Chương 1353, tế bái đại huyền 60,000 anh linh. Chương 1353, tế bái đại huyền 60,000 anh linh. Tiếp xuống nửa tháng, Linh Thần một mực đang toàn lực quản lý Đức An Thành. Trải qua một loạt biện pháp, Đức An Thành đã sơ bộ ổn định. Buổi sáng rời giường, Linh Thần nhìn xem bên ngoài đầy trời tuyết lớn, than thở. Từ khi trận tuyết rơi đầu tiên về sau, một mực không có lại có tuyết rơi. Linh Thần kế hoạch là, Đức An Thành ổn định về sau, lập tức tiến đánh nhỏ Phong Thành. Thật không nghĩ đến đêm qua bắt đầu tuyết rơi, đến bây giờ đều không có ngừng ý tứ. Linh Thần nghiên cứu một hồi Nho Phong Thành bản đồ địa hình, thực tế nhàm chán, động thủ chế tác một bộ bài bộ kệ, lôi kéo Tiêu Nha Tịch, Phùng Kỳ Chính bọn người đánh một ngày bài. Thẳng đến lúc chiều, tuyết lớn mới ngừng. Nhưng đến ban đêm, lại bắt đầu hạ xuống. Linh Thần một mặt bất đắc dĩ, xem ra Nho Phong Thành trong ngắn hạn đánh không được. Nhìn tình huống này, làm không cẩn thận năm nay ăn Tết đến tại Đức An Thành qua. Bất quá cũng may cách ăn Tết chỉ còn không đến một tháng. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng trận tiếp theo tuyết, làm Linh Thần căn bản không có cách nào xuất binh. Quá mức nhàm chán, hắn mỗi ngày lôi kéo Phùng Kỳ Chính trong thành khắp nơi lắc lư. Đông đi xuân tới, Linh Thần sửa sang lại tại Đức An Thành đợi sắp tới 4 tháng. Hắn đều nhanh nhẹn điên. Làm trận đầu mưa xuân hạ xuống xong, Linh Thần hạ lệnh, đại quân chuẩn bị, sau 3 ngày xuất binh. Không thể đợi thêm, hắn đã tại Cao Lực Quốc hao tổn thời gian quá dài. Đánh xong Cao Lực Quốc, còn có Nam Việt, Chiêu Hỏa Quốc vân vân. Hắn cũng không muốn cả một đời đều đang chiến tranh. 110,000 đại quân, lưu lại 10,000 trấn thủ Đức An Thành. Còn lại 10 vạn đại quân, thẳng đến Cao Lực Quốc quốc đô. Lần này, nhất định phải đại phá Cao Lực Quốc quốc đô. Các tướng sĩ chuẩn bị 4 tháng. Cái này 4 tháng, các tướng sĩ cũng không có nhàn rỗi, bình thường luyện binh, bài binh bố trận. Sau 3 ngày, sáng sớm, theo Viên Long ra lệnh một tiếng, mấy trăm lính liên lạc phóng ngựa chạy như điên, thông chuyển tăng quân. 10 vạn đại quân, kéo không ngớt, lao tới Nho Phong Thành. Linh Thần bọc lấy trên thân địa hồ cầu áo khoác, mặc dù đã là đầu mùa xuân, nhưng xuân hàn xe lạnh, ngày còn là rất lạnh. Hơn 10 ngày về sau, đại quân đuổi tới Nho Phong Thành. Để Linh Thần không nghĩ tới chính là, Nho Phong Thành vậy mà thành một tòa thành không. Theo Đức An Thành thất thủ tin tức truyền ra, Nho Phong Thành người liền bắt đầu chạy trốn. Linh Thần bị gió tuyết vây ở Đức An Thành hơn 4 tháng, Nho Phong Thành người chạy hết. Cả tòa thành trì, cùng bị thành như. Linh Thần để đại quân ở trong thành đóng quân, chỉnh đốn một chút lại đi đường. Kim Đông Hành nhìn xem đầy giấy hoang vu Nho Phong Thành, khóc. Đây đều là Kim Tiên Thành tạo nghiệt. Linh Thần đi đến bên người hắn bổ đao, ta trước đó mượn đường thời điểm, đi ngang qua Nho Phong Thành, lúc kia Nho Phong Thành rất là náo nhiệt. Không nghĩ tới bây giờ, quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Kim Đông Hành sắc mặt cực kỳ khó coi, gàn từng chữ nói, Kim Tiên Thành, ngươi đáng chết. Ngươi chết một vạn lần đều không đủ triệt tiêu tội lỗi của ngươi. Linh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn nhất định sẽ chết. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Kim Đông Hành, xoay người đi tìm Phùng Kỳ Chính đi. Nếu là thường ngày, nhìn thấy Kim Đông Hành thương tâm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không như thế cay nghiệt đi bổ đao. Nhưng là hắn hiện tại tâm tình cũng thật không tốt. Bởi vì Trung Tu Văn cùng cái kia 60,000 tướng sĩ bị giết hại địa phương cách Nho Phong Thành không xa. Linh Thần tìm tới Phùng Kỳ Chính, kêu lên Viên Long bọn người, mang 200 tên linh an quân, chuẩn bị hương hỏa tiền giấy, thẳng đến ngoài thành mà đi. Võ Vương lưu thủ. Sau 2 canh giờ, Linh Thần bọn người tại một đầu hẻm núi trước dừng lại. Tiêu Nhan Tịch nói, ta lúc ấy nhận được tin tức, trung tướng quân bọn hắn chính là ở trong này gặp được phục kích, cuối cùng bị buộc đến hẻm núi bên kia Khiếu Nguyệt Sơn bên trên. Bọn hắn bị nhốt ở trên núi, 3 ngày giọt nước không vào, hạt gạo chưa thấm. Nhưng thể sống chết không hàng, cuối cùng toàn bộ chết trận. Linh Thần sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Sắc mặt của những người khác đều khó coi. Linh Thần nhìn về phía Viên Long, làm cho tất cả mọi người xuống ngựa đi bộ. Viên Long gật đầu, trầm giọng nói, tất cả mọi người, xuống ngựa. Đám người xuống ngựa, dẫn ngựa tiến lên. Bọn hắn đi đến trong hẻm núi ương ngừng lại, bắt đầu tế bái chết ở chỗ này đại huyền tướng sĩ. Về sau, xuyên qua hẻm núi, đi tới Khiếu Nguyệt Sơn. Lúc này, sắc trời đã tối. Hàn phong gào thét, giống như là đại huyền tướng sĩ hồn phách tại hoan nên bọn hắn đến. Tiêu Nhan Tịch chỉ vào Khiếu Nguyệt Sơn bên cạnh mấy cái rất rõ ràng lớn đống đất nói, trung tướng quân cùng chúng ta tướng sĩ liền chôn ở nơi đó. Lúc ấy Cao Lực Quốc tướng sĩ đổ sát Trung Tu Văn về sau, trực tiếp đào mấy cái vạn người hố ngay tại chỗ vùi lấp. Linh Thần nhóm lửa giấy, bắt đầu tế bái. Đại huyền binh sĩ, chúng ta tới thăm đám các người. Các ngươi đều là tốt lắm, không có cho đại huyền mất mặt, đại huyền tất cả tướng sĩ làm lấy các ngươi làm gương. Linh Thần nói xong, ngược lại mấy bát rượu, cao giọng nói, kính ta thẳng thắn cương nghị, hung hãn không sợ chết đại huyền tướng sĩ. Các ngươi yên tâm, chúng ta không có quên các ngươi. Chờ lấy, không bao lâu, chúng ta sẽ trở lại thăm các ngươi, khi đó chúng ta sẽ mang hại chết các ngươi kẻ cầm đầu đến, lấy máu tươi của bọn hắn đến an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Còn có, lần này tới vội vàng, không có mang danh sách. Các ngươi đều là ta đại huyền anh hùng, lần sau đến, định là mỗi người các ngươi đứng địa làm. Linh Thần đem bên trong một bát ngã trên mặt đất. Chợt, cùng Viên Long bọn người uống một hơi cạn sạch. Tế bái xong, Linh Thần bọn người trở về. Chờ trở lại Nho Phong Thành, nửa đêm giờ tí đều qua. Linh Thần vừa trở lại lều trại tọa hạ uống một hớp, Võ Vương liền đến. Linh Thần cười hỏi, tìm ta có việc? Võ Vương nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói với ngươi sự kiện, ta nhìn thấy quỷ. A. Linh Thần một mặt kinh ngạc. Võ Vương vô cùng nói nghiêm túc, là thật, các tướng sĩ điều tra toàn thành, bài trừ không an toàn nhân tố thời điểm, mấy người lính lục soát một tòa trong nhà, liền thấy một cái bóng trắng, thân cao 8 thước, còn không có đầu, veo một cái liền biến mất, mấy người lính kia dọa sợ. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không rảnh đến nhàm chán? Trên đời này căn bản cũng không có quỷ, chỉ có giả thần giả quỷ người. Còn có, phía dưới tướng sĩ cái kia không phải đấm máu sa trường, trong đống người chết đánh qua lăn, sẽ biết sợ quỷ. Quỷ sợ bọn họ còn tạm được. Võ Vương hạ giọng nói, ngươi nghe ta nói hết à, ta lúc ấy nghe cũng không tin à, liền tự mình đi qua xem xét. Ngươi đoán làm gì, ta cũng nhìn thấy. Ta lúc ấy cảm giác phía sau lạnh lẽo, quay đầu dùng ánh mắt còn lại xem xét, cái kia quỷ liền đứng ở đằng sau ta. Nói thật, ta lúc ấy cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sau đó ta bỗng nhiên rút đao hướng sau lưng một bổ, ai ngờ bổ cái không, cái kia quỷ lập tức liền biến mất. Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy. Người đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chính là vì chờ ta cho ta giảng cái chuyện ma. Đây không phải cố sự, là thật. Lại nói, các ngươi không có trở về, ta cũng không nỡ ngủ a. Linh Thần bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta biết. Thời gian không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Võ Vương nói, ngươi không cùng ta đi xem một chút? Nhìn cái gì? Con quỷ kia a. Linh Thần, ngươi đường đường Võ Vương, sẽ không phải là sợ hãi quỷ, dọa đến ngủ không được a? Võ Vương cắt một tiếng, nói đùa cái gì, ta sẽ sợ quỷ? Đầu óc ngươi thông minh, ta liền muốn biết, ngươi có thể hay không bắt quỷ, hoặc là nghĩ biện pháp đem con quỷ kia bắt lấy, nhìn xem hắn dáng dấp ra sao. Linh Thần im lặng đến cực điểm, thuận miệng địa chuyện, quỷ sợ đồng tử nước tiểu, ngươi tìm một cái lưới lớn, dùng đồng tử nước tiểu ngâm một chút sau đó mai phục tốt, tìm người làm mồi nhử dẫn quỷ đi ra, sau đó dùng lưới bao phủ hắn. Võ Vương nhãn tỉnh sáng lên, ta liền biết ngươi có biện pháp, vậy ngươi mau ngủ đi, ta đi bắt quỷ. Chương 1354, bắt quỷ chương 1354, bắt quỷ hôm sau, sáng sớm. Linh Thần còn chưa tỉnh ngủ, Phùng Kỳ Chính liền hùng hùng hổ hổ bảo. Hắn đi đến bên giường, hét lên, Linh Thần mau dậy đi, mau dậy đi. Kỳ thật hắn vừa rồi lúc tiến vào Linh Thần liền tỉnh, không cần mở mắt, chỉ là nghe tiếng bước chân liền biết là Phùng Kỳ Chính cái này khở phê. Linh Thần từ từ mở mắt, tức giận nói, ngươi nhỏ giọng một chút, sợ người khác không biết ta còn sống đúng không? Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, sau đó hưng phấn nói với ngươi sự kiện, Vũ Vương gia bắt được quỷ. Ừm, ta vừa mới nghe nói Vũ Vương gia tối hôm qua dẫn người thủ một đêm, dùng dính đồng tử nước tiểu lưới lớn bao phủ một cái quỷ. Linh Thần một mặt kinh ngạc. Phùng Kỳ Chính thúc giục nói, mau dậy đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, Long Quân Sư, Vũ Vương gia mời ngài đi qua một chuyến. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Linh Thần rời giường, đơn giản rửa mặt, sau đó cùng Phùng Kỳ Chính thẳng đến Võ Vương liều trại. Hắn cũng rất tò mò, quỷ là cái dạng gì. Đi tới Võ Vương liều trại, Võ Vương đã sớm chờ lấy bọn hắn. Phùng Kỳ Chính reo lên, nghe nói ngươi bắt đến quỷ, nhanh lấy ra để chúng ta kiến thức một chút. Võ Vương nhìn về phía Linh Thần, lắc đầu cười nói, ngươi nói đúng, trên đời này căn bản không có quỷ, chỉ có giả thần giả quỷ người. Con quỷ kia là người giả trang. Linh Thần nhún nhún vai, hắn sớm đoán được sẽ là dạng này. Phùng Kỳ Chính không thấy quỷ rất không vui, cả giận nói, thật to gan, ngay cả chúng ta cũng dám trêu bừa, muốn chết phải không? Võ Vương lại khoát khoát tay, nói, Phùng tướng quân bất giận, nữ nhân kia cũng là người đáng thương, bị nhân sinh lộ sống ra mặt, dựa vào giả thần giả quỷ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Phùng Kỳ Chính sửng sốt, nữ nhân bị nhân sinh lộ sống ra mặt. Võ Vương gật đầu, hỏi ngược lại, các ngươi biết náo quỷ cái kia nhà cửa tử là ai sao? Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính lắc đầu. Võ Vương nói, Nho Phong Thành chi phủ Hàn Hành, người này tham tài hào sắc, cùng hung cực lớn. Hắn căn bản là không có rời đi Nho Phong Thành, một mực tránh tại cái kia nhà cửa tử bên trong. Linh Thần ánh mắt vì sao? Hắn không chạy, cũng không phải là lưu luyến cố thổ, hẳn là có nguyên nhân khác à? Võ Vương gật đầu, nói, không sai, tham quá nhiều, mang không đi. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính đều cho kinh đến. Lần đầu tiên nghe nói, một người tham ố quá nhiều, nhiều đến mang không đi. Cái này cần là tham bao nhiêu a? Linh Thần đang muốn hỏi, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm Vũ Vương gia, đồ vật toàn bộ trở về. Võ Vương lên tiếng, sau đó nhìn về phía Linh Thần, đi thôi, ra ngoài nhìn một cái. Ba người đi tới bên ngoài, Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính bị trước mắt trận thế cho kinh. Trên trăm chiếc đổ đầy xe ngựa, xếp thành một hàng dài, nhìn không thấy cuối. Linh Thần cả kinh nói, đây đều là cái kia chi phủ tham ô. Võ Vương gật đầu, đều là vàng bạc châu báu. Không phải, chỉ có hai thành là vàng bạc châu báu, còn lại đều là lương thảo. Linh Thần sợ hãi thán phục, một cái nho nhỏ chi phủ, vậy mà có thể tham ô nhiều như vậy, thật sự là nhìn mà than thở. Phùng Kỳ Chính hưng phấn nói, quá tốt, không nghĩ tới bắt quỷ vậy mà có thể lấy ra đồ tốt nhiều như vậy đến, cái này chỗ nào là quỷ a, rõ ràng là tài thần. Võ Vương lại là đột nhiên nói, những này nguyên bản là thuộc về chúng ta đồ vật. Linh Thần ghé mắt, có ý tứ gì? Võ Vương nói, ngươi còn nhớ rõ Trung Tu Văn Trung tướng quân vận chuyển những cái kia vật tư sao? Linh Thần ánh mắt phút chốc co rụt lại. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, Kim Thiên Thành chính là vì những cái kia vật tư, giết hại đại huyền 60,000 tướng sĩ. Hắn nhìn xem Võ Vương, những này là? Võ Vương gật đầu, không sai, những này chính là những cái kia vật liệu một phần nhỏ. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính hô hấp trì trệ, ánh mắt lăng lệ. Võ Vương phân phó thủ hạ, để bọn hắn đem vật tư đăng ký trong danh sách, sau đó giao cho Lôi An xử lý. Lôi An giám thị quân nhu doanh, cho nên những vật này đều phải giao cho hắn. Chợt nhìn về phía Linh Thần, đi vào nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Ba người đi vào liều trại. Võ Vương sau khi ngồi xuống, chậm rãi nói, Nho Phong Thành chi phủ Hàn Hành vẫn luôn là Kim Thiên Thành người, lúc trước bọn hắn giết hại chúng ta đại huyền 60,000 tướng sĩ, cướp đi vật tư. Đám kia vật tư liền bị cất giữ tại Nho Phong Thành, từ Hàn Hành trông giữ. Hàn Hành là cái 10 phần người tham lam, biệt thủ, tự mình tạm giam một bộ phận, chính là chúng ta vừa rồi nhìn thấy những cái kia. Về sau, Đức An Thành thất thủ, Nho Phong Thành thủ tướng bị khẩn cấp triệu hồi đô thành, lớn nhỏ quan viên cùng bách tính cũng bắt đầu chạy trốn. Nhóm vật tư này là Hàn Hoành tự mình tạm giam, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị Kim Thiên Thành biết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, huống hồ đồ vật quá nhiều, hắn cũng mang không đi. Nhưng hắn lại không nỡ cái này đầy trời phú quý, cho nên lưu lại. Phùng Kỳ chính vào đầu, hắn vì cái gì không đem đồ vật giấu đi, chờ an toàn trở lại chậm rãi lấy. Võ Vương nói, cái này Hàn Hoành là cái tham lam thành si người, mà lại cực kỳ tự tư, hắn ai cũng không tin, người nhà của hắn đều chạy, liền hắn không có chạy, mỗi ngày tránh tại mật thất, nhìn xem những cái kia vàng bạc tài bảo. Đây chính là mọi người thường nói người chết vì tiền chim chết vì ăn đi. Linh Thần trầm giọng nói, hắn lo lắng có người phát hiện hắn, cướp đi vàng bạc của hắn tài bảo, cho nên sống sờ sờ đem một nữ tử ra mặt cắt xuống, để nàng giả trang thành quỷ, chỉ cần có người tới gần cái kia nhà cửa tử, liền đem hắn dọa đi, đúng hay không? Võ Vương còn chưa lên tiếng, Phùng Kỳ chính trước bộc phát, cả giận nói, mẹ nó, vậy mà sống sờ sờ cắt mặt người ra, xuất sinh đều không làm được việc này đến. Hắn ở đâu? Lão tử muốn đem hắn ra mặt lột xuống làm thành mặt nạ ra người, mỗi ngày để các tướng sĩ nôn nước bọn. Võ Vương thở dài, nói, cái kia nữ quỷ, không, nữ tử kia ra mặt thật đúng là không phải Hàn Hoành cắt bỏ. Theo Hàn Hoành bàn giao, đại khái 4 tháng trước, Cao Lực Quốc dưới triều đình đạt rút quân mệnh lệnh, để tất cả quân nhân về đô thành, cần vương hộ giá. Khi đó, Nho Phong thành người còn chưa kịp rút lui, có ngày qua một đám người, dẫn đầu chính là nữ tử, là theo đô thành đến, ở tạm Hàn Hoành trong phủ. Cái kia bị lột ra mặt nữ tử, vốn là Hàn Hoành trong phủ nha hoàn, kết quả bị cái kia dẫn đầu nữ tử để mắt tới, sau đó liền bị sống sờ sờ đào ra mặt. Phùng Kỳ chính vô ý thức mà hỏi, là làm mặt nạ ra người sao? Võ Vương gật đầu, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết? Phùng Kỳ chính mặt đen lên, trầm giọng nói, đừng quên ta vốn là người giang hồ, về sau gia nhập giám sát sở, loại này tàn nhẫn sự tình cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói theo người sống trên mặt lột bỏ ra mặt, chế tác mặt nạ ra người hiệu quả tốt nhất. Võ Vương trầm giọng nói, Hàn Hoành đều không nghĩ tới, cái kia bị lột ra mặt nữ tử vậy mà ngoan cường mà sống tiếp được, chỉ là mặt như ác quỷ. Hàn Hoành vốn định giết nàng, nhưng lúc đó Nho Phong thành người đã chạy không sai biệt lắm. Không có quân đội trấn thủ, không có luật pháp, đạo tặc giặc cỏ sẽ liên tiếp vào xem những cái kia nhà cao cửa rộng, giành chỗ tốt. Hàn Hoành lo lắng cho mình tài bảo bị phát hiện, liền không có giết nữ tử kia, để nàng giả dạng làm quỷ quái, hù dọa tới gần nơi này tòa tòa nhà người. Chương 1355, thằng hề đúng là chính ta. Chương 1355, thằng hề đúng là chính ta. Ninh Thần nghe xong, thật sâu thở dài, nói, trên đời này tàn nhẫn nhất không ai qua được người. Võ Vương hỏi, Hàn Hoành xử lý như thế nào? Ninh Thần nhàn nhạt phun ra một chữ, giết. Phùng Kỳ chính chủ động xin đi, để cho ta tới, ta thích nhất giết xuất sinh như vậy. Ninh Thần khẽ gật đầu. Võ Vương nói, cái kia bị lột ra mặt nữ tử, ta liền thả. Ninh Thần suy tư một chút nói, cho nàng chút tiền bạc, nàng cái dạng này, không có tiền rất khó sống sót. Võ Vương gật đầu, tốt. Ninh Thần nói, hai người các ngươi nắm chặt thời gian đi làm, xong việc hậu chuyện khiến đại quân tập hợp, nên đi đường. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Lúc chiều, đại quân xuất phát. Phùng Kỳ chính dục ngựa đi tới Ninh Thần bên người, nói, ta đem cậu quan kia đầu chặt đi xuống treo ở trên tường thành. Ninh Thần lừ một tiếng, biết hắn nói chính là Hàn Hoành. Phùng Kỳ chính nói, cái cô nương kia quá đáng thương, nàng trước kia hẳn là dáng dấp rất xinh đẹp, đáng tiếc mặt bị hủy, hiện tại hoàn toàn thay đổi. Ninh Thần nhìn hắn một cái, làm sao ngươi biết nàng trước kia dài rất xinh đẹp? Kinh nghiệm a, ta trước kia giáo phường sở cũng không phải toi công lan lộn. Nếu là không xem mặt, ta còn tưởng rằng nàng là cái kia gọi mùng chín nữ sát thủ đâu. Hai người thân hình đều giống nhau, ta đoán nàng không có bị dung trước dáng dấp hẳn là rất xinh đẹp. Ninh Thần lúc đầu không để ý, nhưng đột nhiên ánh mắt rụt lại, quay đầu hỏi, ngươi vừa rồi nói nàng giống ai? Phùng Kỳ chính nói, cái kia gọi mùng chín nữ sát thủ, thân hình đều giống nhau. Lúc ấy nàng đưa lưng về phía ta, ta còn tưởng rằng là cái kia mùng chín đâu. Ninh Thần trầm mặt một hồi, nói, lão Phùng, ngươi phái người đi tìm Lôi An, lấy bút mực giấy nghiên đến. Tốt. Phùng Kỳ chính phóng ngựa mà đi. Không bao lâu, mang tới bút mực giấy nghiên. Ninh Thần để Võ Vương mang đại quân đi đầu, lôi kéo Tiêu Nhan Tịch thoát ly đội ngũ, ngừng lại. Tiểu Tịch Tịch, giúp ta họa một tấm mùng chín chân dung. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, họa mùng chín. Ninh Thần gật đầu. Vì cái gì họa nàng? Ninh Thần vừa cười vừa nói, ta tạm thời cũng nói không chính xác, ngươi trước họa, quay đầu lại giải thích với ngươi. Tiêu Nhan Tịch mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, rất nhanh vẽ xong mùng chín chân dung. Ninh Thần đem chân dung giao cho Phùng Kỳ chính, lão Phùng, ngươi trở về tìm cái kia bị lột ra mặt nữ tử, hỏi nàng có biết hay không trên bức họa người. Đi nhanh về nhanh. Tốt. Phùng Kỳ chính lên tiếng, trở mình lên ngựa, mang mấy người mau chóng đuổi theo. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, vẫn là hỏi, có phải là mùng chín xảy ra chuyện rồi? Ninh Thần cười lắc đầu, đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Đi thôi, chúng ta trước đuổi kịp đại bộ đội. Hai người phóng ngựa, trở về trong đại quân. Mãi cho đến ban đêm, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời điểm, Phùng Kỳ chính mới trở về. Ninh Thần liền vội vàng hỏi, tìm tới người không có? Phùng Kỳ chính gật đầu, tìm tới, may mà ta trên đường không có trì hoãn, muộn một chút nữ tử kia liền rời đi Nho Phong thành. Nàng dự định đi một cái không ai địa phương, qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Chân dung cho nàng nhìn sao? Nhìn, ngươi đoán làm gì? Ta cam đoan ngươi suy nghĩ nát óc đều đoán không được. Ninh Thần con mắt nhắm lại, trầm giọng nói, nàng nhận biết trên bức họa người, mà lại hết sức quen thuộc, bởi vì đó chính là chính nàng. Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có phải là cùng ta cùng đi người trước một bước nói cho ngươi, không đúng, ta tới trước thấy ngươi. Ngươi là làm sao đoán được? Linh Thần trầm mặt một hồi, vô ý thức mà nói, quả nhiên như ta đoán, lột nữ tử kia ra mặt người, chính là mùng chín. Tiêu Nhan Tịch la thất thanh, ngươi nói cái gì? Linh Thần ngơ ngác một chút, quên Tiêu Nhan Tịch còn ở bên người. Hắn do dự một chút, vẫn là nói, kỳ thật mùng 9 mặt là giả, bao quát tên của nàng, cùng thân phận. Nàng mới là đám kia sát thủ bên trong địa vị rất cao, cho nên đám kia sát thủ mới có thể vì nàng nghiệp hộ, nữ nhân này tâm cơ không phải bình thường sâu. Linh Thần chậm rãi đem sự tình nói một lần. Làm Tiêu Nhan Tịch nghe nói mùng 9 vì một tấm mặt nạ ra người, lại sống sờ sờ lột một nữ tử ra mặt, cái này khiến nàng một trận buồn nôn. Không nghĩ tới ta vậy mà cứu một cái không có nhân tính xài lang. Nàng nhìn về phía Linh Thần, mặt mũi tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, ngươi nói đúng, nàng không phải chín tháng. Linh Thần khoát khoát tay, nói, nữ nhân này lòng dạ tâm cơ không phải bình thường người có thể so sánh, theo nàng tới giết ta bắt đầu, liền đã tại bố cục, thận trọng từng bước, mỗi một bước đều vì chính mình lưu tốt đường lui. Nàng tại Nho Phong thành lột nữ tử kia ra mặt, chế thành mặt nạ ra người, vậy nói rõ nàng khẳng định điều tra qua ngươi, biết 9 tháng sự tình, cho nên mới sẽ cho chính mình lấy tên mùng 9, đồng thời giả bộ thành 9 tháng tính cách cùng hình tượng. Mục đích đúng là chính mình thất thủ, ngươi có thể bảo đảm nàng một mạng. Ngươi cũng đừng tự trách, cái này không trách ngươi, dù sao kỹ xảo của nàng liền ta đều lừa qua, ta kém chút coi là nàng là thật ốc, thật đơn thuần. Không nghĩ tới thằng hề đúng là chính ta. Tiêu Nhan Tịch vạn phần hổ thẹn, nhưng đầu này hung tàn ngoại ô sói, chung quy là ta tự tay thả đi, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Linh Thần vừa cười vừa nói, đừng nói như vậy, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất gì, ngược lại là nàng lần này tổn thất nặng nề, trừ chính nàng, cái khác sát thủ toàn quân bị diệt. Tiêu Nhan Tịch theo hắn nam chinh bắc chiến, hắn có thể đánh nhiều thắng nhiều, có một nửa công lao là Tiêu Nhan Tịch tình báo cung cấp kịp thời, nàng không thể bỏ qua công lao. Lần này nàng cũng chỉ là vì bản thân cứu rỗi, để bù trong lòng tiếc nuối, thả một cái nữ sát thủ. Đây đối với Ninh Thần đến nói căn bản không gọi sự tình. Một cái nữ sát thủ, coi như tâm kế lại sâu lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, Tiêu cô nương ngươi liền chớ tự trách. Cái này nương môn không có thừa cơ đối với ngươi hạ độc thủ, đây chính là thiên đại hảo sự. Tiêu Nhan Tịch nói nhỏ, xem ra nàng cũng không phải là không có chút nào nhân tính. Nàng không phải có người tính, chỉ là không dám mà thôi. Ta phái Tam sư Minh âm thầm nhìn chằm chằm nàng, cùng là sát thủ, nàng hẳn là phát hiện Tam sư Minh tồn tại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng không đốc, mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì thoát thân, tổn thương Tiểu Tịch Tịch, đối với nàng trăm hại mà không một lợi. Linh Thần do dự một chút, còn là tàn nhẫn đâm thủng Tiêu Nhan Tịch ảo tưởng, hắn lo lắng lần sau gặp mặt, mùng 9 sẽ còn lợi dụng Tiêu Nhan Tịch nhược điểm để nàng thụ thương. Tiêu Nhan Tịch cười khổ một tiếng, xem ra chỉ có một mình nàng bị đùa bỡn xoay quanh. Linh Thần xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa cười vừa nói, "Tốt, chớ tự trách, một cái nho nhỏ sát thủ, thả liền thả. Bất quá cái này cậu vật, dám lợi dụng nhà ta Tiểu Tịch Tịch tiện lương, chờ lần sau nhìn thấy, vi phu định là ngươi lấy lại công đạo." Tiêu Nhan Tịch cười khẽ, nhưng rất nhanh gương mặt xinh đẹp hàm sát, gằn từng chữ nói, "Không cần, ta muốn đích thân tìm tới nàng, vậy mà dùng 9 tháng bộ dáng lừa gạt ta, không thể tha thứ." Chương 1356, nguyên lai là du lịch chim cắt. Chương 1356, nguyên lai là du lịch chim cắt. Lộ trình sau đó, Linh Thần vốn cho rằng bao nhiêu sẽ gặp phải chút trở ngại, không nghĩ tới hơn 10 ngày về sau đổi tới Thiên Ân thành lúc, tình huống nơi này cùng Nho Phong thành không sai biệt lắm. Cả toàn thành, thập thất cửu không, lưu lại đều là chút người già trẻ em, phàm là có chút năng lực đều chạy nạn đi. Cao Lực Quốc hoàng thất đem tất cả binh tướng đều triệu hồi đô thành, cần vương hộ giá. Toàn bộ Cao Lực Quốc quản hạt xuống thành trì, bây giờ trừ Thần Huyền thành, Đưa An thành, cùng đô thành, địa phương khác hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người biết Su Cát Tị Hùng, đại huyền binh mã đi ngang qua thành trì, trong thành người cơ hồ toàn trốn. Đại quân đóng quân. Kim Đông Hành nhìn qua trước mắt thành không, đối với Kim Thiên thành hận ý lại gia tăng mấy phần. Nếu như không phải Kim Thiên thành thằng ngu này, Cao Lực Quốc sao lại luân lạc tới cái này hoàn cảnh? Hắn lúc trước cố gắng cùng Ninh Thần tạo mối quan hệ, đại huyền thổ địa phi nhiêu, nếu là cùng đại huyền thông thương, Cao Lực Quốc chắc chắn bách tính màu mỡ, quốc thái dân an. Nhưng cái này tốt đẹp của diện, bị Kim Thiên thành tự tay cho hủy. Kim Đông Hành âm thầm thần thương, hắn tiến về Đức An thành lúc, đi ngang qua nơi này, Thiên Ân thành, cách đô thành rất gần, mấy tháng trước còn là dòng người như dệt, náo nhiệt phồn hoa. Nhưng hôm nay, thập thất cửu không, một mảnh điều hưu. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính vừa cơm nước xong xuôi, theo lều trại đi ra chuẩn bị đi bộ một chút, tiêu cơm một chút. Nhìn thấy Kim Đông Hành ngay tại nhìn qua nơi sang ở người, Linh Thần nói cho Phùng Kỳ Chính, về sau muốn nói cho chúng ta biết hậu thế, nhất định phải học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, lạc hậu là muốn bị đánh. Ngươi nhìn bên kia đứng người kia, đáng thương biết bao, quốc gia đều không còn. Kim Đông Hành nghe tới thanh âm, quay đầu xem ra, lộ ra một vòng cười khổ, hắn biết Linh Thần là đang cố ý đâm hắn tâm. Dọc theo con đường này, Linh Thần sẽ thỉnh thoảng chào phúng hắn vài câu. Linh Thần thấy Kim Đông Hành quay người, ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai là ngươi a, ta nói người nào? Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Có phải là nghĩ kẻ dầm đánh dấu địa bàn? Kim Đông Hành, vương gia không làm đầu bếp đáng tiếc, thật sự là vung một tay tốt mới. Linh Thần a một tiếng, nói, phàm là ngươi khi đó tranh điểm khí, nhìn chằm chằm điểm Kim Thiên Thành, hắn nếu không làm chuyện ngu xuẩn, Cao Lực Quốc làm sao đến mức này? Kim Đông Hành, nói trắng ra, ngươi trước đó người kế vị làm căn bản không hợp cách. Kim Đông Hành cười khổ, yên lặng gật đầu, ta biết, ta sẽ hết sức đền bù. Linh Thần lời nói xoay chuyển, hỏi, chúng ta cách các ngươi đô thành chỉ còn nửa tháng lộ trình, ngươi cái kia 30,000 người, đến cùng có đáng tin cậy hay không? Kim Đông Hành nói lên cái này, ta vừa vặn muốn cùng vương gia nói một tiếng. Ta hiện tại thế đơn lực bạc, tin tức căn bản đưa không đi vào, hy vọng Tiêu Trác Vương phi có thể giúp ta. Tiêu Trác Vương phi, nói chính là Tiêu Nhan Tịch. Bây giờ, Cao Lực Quốc đô thành cửa thành đóng chặt, có thể đem tin tức đưa vào đi chỉ có Tiêu Nhan Tịch. Linh Thần khẽ gật đầu, đi theo ta. Linh Thần mang hắn tìm tới Tiêu Nhan Tịch. Kim Đông Hành viết một phong mật tín, giao cho Tiêu Nhan Tịch, để nàng đưa vào đô thành, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, giao cho ta. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận tin liền rời đi. Kỳ thật Linh Thần một mực rất hiếu kỳ, Tiêu Nhan Tịch đến tuột cùng là dùng cái gì đưa tin? Bồ câu đưa tin. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiêu Nhan Tịch tùy hành mang bồ câu. Bình thường trong quân đều sẽ có tín sứ, bọn hắn chủ yếu chức trách chính là nuôi bồ câu, đưa tin. Nhưng Tiêu Nhan Tịch cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua trong quân bồ câu đưa tin, cũng không có nuôi qua bồ câu. Nhưng là tin tức của nàng, luôn có thể nhanh người một bước. Trước kia, Linh Thần đều không quan tâm qua điểm này, hắn chỉ cần tin tức, đến nỗi như thế nào đưa tin hắn không quan tâm. Nhưng lần này, hắn đột nhiên hứng thú. Hắn đứng dậy đi ra lều trại, đuổi theo Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem hắn, làm sao rồi? Linh Thần vừa cười vừa nói, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là dùng cái gì đưa tin, vì cái gì luôn có thể nhanh người một bước, có phải là võ quốc chi mừng? Muốn biết? Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, đi theo ta. Nàng mang Linh Thần đi lấy chút thịt tươi, đi tới trên cổng thành. Đầu tiên là hướng trên bầu trời nhìn một chút, sau đó lấy ra một thanh sáo trúc, nói là sáo trúc, càng giống là trúc tiêu, cũng liền ngón giữa dài ngắn. Tiêu Nhan Tịch thổi lên trúc tiêu, thanh âm rất là bén nhọn, mang loại nào đó vật luật. Linh Thần hiếu kỳ hướng bốn phía quan sát. Tiêu Nhan Tịch ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một lát sau, nàng lại thổi một lần. Linh Thần tò mò hỏi, ngươi đang triệu hoán cái gì đâu? Tiêu Nhan Tịch hướng không trung chỉ, đến rồi. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tia chớp màu đen dùng tốc độ khó mà tin nổi đáp xuống. Tiêu Nhan Tịch lại là đã vươn cánh tay. Tia chớp màu đen đột nhiên một cái dừng, vững vàng rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên cánh tay. Linh Thần sắc mặt đại biến, hắn lúc này mới thấy rõ ràng, đây là một cái cùng loại ương hung cầm, chỉ là hình thể so ương nhỏ, nhưng nó lợi chảo, giống như loan đao, cầm chặt lấy Tiêu Nhan Tịch cánh tay. Linh Thần nhận ra, đây là du lịch chim cắt, mặc kệ là đi săn kỹ xảo còn là tốc độ phi hành, đều là hoàn toàn xứng đáng không chung một trong những bá chủ. Ở kiếp trước, hắn nhìn qua video, đừng nhìn du lịch chim cắt cái đầu nhỏ, nhưng hắn tốc độ phi hành nhanh đến mức đáng sợ, nhưng tại không trung nhẹ nhõm đánh giết diều hâu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, diều hâu đầu bị xuyên thủng, không có lực phản kháng chút nào. Mà lại, ở kiếp trước rất nhiều máy bay chiến đấu đều là căn cứ du lịch chim cắt thiết kế. Linh Thần không nghĩ tới, Tiêu Nhan Tịch vậy mà là dùng du lịch chim cắt đưa tin, khó trách tin tức luôn có thể nhanh người một bước. Cái đồ chơi này tại không trung không có thiên địch, tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện, liền xem như võ quốc chim ưng tại du lịch chim cắt trước mặt đều hơi có vẻ kém. Cánh tay của ngươi. Tiêu Nhan Tịch một bên cho du lịch chim cắt uy thịt tươi, vừa nói, không sao, trong tay áo có đặc chế bao cổ tay, chuyên môn vì bọn chúng thiết kế. Nguyên lai Thái Sơ các một mực tại dùng du lịch chim cắt đến truyền lại tin tức. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, bọn chúng nhưng là chân chính không trung bá chủ, không chỉ có thể truyền lại tin tức, còn có thể chặn được tin tức, chớ nói bổ câu đưa tin, chính là võ quốc chim ưng cũng bị từng đánh chết không ít. Bọn chúng rất thông minh, theo nhỏ đút tới lớn du lịch chim cắt rất thông nhân tính, bất quá rất khó thuần dưỡng, cần chuyên môn thuần dưỡng sư. Cho nên mỗi một cái đều giá trị và kim. Linh Thần kinh ngạc nói, bọn chúng là một mực đi theo người sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, dĩ nhiên không phải, bọn chúng mặc dù thông minh, nhưng cũng không phải chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Bọn chúng một mực bị chăn nuôi tại tòa thành trì này, phi hành phạm vi ngay tại Cao Lực Quốc bên trong. Kỳ thật cùng bổ câu đưa tin, đều là điểm đối điểm. Tỷ như, nhưng bay hướng Cao Lực Quốc đô thành, hoặc là bay hướng cái khác thành trì, cái này cũng không quan hệ, nếu là bay đến cái khác thành trì, Thái Sơ các người biết tin là mang đến đô thành, sẽ lập tức đưa qua. Vô luận như thế nào, tin tức truyền lại đều so bổ câu đưa tin nhanh hơn nhiều, mà lại đều có thể chính xác đưa đến nhân thủ của chúng ta bên trên. Linh Thần khẽ gật đầu, cho nên nói, mỗi cái quốc gia mỗi cái thành trì đều có người của các ngươi, đều có du lịch chính cát, là ý tứ này sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, tựa như là một tấm mạng nhện, nhìn như rắc rối phức tạp, lại lẫn nhau chặt chẽ tương liên. Linh Thần nói, ta đánh cái so sánh, nếu là chặt chẽ tương liên, nếu như bắt được một cái cứ điểm người, có hay không có thể thông qua du lịch chính cát, đem mặt khác thành trì cứ điểm hai cây nổ. Tiêu Nhan Tịch cười nói, ngươi cho rằng mỗi cái thành trì chỉ có một cái cứ điểm sao? Chỉ cần một cái cứ điểm xảy ra chuyện, những người khác liền sẽ trong thời gian ngắn nhất tiếp vào rút lui ẩn nút tin tức, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng du lịch chim cắt mật báo. Thái Sơ các mạng lưới tình báo thế nhưng là mấy đời người tạo dựng lên, há lại đơn giản như vậy sụp đổ. Chương 1357, nhặt lại ngày xưa Huy Hoàng. Chương 1357, nhặt lại ngày xưa Huy Hoàng. Linh Thần gật đầu, vừa cười vừa nói, đoạn thời gian trước nghèo đến đều nhanh đói, đoán chừng ngươi bên này cũng nhanh gánh không được a. Do xét tình báo, là kiện rất đốt tiền sự tình. Bình thường hắn không nói, Tiêu Nhan Tịch cũng không đề cập với hắn. Bởi vì lúc trước có đoạn thời gian, đích thật là nghèo quá, Tiêu Nhan Tịch là biết. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Ta viết phong thư, ngươi thay ta chuyển giao cho Kim Khánh Sinh, để hắn cho Thái Sơ các phát 500 vạn lượng bạc. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hào phóng như vậy. Linh Thần vừa cười vừa nói, nghèo ai cũng không thể nghèo lão bà. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng nện hắn một chút, đừng nói mỏ, lão bà là chính thê xưng hô, chỉ có bệ hạ tài năng gọi như vậy. Linh Thần nhíu môi, trong mắt ta, các ngươi hết thảy bình đẳng. Ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng chúng ta không thể không rõ ràng thân phận, tự đại đi quá giới hạn. Linh Thần nhún nhún vai, nhìn xem Tiêu Nhan Tịch đem mật tín đưa ra ngoài, chợt hai người trở về lều trại. Ban đêm, Linh Thần cơm tối ăn có chút chống đỡ. Hắn đi ra lều trại, chuẩn bị đi tiêu cơm một chút. Đi ra về sau, một người tại trong đại doanh tản bộ. Đột nhiên, một thân ảnh theo bên cạnh nhảy lên đi ra. Linh thần bị giật nảy mình, ngước mắt nhìn lên, là Phùng Kỳ Chính. Tức giận nói, ngươi lén lén lút lút làm gì chứ? Phùng Kỳ Chính nhỏ giọng nói, đi theo ta, dẫn ngươi đi giải thẻ một chút. Linh thần nói, không cần, ta vừa đều ăn quá no, một chút cũng ăn không vô. Phùng Kỳ Chính lôi kéo Linh thần hướng ngoài doanh trại đi, không phải cho ngươi đi ăn cơm. Đó là cái gì? Đi theo ta liền biết, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người ra đại doanh, sau đó cưỡi ngựa mà đi. Phùng Kỳ Chính mang Linh thần ở trong thành 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Linh thần tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào a? Lập tức tới ngay. Xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, đi tới một đầu rộng rãi trên đường cái. Phùng Kỳ Chính đột nhiên điềm chặt ngựa, chỉ vào phía trước, Linh thần, ngươi nhìn kia là địa phương gì? Linh thần đã sớm nhìn thấy, kia là một nhà thanh lâu, một tòa ba tầng sơn đỏ lầu gỗ, trước cửa treo đỏ chót đèn lồng, chiếu sáng hương nhuận các ba cái chữ. Lầu hai, mấy người mặc rất bất vải vóc nữ tử chính ghé vào trên lan can nhàm chán nhìn xuống phía dưới, chờ mong có khách quang lâm. Linh thần cái này siêu phẩm cao thủ ưu thế vào lúc này triệt để hiện ra, đó chính là thị lực hơn người. Bởi vì những cô gái kia là ghé vào trên hàng rào, lại đều mặc thấp lực trang, cái kiêu ngạo nhân hai ngọn núi trải qua đè ép đều nhanh nhảy ra. Đáng tiếc Phùng Kỳ Chính thị lực kém chút ý tứ, không phải nhìn đói không thể. Thật đúng là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Phùng Kỳ Chính quay đầu hỏi, có ý tứ gì? Không có gì. Linh thần nhìn xem cái kia lại lớn lại trắng núi cảnh, nếu mày hỏi, trong thành người cơ hồ đều chạy hết, vì sao tòa này thanh lâu còn sẽ có người tại? Phùng Kỳ Chính nói, các nàng trước đó tránh tại tòa này thanh lâu phía dưới trong mật thất, bị chúng ta người tìm được. Trải qua gặp hỏi, các nàng một mực sống ở nhà này thanh lâu, không chỗ có thể đi, dứt khoát liền lưu lại. Đoán chừng là nhìn chúng ta quân kỷ nghiêm minh, lúc này mới cả gan đi ra kinh doanh. Dù sao các nàng cũng cần sinh hoạt a. Linh thần khẽ thở dài một cái. Thanh lâu nữ tử, đại bộ phận đều là nhà cùng khổ hải tử, hoặc tự nguyện hoặc bị người nhà bán đến nơi này. Các nàng chỉ có tại thanh lâu thời điểm mới có thể bị người chào đón. Nếu là đi địa phương khác, khắp nơi bị người ghét bỏ. Linh thần quay đầu nhìn xem Phùng Kỳ Chính, cho nên ngươi dẫn ta tới đây là? Phùng Kỳ Chính quỷ mê ngày mắt nhẹ giọng nói, có muốn hay không tái hiện ngày xưa huy hoàng? Cái gì ngày xưa huy hoàng? Những năm kia chúng ta cùng đi giáo phường sở lêu lồng thời gian a. Linh thần khỏe miệng hung hăng co lại, nói, ngươi quản ánh sáng giáo phường sở gọi ngày xưa huy hoàng. Phùng Kỳ Chính nói, thế nào đúng không? Đây chính là ta trôi qua tiêu dao nhất, sung sướng nhất thời gian. Nào giống hiện tại, không phải đang chiến tranh, chính là đang chiến tranh trên đường. Ngươi biết ta bao lâu không có đụng nữ nhân sao? Lâu đến chính ta đều nhớ không rõ. Linh thần nhìn xem hắn, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu của hắn, dùng một loại đại nhân lừa gạt tiểu hài ngữ khi nói, ngươi không phải tiểu hài tử, cái gì đều phải dựa vào người khác. Ngươi là lão Phùng, là Phùng đại thông minh, đã lớn lên, có chút sự tình phải học được dùng hai tay của mình đi giải quyết. Phùng Kỳ Chính nhìn một chút chính mình tay, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi ngày binh khí không rời tay, ngươi nhìn ta trên tay này bất trai. Linh thần cười nói, đừng ra mồm, cầm qua đao tay làm sao liền không thể cầm thương rồi. Phùng Kỳ Chính nhìn xem cái kia ở trong gió chập chờn đỏ chót đèn lồng, muốn không chúng ta đi vào ngồi một chút. Là ngồi một chút còn là làm một chút? Phùng Kỳ Chính vẻ mặt thành thật nói, chỉ là ngồi một chút, uống chén trà. Linh thần cắt một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ, muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không đi. Phùng Kỳ Chính lôi kéo Linh thần không để đi, ngươi không đi ta còn thế nào đi à? Loại sự tình này liền phải hai người đi, lẫn nhau giữ bí mật. Linh thần lắc đầu, ta không đi. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi nhìn những cô nương kia đáng thương biết bao, trong thành này bây giờ căn bản không bao nhiêu người, các nàng không có khách nhân, liền không kiếm được bạc, không có cách nào sinh hoạt. Linh thần khinh bị nói, các nàng hiện tại cần không phải bạc, mà là lương thực. Thanh lâu ngư long hôn tạm, tin tức truyền bá tốc độ nhanh nhất. Chúng ta tại Đức An thành thời điểm các nàng đoán chừng liền nhận được tin tức, dám tránh tại mất thất, khẳng định chuẩn bị đủ đồ ăn, cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Phùng Kỳ Chính trừng mắt Linh thần, ngươi không trưởng nghĩa. Ta không bồi ngươi đi dạo kỹ viện liền không trưởng nghĩa, chờ trở về ta hỏi một chút Nguyệt tướng quân, đây là cái đạo lý gì? Phùng Kỳ Chính, Linh thần, ngươi thay đổi, ngươi hán tử no không biết hán tử đói đói, ngươi. Phùng Kỳ Chính ngay tại phần nàn, đột nhiên thanh âm tăng lên, Long quân sư, ngươi quá mức, thân là trong quân tướng lĩnh, sao có thể háo sắc như thế, vậy mà dẫn ta tới loại địa phương này, ta khinh bị ngươi, xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Linh thần chỉ sững sờ một giây, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Nguyệt Tòng Vân mang một đội Linh An quân hướng bên này mà đến. Cũng chỉ có Nguyệt Tòng Vân mới có thể để cho Phùng Kỳ Chính con hàng này lập tức trở nên trọng sắc khinh hiếu. Nguyệt Tòng Vân đã sớm nhìn thấy bọn hắn, mang người tới trước mặt hai người. Linh thần vừa cười vừa nói, Nguyệt tướng quân, đêm nay ngươi tuần phòng a? Nguyệt Tòng Vân gật đầu một cái, các ngươi làm sao ở chỗ này? Linh thần nhún nhún vai, nói, ban đêm có chút ăn quá no, đi ra tiêu cơm một chút, trong lúc vô tình liền tản bộ đến nơi này. Tản bộ đến nơi này. Nguyệt Tòng Vân quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa thành lâu, sau đó ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ Chính trên thân, a một tiếng, nói, vậy các ngươi còn thật biết tản bộ. Phùng Kỳ Chính vội vàng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Là Long quân sư lôi kéo ta đi ra, hắn ở phía trước, ta một mực cắm đầu đi theo hắn đi, ngẩng đầu một cái liền đến nơi này, đang định trở về đâu, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Muốn không ta cùng ngươi cùng một chỗ tuần phòng a? Nguyệt Tòng Vân hơi suy tư một chút, khẽ gật đầu, tốt. Chương 1358, Phùng tướng quân nhân cách mị lực. Chương 1358, Phùng tướng quân nhân cách mị lực. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt Tòng Vân sẽ đáp ứng. Nguyệt Tòng Vân đáp ứng, tự nhiên có chính mình suy tính. Nàng hiểu rất rõ Phùng Kỳ Chính, nếu là nàng sau khi đi, gia hỏa này khẳng định sẽ tiến vào thanh lâu. nàng cũng không muốn Phùng Kỳ Chính nhiễm lên một thân bệnh đường sinh dục. Kỳ thật, Nguyệt Tòng Vân trong lòng là có Phùng Kỳ Chính là nàng nam nhân đầu tiên. Đợi nàng tiên hạ Thái Bình, nàng dự định cùng Phùng Kỳ Chính thành hôn. Phùng Kỳ Chính hướng về phía Ninh Thần cười ngây ngô, cười không ngậm mồm vào được, nói: "Long quân sư, nhanh đi về đi, có nhiều chỗ không thể đi, dễ dàng nhiễm lên bệnh đường sinh dục." Ninh Thần khỏe miệng co giật một chút, cũng chỉ có Phùng Kỳ Chính cái này cờ phê dám ở trước mặt hắn run cơ linh, hú hắn. Đa tạ Phùng tướng quân nhắc nhở, đi thong thả. Phùng Kỳ Chính rất là vui vẻ đi theo Nguyệt Tòng Vân rời đi. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, cưỡi ngựa trở lại quân doanh. Nhất thời ngủ không được, đi tới Tiêu Nhan Tịch liệu trại. Tiêu Nhan Tịch vừa tắm rửa qua, trên thân thơm thơm. Vừa xem hết lại lớn lại trắng núi cảnh, Ninh Thần chỗ nào còn nhịn được. Để người đi quân nhu doanh mang tới mới đệm chăn. Ninh Thần chủ động trải giường chiếu. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đã sợ hãi lại chờ mong. Sợ hãi là bởi vì Ninh Thần thân thể thực tế quá tốt, giường lay động chính là một đêm, làm hại nàng thường xuyên ngày thứ hai đi đường đều trở ngại. Chờ mong, tự nhiên là bởi vì trước mắt là nam nhân nàng yêu mến. Ninh Thần nắm Tiêu Nhan Tịch tay đi tới trước giường. Lên giường về sau, Ninh Thần phất tay tắt đèn. Ngay sau đó là sột soạt soạt thoát ý âm thanh. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Thần sau khi tỉnh lại, trong ngực giai nhân đã không tại. Coi là hôm nay còn muốn hành quân, cho nên tối hôm qua cũng không có giao một đêm giường. Hành quân là muốn cưỡi ngựa, hắn lo lắng Tiêu Nhan Tịch chịu không được. Hắn rời giường, mặc quần áo, Tiêu Nhan Tịch đã giúp hắn chuẩn bị kỹ càng rửa mặt đồ vật. Vừa rửa mặt xong, Tiêu Nhan Tịch bưng điểm tâm đi đến. Nhìn thấy Ninh Thần đã tỉnh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Ninh Lang tỉnh rồi. Ninh Thần ừ một tiếng, trêu ghẹo nói, lên được sớm như vậy, là vi phu tối hôm qua không đủ cố gắng sao? Tiêu Nhan Tịch ngượng ngùng khó nhịn, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, đừng lắm mồm, nhanh ăn đi, đại quân đều chuẩn bị kỹ càng. Ninh Thần ăn xong điểm tâm, đại quân đã chờ xuất phát. Theo Viên Long ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Viên Long phóng ngựa đi tới Ninh Thần bên người, ủy mê ngày mắt cười một tiếng, tăng thêm râu ria sủng soảng, thế nào nhìn thế nào hèn mọn, hạ giọng nói, vương gia, nói với ngươi sự kiện. Sáng nay có người nhìn thấy, phùng tướng quân là theo Nguyệt tướng quân lều trại đi ra. Ừm. Ninh Thần vừa xuống hứng thú, bát quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, không nhìn lầm. Viên Long nói, chắc chắn sẽ không có sai. Vương gia, ngươi nói bọn hắn ai đem ai ngủ rồi? Ninh Thần cười xấu xa nói, khẳng định là Nguyệt tướng quân chiếm cứ chủ động a. Ninh Thần nói xong nghĩ nghĩ, nói, ngươi phái người đi cho ta đem lão Phùng tìm đến. Vâng. Một lát sau, Phùng Kỳ Chính đến. Ninh Thần cùng Viên Long nhìn chằm chằm hắn mới nhìn. Phùng Kỳ Chính bảo đầu, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ninh Thần mặt nghiêm, nói, tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Phùng Kỳ Chính ngơ ngác một chút, sau đó một mặt đắc ý, các ngươi đều biết rồi. Ninh Thần cùng Viên Long một mặt im lặng, con hàng này cũng không biết giả bộ một chút. Ninh Thần còn là rất kinh ngạc, Nguyệt Tòng Vân nói qua, nàng thích Phùng Kỳ Chính, nhưng là lúc này tuyệt sẽ không cùng Phùng Kỳ Chính quá mức thân cận, nàng muốn chờ thiên hạ Thái Bình về sau lại cân nhắc người đại sự. Bất quá cũng không khó lý giải, nam cần, nữ cũng cần. Mà lại nữ nhân cần thời điểm so nam nhân càng mãnh liệt. Có câu nói chính là nam nhân muốn đi tiểu, nữ nhân muốn đầy giường ngày. Viên Long cười hát hát nói, ngươi để Nguyệt tướng quân ngủ rồi. Đánh rắm. Phùng Kỳ Chính tấm đại hắc kiểm, rõ ràng là ta ngủ nàng, ta đường đường Phùng đại thông minh, Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà, còn có thể để nữ nhân ngủ rồi. Nói đùa cái gì? Vâng vâng vâng. Phùng đại thông minh ngu bức. Linh Thần nói xong, cùng Viên Long bèn nhìn nhau cười, khám phá không nói toạn. Linh Thần tò mò hỏi, Nguyệt tướng quân tối hôm qua tỉnh huống gì, làm sao đột nhiên liền đáp ứng để ngươi ngủ rồi? Phùng Kỳ Chính đắc ý ngóc đầu lên, đó là đương nhiên là bị nhân cách của ta mị lực chinh phục, ngươi liền nói một chút, toàn bộ trong đại quân, luận dung mạo, luận tài hoa, luận thân thủ, cũng liền ngươi miễn cưỡng đánh với ta thành ngang tay. Ta ưu tú như vậy, để nữ nhân mê muội thật kỳ quái sao? Linh Thần cùng Viên Long khẽ miệng hung hăng run rẩy, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, cười giật giật. Phùng Kỳ Chính lại lơ đễnh, đắc ý nói, tối hôm qua, ta theo nàng tuần phòng xong, nàng chủ động mời ta đi nàng liệu trại. Điều này đại biểu có ý tứ gì, không cần ta nhiều lời a. Chúng ta ăn một chút ăn khuya, tâm tình phong nguyệt, nàng bị tài hoa của ta cùng kiến thức khuất phục. Cuối cùng, nàng còn giả bộ nói không muốn, ta trực tiếp đem nàng đè xuống giường, một khắc đồng hồ về sau nàng liền ôm ta gọi ca ca. Viên Long thực tế nhịn không được, không nghe, thực tế nghe không vô, ngươi quá vô sỉ, quá không muốn mặt. Nói xong trực tiếp phóng ngựa rời đi. Phùng Kỳ Chính cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Thần, hắn chính là đố kỵ ta. Ninh Thần trợn mắt, ngươi ép buộc Nguyệt tướng quân, ngươi đây là cưỡng gian, chuyển sang nơi khác 3 năm cất bước. Cái gì ép buộc, nàng chính là xấu hổ, không có ý tứ. Nữ nhân nói không muốn, ngươi tiếp tục chính là ép buộc, cho dù là vợ chồng cũng không được, là phải bị hình phạt. Phùng Kỳ Chính một mặt ghét bỏ, cái này không nói nhảm sao? Chẳng lẽ không biết nữ nhân nói không muốn chính là muốn ý tứ sao? Đây là tình thú. Nàng nếu là không nguyện ý, sẽ mời ta tiến vào nàng lều trại sao? Muốn chiếu ngươi nói như vậy, hai vợ chồng muốn thân mật, có phải là đều phải ký cái khế ước, chứng minh song phương là tự nguyện, không phải liền phải bị hình phạt? Đây con mẹ nó ai còn dám thành hôn? Linh Thần đang muốn mở miệng, Tiêu Nhan Tịch cưỡi ngựa đi tới bọn hắn trước mặt, mở miệng nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Khang Lạc binh bại, lui giữ vọng người thành. Linh Thần giật nảy cả mình, Khang Lạc lại bại rồi. Nếu như nói lần đầu tiên là Khang Lạc chủ quan, vậy lần này đâu? Sung sướng nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhan Tịch nói, đầu xuân thời điểm, không sai biệt lắm cùng ta động binh trong cùng một lúc, Khang Phụng phái 70,000 đại quân tiến đánh Kỳ Mục thành. Linh Thần nhíu mày, không đúng, Khang Lạc lần trước mặc dù binh bại, nhưng trên tay hẳn là còn có 10 vạn đại quân mới đúng, lấy hắn mang binh năng lực, còn có thành trì chi kiên, làm sao lại bị 7 vạn người đánh bại? Ngươi đừng nội, nghe ta chậm rãi nói. Tiêu Nhan Tịch dừng một chút, nói, Khang Phụng 70,000 đại quân hãm thành, ai ngờ Khang Lạc thủ hạ 30,000 đại quân lâm trận phản chiến, mà lại chủ động mở ra cửa thành. Khang Lạc lập tức ngộng, chờ hắn kịp phản ứng, đại quân đã thành tan tác chi thế, căn bản không thể cứu vãn, cứ như vậy bại rối tinh rối mù, chỉ có thể bị ép lui giữ đến Cao Lực Quốc vọng người thành. Linh Thần há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chương 1359, cam chịu. Chương 1359, cam chịu. Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, chỉ là năm ngoái, Khang Lạc tiến đánh Vọng Nguyệt Thành 2 lần, đem Vọng Nguyệt Thành phá 3 thước. Bây giờ, ném kỳ một thành, lui giữ Vọng Nguyệt Thành, thời gian cũng không tốt qua. Có thể nói là nghèo đinh đương vang. Linh Thần lắc đầu bật cười, Khang Lạc, bao nhiêu kiêu ngạo một người a, bây giờ nhiều lần gặp khó, chỉ sợ sẽ không gượng dậy nổi. Bất quá chuyện này có chút không thích hợp, Khang Phụng liên tiếp có thể đánh bại Khang Lạc, còn có thể xúi giục hắn người, điều này nói rõ Khang Phụng bên người có cao nhân chỉ điểm. A Khang Lạc ở trên quân sự có thiên phú rất cao, người đứng bên cạnh hắn lại bị xúi giục, 30,000 đại quân lâm trận phản chiến, Khang Phụng bên người người này không đơn giản a. Tiêu Nhan Tịch nói trắng ra, Khang Lạc đã không phải là đã từng quát tháo Phong Vân Nam Việt tứ hoàng tử, hắn bây giờ chỉ chiếm một thành, thuế ruộng khan hiếm, mà Khang Phụng có được toàn bộ Nam Việt, binh cường mã tráng, loại tình huống này, xúi giục Khang Lạc người bên cạnh so dĩ vãng muốn dễ dàng hơn nhiều. Linh Thần khẽ gật đầu, Tiêu Nhan Tịch nói không phải không có lý. Hắn phân phó nói, Tiểu Tịch Tịch, để ngươi người điều tra một chút, Khang Phụng bên người cái này cao nhân là ai. Mặt khác, thông báo Tần Kiều, để hắn cẩn thận một chút Nam Việt nhân mã. Khang Phụng muốn cứu trở về trên tay chúng ta cái kia Nam Việt 40,000 tù binh, giao dịch thời điểm cẩn thận một chút. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt. Linh Thần hỏi, Khang Lạc trên tay hiện tại còn có bao nhiêu binh mã? Tiêu Nhan Tịch nói, đại khái 60,000. Linh Thần ánh mắt chớp lên, đột nhiên nói, chúng ta tăng tốc hành quân tốc độ. Khang Lạc bây giờ muốn đánh về Nam Việt, khó như lên trời. Nhưng hắn còn có một con đường có thể đi, đó chính là hợp tác với Cao Lực Quốc, trước đánh tan chúng ta, tại cùng Cao Lực Quốc mượn binh đánh về Nam Việt. Phùng Kỳ Chính nói, tên ngu xuẩn kia Kim Thiên Thành, lật lọng, đớp tức không sống đạm bạc, Khang Lạc còn dám cùng hắn hợp tác. Linh Thần lắc đầu, Khang Lạc tự nhiên sẽ không lại tin tưởng Kim Thiên Thành, nhưng hắn nhất định sẽ tin tưởng Thái Phó Thôi Chân Quyền. Bởi vì Khang Lạc rất rõ ràng, hiện tại Cao Lực Quốc, Kim Thiên Thành chính là cái khối lỗi, chân chính định đoạt chính là Thôi Thị Nhất Tộc. Thôi Chân Quyền nếu là biết được Khang Lạc binh bại sự tình, nhất định sẽ phái người đi du thuyết. Khang Lạc bây giờ cùng chó nhà có tang không sai biệt lắm, đáp ứng Thôi Chân Quyền liên thủ khả năng rất lớn. Cho nên, chúng ta phải nắm chắc thời gian đuổi tới Cao Lực Quốc Quốc Đô, tại Khang Lạc nhân mã đến trước đó, cầm xuống Cao Lực Quốc Quốc Đô. Lão Phùng, ngươi phái người thông chi một chút đi, tăng tốc hành quân tốc độ. Phùng Kỳ Chính gật đầu, vâng. Cao Lực Quốc, Vọng Nguyệt Thành. Tòa thành trì này chỉ là năm ngoái một năm, liền bị Khang Lạc công hãm 2 lần, gian dâm cướp bóc, phá 3 thước. Cướp tới vật tư, lần thứ nhất vận đến Bích Lạc Thành, kết quả Bích Lạc Thành bị công hãm. Khang Lạc không có cách nào, chỉ có thể lui giữ đến Kỳ Một Thành. Trước đó cướp tới tài nguyên toàn tiện nghi Khang Phụng, vốn là nghèo đến đinh đương vang, kết quả còn bị Ninh Thần lừa gạt đi một số lớn bạc. Không có cách nào, bắt đầu mùa đông trước hắn lại đoạt một lần Vọng Nguyệt Thành. Lần này cướp đoạt tài nguyên đã rất ít, toàn bộ vận đến Kỳ Một Thành. Còn không ăn mấy trận cơm no, Kỳ Một Thành lại mất đi, cướp tới tài nguyên lại tiện nghi Khang Phụng. Hắn hiện tại lui giữ đến Vọng Nguyệt Thành. Nhưng Vọng Nguyệt Thành bị hắn liên tục đoạt 2 lần, Cao Lực Quốc lại không để ý tới bên này, trong thành người cơ hồ chạy hết, Khang Lạc hiện tại là nghèo rất mùng tơi, thiếu tiền thiếu lương, sĩ khí đê mê. Người tới, mang rượu tới, mang rượu tới. Tiêu Điều rách nát phủ thành chủ, trong một cái phòng vang lên táo bạo tiếng giống. Ngoài cửa, Khang Lạc tâm phúc thở dài, sau đó đi vào gian phòng. Trong gian phòng, Khang Lạc râu ria sùng soảng, tóc hai bù xù ngã trên mặt đất, bên người tràn đầy giống tuyết bầu rượu. Mang rượu tới, mang rượu tới. Khang Lạc vô ý thức lẩm bẩm, đột nhiên lên giọng, hét lớn, mang rượu tới, cho bản cung mang rượu tới. Cao Lực Phu tiến lên, nhìn xem nghèo túng Khang Lạc, nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Đã từng Khang Lạc cỡ nào hăng hái, liền xem như đối mặt Ninh Thần cũng không chút nào sợ. Nhưng liên tiếp đả kích, để hắn hiện tại đấu trí hoàn toàn không có. Lui giữ Vọng Nguyệt Thành vài ngày, Khang Lạc cả ngày uống rượu, mỗi ngày uống say say say, căn bản không quản quân vụ, ý chí tinh thần sa sút. Bây giờ sĩ khí đê mê, quân tâm bất ổn, chính là cần Khang Lạc thời điểm. Nếu là còn như vậy bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn sinh ra binh biến. Điện hạ, đừng uống. Khang Lạc mơ mơ màng màng mở mắt, phí sức ngồi dậy, nhìn xem Cao Lực Phu, rượu, cho ta rượu. Cao Lực Phu trầm giọng nói, điện hạ, ngài không thể lại uống. Khang Lạc gẩy gẩy trước mắt xốc xếch sợi tóc, ha ha cười ngây ngô vài tiếng, sau đó mơ hồ không do nói, không uống rượu ta còn có thể làm gì? Cao Lực Phu quên nhủ, điện hạ từng nói qua, nhất thời thành bại không đủ để luận anh hùng. Thắng bại là chuyện thường binh ra, chúng ta còn có 6 vạn nhân mã, còn có cơ hội. Ta tin tưởng chỉ cần điện hạ giữ vững tinh thần, chúng ta nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Khang Lạc nhìn chằm chằm Cao Lực Phu nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay chỉ hắn, cất tiếng cười to, cười nước mắt đều đi ra, đồng sơn tái khởi, ha ha ha. Đồng sơn tái khởi, ha ha ha. Đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, hét lớn, chúng ta bây giờ thiếu ăn thiếu mặc, muốn cái gì không có gì, lấy cái gì đồng sơn tái khởi. Đừng ngây thơ. Ta không có khả năng tại Đông Sơn tái khởi, tản đi đi, tất cả về nhà đi thôi, ta chính là cái phế vật, là ta cô phụ mọi người. Cao Lực Phu có chút tức giận, điện hạ, chúng ta còn có cơ hội. Khang Lạc cười quái dị, không có cơ hội, chúng ta không có cơ hội. Cao Lực Phu lớn tiếng nói, không, điện hạ, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta có thể cùng Cao Lực Quốc hợp tác, Cao Lực Quốc hiện tại bị Đại Huyền làm cho lui giữ quốc đô, chúng ta bây giờ đều giống nhau, tự thân khó đảm bảo, nếu là hợp tác mới có đường sống. Khang Lạc giật mình, chợt cười lạnh, Kim Thiên Thành loại kia lật lọng cổ vật, căn bản cũng không đáng giá tín nhiệm. Cao Lực Phu nói, điện hạ, chúng ta không phải cùng Kim Thiên Thành hợp tác, bây giờ Cao Lực Quốc cũng không phải Kim Thiên Thành cái này khôi lỗi định đoạn, mà là thôi ra định đoạn. Cao Lực Quốc bây giờ lập tức liền muốn diệt quốc, bọn hắn so với chúng ta càng cần hơn chi viện. Lúc này ngươi cũng không thể cam chịu, bên ngoài 60,000 đại quân, chúng ta đều chờ đợi ngài đứng lên, dẫn đầu chúng ta trọng trấn cờ chống ai, Đông Sơn tái khởi. Khang Lạc cúi đầu, hồi lâu không nói gì. Cao Lực Phu lớn tiếng nói, điện hạ, ngài trước kia cũng không phải chưa từng bại, đã ngài có thể tiếp nhận bại bởi Ninh Thần, vì sao không thể tiếp nhận bại bởi Khang Phục? Khang Lạc mơ hồ không rõ khiển trách, ngươi hiểu cái gì? Ninh Thần năng lực thiên hạ vô song, thua ta nhận, nhưng thua bởi hắn Khang Phục, dựa vào cái gì? Hắn cho tới nay đều là của ta bại tướng dưới tay, nếu không phải ta một bước đi nhầm đi Đại Huyền Tương Châu, để hắn chui chỗ trống, hắn tính là thứ gì? Một cái đầu cơ trục lợi hạ người mà thôi. Cao Lực Phu nói, đã điện hạ không cam tâm, nói rõ trong lòng còn có đấu trí, liền không nên trầm luân hẻm rượu, mà là hẳn là mang chúng ta tìm cơ hội giết trở về, đoạt lại mất đi hết thảy. Chương 1360, lại cháy lên đấu trí. Chương 1360, lại cháy lên đấu trí. Khang Lạc ngồi dưới đất, hai tay chống ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn Cao Lực Phu. Đột nhiên, hắn cười. Đúng, chúng ta còn có cơ hội. Linh Thần năm đó có thể bằng vào 1.000 người bắt sống Đà La Quốc Tả Định Vương, ta có 60,000 đại quân, dựa vào cái gì không thể Đông Sơn tái khởi? Hắn thật sâu phun ra một ngụm tử khí, sau đó đưa tay ra hiệu Cao Lực Phu dìu hắn. Cao Lực Phu đem hắn đỡ lên, Khang Lạc túi đầu nhìn một chút chính mình, đánh nước lạnh đến. Cao Lực Phu mặt mũi tràn đầy kích động, Khang Lạc lại cháy lên đấu trí, rốt cục một lần nữa đứng lên. Hắn vội vàng để người đi đánh tới một chậu nước lạnh. Khang Lạc dùng nước lạnh rửa mặt, để chính mình tỉnh táo lại, sau đó phân phó nói, lấy bản đồ đến. Cao Lực Phu lập tức mang tới bản đồ. Khang Lạc nhìn xem bản đồ, đột nhiên chỉ tay một cái, Cao Lực Quốc bây giờ căn bản không rảnh bận tâm những này biên giới thành trì, bây giờ bọn hắn thiếu nhất chính là lương thảo, đầu tiên phải làm cho các tướng sĩ ăn no bụng. Lực Phu, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tập kết, chuẩn bị tiến đánh giải Dương Thành. Cao Lực Phu nao nao, điện hạ, mặt tướng cảm thấy, lúc này cùng Cao Lực Quốc liên thủ mới là thượng sách. Khang Lạc tự tin cười một tiếng, nói, đánh xuống giải Dương Thành, không ảnh hưởng cùng Cao Lực Quốc hợp tác, bởi vì bọn hắn hiện tại so với chúng ta càng cần hơn chi viện, nhanh đi truyền lệnh đi. Cao Lực Phu cúi người nói, vâng. Cao Lực Quốc quốc đô, bây giờ lòng người bàng hoàng. Không chỉ là trên triều đình, bách tính thời gian càng không dễ chịu. Bởi vì thái phó Thôi Chấn Quyền lo lắng binh lực không đủ, để Kim Thiên Thành hạ chỉ trưng binh. Cho nên, trong khoảng thời gian này, toàn bộ đô thành khắp nơi đều tại bắt lính. Hoàng cung, một tòa trong đại điện. Kim Thiên Thành ngồi tại nhỏ bàn thấp đằng sau, trong ngực nằm một cái vóc người mảnh khảnh nữ tử. Mặc dù dáng người không đủ nhiệt hỏa, nhưng ngũ quan cực kỳ duyên dáng, nhất là cặp mắt kia, khóe mắt hơi bệnh, trời sinh mỹ nhãn. Kim Thiên Thành tay theo nữ tử váy áo xuống rút ra, sau đó hướng cung nữ bên cạnh vẫy tay. Cung nữ tiến lên, Kim Thiên Thành đưa tay ở trên mặt nàng sờ sờ, lưu lại từng đạo vết nước. Nam ở trong ngực Kim Thiên Thành nữ tử phát ra một trận yêu kiều cười, khẽ đẩy một chút Kim Thiên Thành, tiểu mỹ nói, vậy hạ thật là xấu. Kim Thiên Thành đột nhiên đem ngón tay luồn vào nữ tử trong miệng, một mặt cười dâm, chấm xấu sao? Nữ tử một mặt tiểu mỹ, chấm rãi gật đầu. Kim Thiên Thành cười dâm, đột nhiên đứng dậy đem nữ tử đặt ở dưới thân, ngay trước cung nữ trước mặt, hai người bắt đầu mây mưa thất thường. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, chiến đấu kết thúc. Kỳ thật căn bản là không có bắt đầu, bởi vì Kim Thiên Thành không dơ. Trước đó thái y liền để hắn cấm dục, hắn căn bản nhàn không xuống, kết quả dẫn đến hiện tại thời khắc mấu chốt bất lực. Hắn tức giận đến nắm lên long án bên trên lưng hương, hung hăng đập ra ngoài. Lang băm, tất cả đều là lang băm, cái kia phá thuốc một chút tác dụng đều không có. Nữ tử đang nghĩ trấn an, đột nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian lung tung trùm lên quần áo. Bởi vì thái phó Thôi Chấn Quyền đi đến. Thôi Chấn Quyền nhìn xem trên mặt đất lưng hương, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thiên Thành còn có nửa tránh ở phía sau hắn nữ tử, sắc mặt tâm trầm. Kim Thiên Thành cũng có chút hồi hộp, đứng lên nói, thái phó, ngài làm sao tới rồi? Thôi Chấn Quyền nhìn xem hắn không nói chuyện, chợt ánh mắt rơi xuống phía sau hắn trên người nữ tử. Nữ tử không kịp mặc quần áo, chỉ có thể miễn cưỡng dùng quần áo ngăn lại bộ vị nhạy cảm. Thôi Chấn Quyền trầm giọng nói, ngươi đi Đức An Thành ám sát Linh Thần đi rồi. Nữ tử cúi đầu, đúng vậy, ông nội. Nữ nhân này không phải người khác, chính là trước đó ám sát qua Linh Thần mùng 9. Mà tên thật của nàng cũng không gọi mùng 9, gọi Thôi Tiết Tuyết. Thôi Tiết Tuyết cùng Kim Thiên Thành là biểu huynh muội quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, nàng đã lấy chồng. Gả còn là Cao Lực Quốc đương triều tể tướng công tử Doãn Chấn Bình. Nhưng mặc dù như thế, nàng còn là thường xuyên tiến cung cùng Kim Thiên Thành pha trộn, mà lại cũng không tránh người, chuyện này có thể nói là mọi người đều biết. Thôi Chấn Quyền cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong mắt hắn, chỉ có gia tộc lợi ích, cái khác đều không trọng yếu. Tể tướng mặc dù giận không kèm được, nhưng Kim Thiên Thành là hoàng đế, hắn chỉ là cái thần tử. Huống hồ hắn liền Thôi Tiết Tuyết đều đắc tội không dậy nổi, bởi vì sau lưng nàng là Thôi gia, chỉ có thể chịu đựng đau bụng, còn phải quên con trai mình, sợ hắn làm ra cái gì chuyện điên rồ. Đương đương tể tướng, sống đến mức này cũng là đủ để khuất. Cũng không có biện pháp, ai bảo Thôi gia chính là Cao Lực Quốc đệ nhất thế gia, tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền đâu. Thôi Chấn Quyền chậm rãi mở miệng, nhưng có nhìn thấy Linh Thần. Thôi Tiết Tuyết gật đầu, nhìn thấy, mặc dù hắn dịch dùng, nhưng ta rất xác định, tuyệt đối là hắn. Thôi Chấn Quyền ánh mắt co rụt lại, hắn quả nhiên còn sống. Đem sự tình cùng ta nói rõ chi tiết một lần. Vâng. Thôi Tiết Tuyết chậm rãi đem sự tình nói một lần. Thôi Chấn Quyền trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, thiên hạ hôm nay có thể lừa qua Ninh Thần người cũng không nhiều, ngươi có thể theo trong tay hắn chạy trốn, hữu dũng hữu nưu, không hổ là ta Thôi ra người. Thôi Tiết Tuyết thấy Thôi Chấn Quyền không có trách nàng, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tại toàn bộ Cao Lực Quốc, duy nhất để nàng sợ hãi chỉ có Thôi Chấn Quyền. Nàng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể giết Ninh Thần, hắn quá lợi hại, mà lại lòng nghi ngờ rất nặng. Nếu không phải ta điều tra hắn thời điểm thuận tiện đem hắn nữ nhân đều điều tra một lần, chỉ sợ khó mà thoát thân. Người này chẳng những thông minh, mà lại cực kỳ tàn nhẫn. Thôi Chấn Quyền chậm rãi nói, hắn nhưng là Ninh Thần a, há lại dễ giết như vậy? Hắn 16 tuổi liền phong hầu một mình mang binh, văn thao vũ lực, được tôn sùng là đại huyền thi tiên, lại là đại huyền chiến thần, càng đáng sợ chính là hắn còn là siêu phẩm cao thủ, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử, là lao thiên sủng nhi. Hiện nay thế hệ trẻ tuổi, cũng liền Nam Việt Khang Lạc có thể thoáng ngưỡng vọng một chút hắn bóng lưng. Ngươi có thể theo trong tay hắn chạy trốn, đã rất không được không dạy nổi. Kim Tiên Thành nhịn không được hừ một tiếng, trầm trọng nói, lợi hại như vậy còn không phải bị ta diệt 60,000 binh mã. Hắn người này, không nhìn được nhất người khác so hắn ưu tú, nhất là ở ngay trước mặt hắn khen người khác. Thôi Chấn Quyền sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Hắn nhìn về phía Thôi Tiết Tuyết, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Thôi Tiết Tuyết dùng quần áo ngăn lại bộ vị nhạy cảm, sau đó cởi chuồng đi ra ngoài. Nàng là cái rất nữ nhân thông minh, xem sắc mặt liền biết Thôi Chấn Quyền lúc này đang cực lực áp chế lửa giận. Thân là Thôi Chấn Quyền tôn nữ, nàng rất rõ ràng vị này ông nội đáng sợ, liền xem như hoàng đế cũng có thể tùy tiện đổi đi. Thôi Chấn Quyền nhìn về phía những cung nữ kia, các ngươi đi xuống đi. Cung nữ hành lễ lui lại ra ngoài. Thôi Chấn Quyền đi qua, nhặt lên trên mặt đất lư hương, đi tới Kim Thiên Thành trước mặt. Kim Thiên Thành nhìn xem sắc mặt khó coi Thôi Chấn Quyền, còn có trong tay hắn lư hương, vô ý thức ngửa ra sau ngửa. Ai ngờ Thôi Chấn Quyền chỉ là đem lư hương nhẹ nhàng thả ở trên mặt bàn. Kim Thiên Thành có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Thôi Chấn Quyền đột nhiên một tay chống đỡ mặt bàn, một tay xoay tròn rút ra ngoài. Ba. Tiếng tát hai vang dội ở trong đại điện vang lên. Chợt, một phát bắt được Kim Thiên Thành tóc đem hắn kéo tới, đầu đặt tại trên bàn, tay kia cơ lấy lư hương hung hăng đập xuống. Chương 1361, thật muốn đạp nát đầu của ngươi nhìn xem bên trong đựng có phải là phân. Chương 1361, thật muốn đạp nát đầu của ngươi nhìn xem bên trong đựng có phải là phân. Bình một tiếng, lư hương cũng không có nện vào Kim Thiên Thành, mà lan nện vào trên mặt bàn, đem mặt bàn ném ra một cái gập ghềnh hô đến. Nhưng Kim Thiên Thành dọa sợ, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Ngoài điện, thị vệ thống lĩnh nghe tới Kim Thiên Thành gọi tiếng, tranh thủ thời gian dẫn người xông tới Cẩn Vương hộ giá. Khi thấy Kim Thiên Thành bị Thôi Chấn Quyền đè xuống đầu thiếp ở trên bàn, mặt đều biến hình, lại cái dám cũng không dám thả một cái. Lan ra ngoài. Thôi Chấn Quyền gầm nhẹ. Thôi Chiến dọa đến mang người lộn nhào chạy ra ngoài. Thôi Chấn Quyền đè xuống Kim Thiên Thành đầu, sắc mặt tái xanh, cả giận nói, nếu như không phải trên người ngươi giữ lại hoàng thất máu, lão phu hôm nay chắc chắn đạp nát đầu của ngươi nhìn xem, bên trong đựng có phải là phân. Trên người ngươi có một nửa ta Thôi ra huyết mạch, nhưng vì sao sẽ ngốc đến mức loại tình trạng này? Giết hại đại huyền 60,000 binh mã, tự mình làm chủ để Thôi Hạo Thương đi liên hệ với lòng, dẫn đến ta Cao Lực Quốc 40,000 đại quân toàn quân bị diệt, về sau lại tự mình làm chủ, để Kim Hà dẫn binh 100,000 tiến về Cao Thiên Thành, không chỉ đắc tội Khang Lạc, còn hao tổn 10 vạn đại quân. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện thật quá ngu xuẩn sự tình, để Cao Lực Quốc lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, ngươi không cho là nhục, ngược lại cho là binh, lại vẫn tại dương dương đắc ý, trên đời làm sao lại có ngươi ngu xuẩn như vậy? Ngươi cái này trong đầu trừ sẽ ngủ nữ nhân cùng đấu kỵ người khác bên ngoài, còn có những vật khác sao? Ngươi còn dám để Tiểu Tuyết đi ám sát Linh Thần, nàng là ta Thôi ra thiên tài, không phải như ngươi loại này ngu xuẩn, chết liền chết. May mắn Tiểu Tuyết không có việc gì, không phải lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Thiên Thành dọa sợ, run run rẩy rẩy nói, thái phó bất giận, không phải ta để Tiểu Tuyết đi ám sát Linh Thần, là chính nàng muốn đi. Thôi Chấn Quyền cả giận nói, ngậm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn, dám ở trước mặt lão phu run cơ linh, nếu ngươi không nói, Tiểu Tuyết làm sao lại đi? Ngươi dám lợi dụng nàng đi giết Linh Thần, thật to gan. Thúc ngoại tổ phụ tha mạng, thúc ngoại tổ phụ tha mạng. Thôi Chấn Quyền trầm giọng nói, nếu không phải trên người ngươi giữ lại một nửa ta Thôi ra máu, gọi ta một tiếng thúc ngoại tổ phụ, lão phu hôm nay không ngại thay cái hoàng đế. Ngươi nghe rõ ràng cho ta, đại huyền binh mã thẳng đến đô thành mà đến, gần nhất ngươi cho ta thành thật một chút, đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu không, tại đại huyền binh mã tấn công vào trước khi đến, ta chưa hết giết ngươi. Kim Thiên Thành vội vàng nói, không dám, thúc ngoại tổ phụ yên tâm, ta cũng không dám nữa. Thôi Chấn Quyền chậm rãi buông ra hắn, lui ra phía sau hai bước, trầm giọng nói, Thôi Chiến. Thị vệ thống lĩnh Thôi Chiến tranh thủ thời gian chạy vào, quỳ xuống hành lễ, tham kiến thái phó. Đi lấy bút mực giấy nghiên đến. Vâng. Thôi Chiến tranh thủ thời gian mang tới bút mực giấy nghiên, Thôi Chấn Quyền để hắn giao cho Kim Thiên Thành. Chợt, nhìn xem Kim Thiên Thành nói, trước viết một phần tội kỷ chiếu. Kim Thiên Thành sửng sốt, thái phó, ta làm gì sai, tại sao muốn viết tội kỷ chiếu? Kim Thiên Thành bảo thủ, chưa từng cho là mình có sai, làm sao lại tùy tiện viết tội kỷ chiếu? Nhưng Thôi Chấn Quyền cũng không có thời gian cùng hắn lời vô ích, bây giờ trong thành bởi vì bắt lính, kêu ca sôi trào, đại huyền binh mã rất nhanh liền đến đô thành, lập tức muốn đánh trận, thời điểm then chốt cũng không thể để bọn này điều dân chuyện xấu. Cái này tội kỷ chiếu là vì trấn an dân tâm sử dụng, cho nên viết thời điểm chân thành một điểm. Nhanh viết. Kim Thiên Thành chậm chạp không muốn viết. Thôi Chấn Quyền sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị nói, Thôi Chiến, hắn nếu là trong ba hơi còn không viết, đem hắn tay cho ta chặt. Vâng. Thôi Chiến không có một chút xíu do dự, trực tiếp rút đao ra hướng Kim Thiên Thành đi đến. Hắn họ Thôi, cho nên Thôi Chấn Quyền mệnh lệnh có thể so sánh thánh chỉ đều có tác dụng. Kim Thiên Thành sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, ta biết, ta biết, ta cái này liền biết. Thôi Chấn Quyền nhìn chằm chằm hắn viết xong tội kỳ chiếu, sau đó phân phó nói, lại viết một phần nhận lầm sách. Kim Thiên Thành ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Thôi Chấn Quyền cả giận nói, phần này nhận lầm sách là cho Khang Lạc, Khang Lạc binh bại lui giữ Vọng Nguyệt Thành, hắn hiện tại giống như chúng ta, đều cần cứu giúp. Cho nên, chúng ta đến cùng Khang Lạc liên thủ. Nhưng ngươi cái này ngu xuẩn, trước đó trêu đùa với hắn, đem người đắc tội chết rồi. Bây giờ chỉ có thể dùng loại phương thức này, hy vọng hắn có thể buông xuống thành kiến, cùng chúng ta hợp tác. Nhanh viết, để ngươi viết nhận lầm sách, là vì cứu ngươi mạng chó. Kim Thiên Thành liếc mắt nhìn bên cạnh mang theo đao Thôi Chiến, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy biệt khuất viết xuống nhận lầm sách. Thôi Chấn Quyền cầm tội kỷ chiếu cùng nhận lầm sách rời đi. Lúc rời đi nói một câu, hy vọng Khang Lạc đồng ý liên thủ thời điểm, chúng ta đều còn sống đi. A. Kim Thiên Thành xác định Thôi Chấn Quyền đi xa, muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, trực tiếp lật tung trước mặt nhỏ bản thấp. Hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Chiến, cắn răng hàm hỏi, như chấm vừa rồi không biết, ngươi thật sẽ giết chấm sao? Thôi Chiến gật đầu, sẽ, không người nào dám ngỗ nghịch thái phó ý tứ. Kim Thiên Thành giận không kèm được, hét lớn, thái phó, trong mắt của ngươi nhưng còn có chấm. Ngươi tin hay không chấm lập tức xử tử ngươi. Thôi Chiến nói, thần tự nhiên tin tưởng, nhưng là thật chết, vậy hạ như thế nào đối mặt thái phó? Kim Thiên Thành khí run lạnh, hét lớn, ngươi cho chấm lăn ra ngoài. Thần cáo lui. Thôi Chiến lui ra ngoài. Kim Thiên Thành ánh mắt ấm lãnh, nhìn chằm chằm ngoài điện, cắn răng nghiến lợi nói, sớm muộn có một ngày, chấm muốn đem các ngươi hết thảy giết. Một bên khác, Linh Thần tăng tốc hành quân tốc độ. Ngày này, đại quân dừng lại chỉnh đốn. Linh Thần vừa bưng lên bát chuẩn bị lúc ăn cơm, Tiêu Nhan Tịch đội vàng đi đến. Đi chỗ nào rồi? Mau tới ăn cơm. Tiêu Nhan Tịch tọa hạ, nói, ta vừa tiếp vào một tin tức, Cao Lực Quốc Thôi gia đang lặng lẽ rời đi ra sản. Linh Thần buông xuống bắt đũa, cái kia Cao Lực Quốc đệ nhất thế gia, Thôi gia. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Bọn hắn đem gia sản chuyển rời đến nơi lâu rồi. Nam Điền Quốc. Linh Thần nao nao, Nam Điền Quốc ở đâu? Tiêu Nhan Tịch nói, Cao Lực Quốc phía nam, cách xa nhau mấy ngàn dặm, một cái rất nhỏ rất nghèo khó quốc gia, toàn bộ quốc gia nhân khẩu không cao hơn 100.000. Linh Thần nhíu mày, bọn hắn muốn trốn, cũng hẳn là chọn cái tốt một chút địa phương a. Làm sao chọn như thế cái chim không gậy phân địa phương? Tiêu Nhan Tịch nghĩ, nói, ta nghĩ khả năng ra ngoài hai nguyên nhân. Đệ nhất, Nam Điền Quốc nghèo khó nhỏ yếu, khoảng cách lại xa, ngươi chắc chắn sẽ không phí sức phát binh đi đánh. Thứ hai, Nam Điền Quốc quặng sắt rất nhiều, nhưng bọn hắn sức sản xuất thấp, cho nên cho tới nay, bọn hắn đều dùng quặng sắt cùng Cao Lực Quốc đổi lương thực. Chạy trốn tới Nam Điền Quốc, có đầy đủ quặng sắt, liền có thể chiêu binh mãi mã, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Thôi ra lần này rời đi ra sản cũng không phải cái số lượng nhỏ, chỉ là lương thảo, liền vượt qua trăm vạn thạch. Vàng bạc tài bảo càng là vô số kể. Thôi ra danh xưng Cao Lực Quốc đệ nhất thế gia, nghe nói tài lực hùng hậu, không thua quốc gia, là chân chính phú khả địch quốc. Có lẽ so quốc gia còn giàu có. Linh Thần nghe được hai mắt bước lên lục quang, cùng sói đói như. Chương 1362, Thôi ra gia sản, chúng ta muốn. Chương 1362, Thôi ra gia sản, chúng ta muốn. Bất quá rất nhanh, Linh Thần liền thở dài, tràn đầy tiếc nuối nói nhiều như vậy có làm được cái gì, khoảng cách quá xa, chúng ta cũng đoạt không được bọn hắn. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười, nói, nhưng thật ra là có thể, nhưng chính là có chút vất vả. Linh Thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thật giả. Tiêu Nhan Tịch từ trong ngực lấy ra một bức bản đồ. Linh Thần tranh thủ thời gian đem thức ăn trên bàn lay qua một bên, để Tiêu Nhan Tịch mở ra bản đồ. Tiêu Nhan Tịch chỉ vào bản đồ nói, ngươi nhìn, nơi này là Cao Lực Quốc đô thành, Thôi ra rời đi ra sản đội ngũ một đường đi về phía nam, bọn hắn là phụ trọng mà đi, tốc độ mau không nổi. Nhìn thấy ta đánh dấu đi ra con đường này sao? Nghiêng chơi qua đi, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, không dám nói ngăn lại Thôi ra rời đi ra sản đại bộ đội, nhưng tối thiểu nhất có thể ngăn lại một bộ phận. Thôi ra gia đại nghiệp đại, cho dù là cướp đoạt hai thành, cũng không hưởng công chuyến này. Linh Thần con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm bản đồ. Đột nhiên, hắn hướng bên ngoài hô nói, người tới, đi mời Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tòng Vân ba vị tướng quân, còn có Vũ Vương ra đến ta lều trại nói chuyện. Vâng. Linh Thần đứng người lên, bưng lấy Tiêu Nhan Tịch mặt, hung hăng tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hôn một cái. La bà, ngươi quả thực quá tuyệt, đêm nay nhất định thật tốt khao ngươi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Một lát sau, Viên Long mấy người đến. Linh Thần ngăn lại bọn hắn hành lễ, để bọn hắn tới, sau đó đem Thôi ra rời đi ra sản sự tình nói một lần. Sau đó, chỉ vào bản đồ nói, căn cứ tiểu tịch tịch đánh dấu ra con đường này, nếu là khoái mã khinh kỵ, hẳn là có thể chặn đứng Thôi ra rời đi ra sản đội ngũ. Thôi ra thế nhưng là Cao Lực Quốc đệ nhất thế gia, hắn rời đi ra sản là bút thiên văn sổ tự, nếu để cho bọn hắn thành công rời đi ra ngoài, ngày sau nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Trận này, chúng ta mượn lương cho Thần Huyền Thành cùng Đức An Thành bách tính, chúng ta lương thảo cũng không giàu có, rất cần lương thảo. Cho nên, Thôi ra gia sản, chúng ta muốn. Viên Long dẫn đầu 10.000 Ninh An Quân, lập tức xuất phát, nhất định phải cho ta nuốt vào nhóm vật tư này. Võ Vương, ngươi điều 10.000 tinh kỵ cho Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân, từ hai người bọn họ dẫn đầu, cùng Viên Long cùng lúc xuất phát. Một khi đắc thủ, lập tức tiến về Cao Lực Quốc quốc đô cùng ta tụ hợp. Mấy người cúi người lĩnh mệnh, vâng. Một canh giờ sau, Viên Long bọn người liền xuất quân xuất phát. Phùng Kỳ chính vội vàng chạy đến tìm Linh Thần, ta nhìn thấy Viên Long bọn hắn mang binh rời đi, làm gì đi rồi? Linh Thần cười nói, cướp bóc. Đoàn hai, Cao Lực Quốc Thôi ra. Phùng Kỳ chính lập tức không nguyện ý, chuyện tốt như vậy ngươi vậy mà không nghĩ ta cũng muốn đi. Linh Thần cười mắng, ngươi cho ta trung thực đợi đi, ngươi Mạch Đao Quân, một cái cá thể hình cùng gấu, ngựa đều sắp bị các ngươi ép thành lạc đà. Lần này cần khoái mã khinh kỵ, lạn lội đường xa, để ngựa trở đi các ngươi đám người này hình bạo hùng chạy, nửa đường liền phải mệt chết. Đi, chỉnh đốn không sai biệt lắm, phái người đi thông báo toàn quân, chuẩn bị xuất phát. Nhưng bây giờ, hành quân tốc độ không thể quá nhanh, bởi vì muốn trở Viên Long bọn hắn. Không có Ninh An quân, cũng không phải không thể đánh, nhưng là không có Ninh An quân sống pha chiến đấu, thương vong sẽ rất lớn. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Ninh Thần cách Cao Lực Quốc quốc đô đã không xa, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến. Dừng lại chỉnh đốn thời điểm, Ninh Thần hỏi Tiêu Nhan Tịch, Khang Lạc hẳn không có tốc độ của chúng ta nhanh a. Tiêu Nhan Tịch nói, ta đang chuẩn bị nói với ngươi đâu, ta vừa tiếp vào tin tức, Khang Lạc tiếp vào Kim Thiên Thành nhận lầm sách cùng Thôi Chấn Quyền hợp tác thư về sau, lúc này liền đáp ứng hợp tác, bây giờ ngay tại chạy đến Cao Lực Quốc quốc đô trên đường. Nếu như chúng ta muốn trở viên tướng quân bọn hắn, đến lúc đó Khang Lạc sợ là vừa bận sẽ đổi tới, đến lúc đó liền không tốt công thành. Ninh Thần khẽ nhíu mày, theo Vọng Nguyệt Thành đến Cao Lực Quốc quốc đô, không có nhanh như vậy a. Khang Lạc không tại Vọng Nguyệt Thành, hắn bị ép lui giữ Vọng Nguyệt Thành về sau, đổi phế một hồi, nhưng rất nhanh lại nhặt lại đầu trí, xuất quân công hãm Cao Lực Quốc Giải Dương Thành. Theo Giải Dương Thành chạy tới lân cận nhiều. Ninh Thần nhịn không được cười lạnh, như thế, Thôi Chấn Quyền vẫn như cũ lựa chọn cùng Khang Lạc hợp tác. Tại những người nắm quyền này trong mắt, bách tính mệnh quả nhiên là liền sâu kiến cũng không bằng. Tiêu Nhan Tịch thở dài, từ xưa đến nay, đế vương vô số, nhưng chân chính yêu dân như con đế vương lại có mấy người đâu. Nàng nói tiếp, viên tướng quân tạm thời còn không biết lúc nào có thể đổi tới, nếu là mượn. Đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt chính là Khang Lạc cùng Thôi Chấn Quyền liên quân. Ninh Thần khẽ nhíu mày, nếu là Thôi Chấn Quyền liên thủ với Khang Lạc, đến lúc đó công hãm Cao Lực Quốc quốc đô độ khó sẽ tăng gấp bội, đại huyền tướng sĩ cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Hắn có chút nheo mắt lại, suy tư cách đối phó, đột nhiên hắn nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tiểu Tịch Tịch, ngươi họa công lợi hại như vậy, có thể sẽ vẽ người khác bút tích. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ta không có từng làm như thế, nhưng có thể thử một lần, ngươi nghĩ vẽ ai bút tích? Ninh Thần nói, Thôi Chấn Quyền. Ta muốn để ngươi bắt chước Thôi Chấn Quyền bút tích, cho Khang Lạc viết một phong thư, liền nói Cao Lực Quốc quốc đô nhiều nhất chỉ có thể thủ vững 3 ngày, để hắn nhanh chóng mang binh đến chi viện. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt sáng lên, ta rõ ràng, coi như Khang Lạc trong 3 ngày có thể đuổi tới Cao Lực Quốc quốc đô, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm, hắn sợ hai chờ hắn đuổi tới, Cao Lực Quốc quốc đô đã luôn hãm, đến lúc đó hắn chạy đều chạy không thoát. Lấy tính cách của hắn, tiếp vào tin về sau, khẳng định sẽ trực tiếp mang binh chạy trốn. Linh Thần khẽ gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nghi ngờ nói, vậy tại sao không lấy Kim Thiên Thành danh nghĩa viết phong thư này đâu, lấy hắn đối với Kim Thiên Thành hận ý, nhìn thấy tin về sau khẳng định sẽ trực tiếp quay đầu trở về. Linh Thần vẫy tay, sẽ không. Khang Lạc không đốc, hiện tại Cao Lực Quốc Thôi Chấn Quyền định đoạn, Kim Thiên Thành chính là cái khối lỗi, Thôi Chấn Quyền biết hắn hận chết Kim Thiên Thành, như thế nào lại để Kim Thiên Thành biết thư cầu viện đâu. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, còn là ngươi cân nhắc chủ đáo. Bất quá ta chưa thấy qua Thôi Chấn Quyền chưa biết, không thế nào bắt chước a. Linh Thần nhịn không được phát ra cười khổ một tiếng, đột nhiên, hắn nghĩ tới Kim Đông Hành. Ngươi chưa thấy qua Thôi Chấn Quyền chưa biết, nhưng Kim Đông Hành khẳng định gặp qua. Ngươi tới, mang Kim Đông Hành tới gặp ta. Thời gian một nén hương, Kim Đông Hành bị mang đến. Linh Thần nhìn xem hắn, ngươi nhưng nhận biết Thôi Chấn Quyền mục đích. Kim Đông Hành có chút ngơ ngác một chút, chợt gật đầu, đương nhiên. Trên người ngươi nhưng có Thôi Chấn Quyền chữ, hoặc là ở nơi nào có thể tìm tới chữ của hắn? Kim Đông Hành lắc đầu, trên người ta không có, ngươi nếu là cần, ta có thể viết cho ngươi. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch nhìn nhau, sau đó đồng nói, ngươi sẽ viết Thôi Chấn Quyền chữ. Kim Đông Hành gật đầu, sau đó nói, vương gia, bên cạnh vương phi có chỗ không biết, tại hạ theo nhỏ rất thích thư pháp, mà Thôi Chấn Quyền lại là ta Cao Lực Quốc tiếng tăm lừng lây thư pháp đại gia, cho nên ta vẽ qua một đoạn thời gian chữ của hắn. Không dám nói giống nhau như lúc, nhưng cũng có thể bắt chước cái 8-9 phần giống. Chương 1363, nữ nhân mang thủ thế nhưng là rất khủng bố. Chương 1363, nữ nhân mang thủ thế nhưng là rất khủng bố. Ninh Thần mừng rỡ, không nghĩ tới Kim Đông Hành còn có loại này bản sự. Hắn lập tức mang tới bút mực giấy nghiên, để Kim Đông Hành lấy Thôi Chấn Quyền giọng điệu cho Khang Lạc viết một phong thư. Viết xong về sau, Ninh Thần cầm lấy tin đầu nhìn, chật chật hai tiếng, đây chính là Thôi Chấn Quyền chữ, rất đẹp, chữ này viết có cánh tay có chân. Kim Đông Hành khỏe miệng co giật một chút, đây là khen người lời nói sao? Ninh Thần đem tin đưa cho Tiêu Nhan Tịch, làm phiền ngươi. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận tin, khẽ gật đầu, nhưng lại tại rời đi thời điểm, đột nhiên ngừng chân nhìn về phía Kim Đông Hành, Kim công tử nhưng biết Thôi gia Thôi Tuyết Tuyết. Kim Đông Hành ngơ ngác một chút, sau đó nói, từng có mấy lần gặp mặt. Tiêu Nhan Tịch nói, Kim công tử nhưng nói cho ta một chút nàng. Đương nhiên có thể. Kim Đông Hành gật đầu đáp ứng, nhưng chợt nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán ghét, mở miệng nói ra, Thôi Tiết Dụ Kỳ nó là Thôi gia thiên chi tiểu nữ, trẻ tuổi mỹ mạo, có trí tuệ, có mưu lược, là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, riêng có Cao Lực Quốc quốc đô đệ nhất tài nữ danh hiệu. Thôi Tiết Tuyết không chỉ tài hoa hơn người, thân thủ cũng không kém, nhưng nàng cậy tài khinh người, làm theo ý mình, ỷ vào Thôi gia quyền thế, ai cũng không để ý, hành vi càn rỡ phóng đãng, cho nên tại giới quý tộc cá thanh danh rất kém cỏi. Kim Đông Hành dừng một chút, tiếp tục nói, Thôi Tiết Tuyết phu quân là Cao Lực Quốc đương triều tể tướng công tử Doãn Chấn Bình. Năm đó cái này Doãn Chấn Bình cao trung trạng nguyên, hắn gia thất cùng hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất, năm đó tại toàn bộ đô thành, thế nhưng là có không ít ái mộ hắn nữ tử. Thôi Tiết Tuyết nhìn thấy về sau, cũng là sinh lòng ái mộ, cầu một đạo ban hôn ý chỉ, cùng Doãn Chấn Bình thành hôn. Bất quá cưới về sau không bao lâu, Thôi Tiết Tuyết liền bắt đầu trà trộn giữa nam nhân, cùng Kim Thiên Thành không mai mối tằng tiểu với nhau cũng không phải cái bí mật gì, nàng còn đối ngoại tuyên bố, nói là Doãn Chấn Bình không được, để nàng sống như góa phụ. Bất quá Doan Chấn Bình là cái văn nhân, thể cốt đích xác yếu chút, bởi vì chuyện này khí bệnh nặng một trận, nhưng trở ngại thôi ra quyền thế, chỉ có thể nhẫn. Con mẹ nó, chơi đến như thế ra a. Linh Thần trêu ghẹo một câu, chợt mới hỏi, "Tiểu Tích Tích, ngươi nghe ngóng cái này tôi tiết tuyết làm cái gì?" Tiêu Nhan Tịch đấy mắt hiện lên một vòng sắc cơ, mở miệng nói ra, "Giết nàng." "Ừm, nàng đắc tội ngươi rồi." Tiêu Nhan Tịch nói, "Theo ta điều tra, cái này thôi tiết tuyết rất có thể chính là bị ta tự tay thả đi mùng 9." Linh Thần giờ mới hiểu được tới, thì ra là thế. 9 tháng là Tiêu Nhan Tịch trong lòng bôi bất bình tổn thương, gặp được mùng 9, vốn cho rằng là trận cứu rỗi, không nghĩ tới lại là một lần nữa đem vết thương xé ra. Cái này mùng 9 không chỉ là lợi dụng Tiêu Nhan Tịch tiện lương, càng là chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Cho nên, Tiêu Nhan Tịch xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nàng. Nữ nhân mang thủ thế nhưng là rất khủng bố. Thôi tiết tuyết, ngươi xong. Linh Thần ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Kim Đông Hành, đa tạ cáo chi. Tiêu Trác Vương Phi, không cần phải khách khí. Tiêu Nhan Tịch gật đầu một cái, cầm mật tín ra ngoài. Một ngày sau, Linh Thần xuất quân thẳng bước cao lực quốc đô. Lại có 2 ngày thời gian, liền có thể đổi tới. Mà đổi thành một bên, Khang Lạc tốc độ cùng Linh Thần không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, hai người một cái tại cao lực quốc đô phía bắc, một cái tại phía tây. Mà lại trùng hợp chính là, hai người lúc này đều dừng lại chỉnh đốn, xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm. Linh Thần bưng bát, lấy 2 ngụm cơm, nhìn về phía đối diện nhai kỹ nuốt chậm Tiêu Nhan Tịch, mơ hồ không rõ hỏi, ngươi nói Khang Lạc thu được tin không có? Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tính toán thời gian, Khang Lạc cách cao lực quốc đô cùng chúng ta khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm, nếu là không có xảy ra vấn đề gì, chậm nhất lúc này cũng hẳn là thu được. Khang Lạc đại doanh. Khang Lạc đang dùng cơm. Cao lực phu bước nhanh đi tới Khang Lạc lều trại trước, đưa ra, quân tình khẩn cấp. Khang Lạc giật mình, để đũa xuống, tiến đến. Cao lực phu bước nhanh đi vào, sau đó đưa tới một phong thư, vương gia, đây là cao lực quốc đô phương hướng đến tin. Xác nhận qua, là tôi trấn quyền chưa biết. Khang Lạc gật đầu, sau đó mở ra tin nhìn lại. Sau khi xem xong, thật lâu không nói. Cao lực phu hỏi dò, điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Khang Lạc trầm giọng nói, trong thư nói đại huyền đại quân đã bắt đầu tiến đánh cao lực quốc đô, bọn hắn nhiều nhất chống đỡ thêm 3 ngày, thôi trấn quyền thúc chúng ta hỏa tốc cứu viện. Cao lực phu suy nghĩ một chút, nói, điện hạ, thư này bên trong nói cao lực quốc nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 3 ngày, nhưng thư này đưa đến trong tay chúng ta chỉ sợ cũng không chỉ 3 ngày, bây giờ cao lực quốc đô sợ là đã luôn hãm, rơi xuống đại huyền trong tay. Khang Lạc khẽ gật đầu, đúng vậy à, chỉ sợ chờ chúng ta đổi tới, chờ đợi chúng ta sẽ là Ninh Thần Thiên La địa võng. Trước đó tiếp vào thôi trấn quyền hợp tác thư, hắn đã xác định Ninh Thần còn sống. Lấy Ninh Thần thủ đoạn, chúng ta đi cao lực quốc đô chính là tự chui đầu vào lưới. Hắn hiện tại tay cầm trọng binh, chúng ta chút nhân mã này căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Cao lực phu nói, điện hạ, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Khang Lạc cười khổ một tiếng, nói, chỉ có thể rút lui, chúng ta bây giờ cách cao lực quốc đô chỉ có 2 ngày lộ trình. Ninh Thần nữ nhân Tiêu Nhan Tịch nắm giữ lấy thái sơ các mạng lưới tình báo, tin tức nhanh hơn chúng ta quá nhiều. Có lẽ Ninh Thần hiện tại đã biết chúng ta ở trong này xây dựng cơ sở tạm thời, hắn chính kế hoạch làm sao nuốt vào chúng ta. Cho nên nơi đây không nên lưu lại, đến mau rời khỏi. Cao lực phu hỏi, điện hạ, chúng ta rút đi đến nơi nào? Khang Lạc trầm tư một chút, nói, trước rút về Dài Dương Thành lại nói. Vâng, mặt tướng cái này liền tập kết đại quân. Cao lực phu sau khi rời khỏi đây, Khang Lạc cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, Ninh Thần a Ninh Thần, ngươi thật đúng là ta cả đời chi địch, từ khi gặp được ngươi, bản cung trên thân liền chưa từng xảy ra một chuyện tốt. Nghĩ hắn uy danh hiển hách Nam Việt tứ hoàng tử, bây giờ là có nhà khó bể, thành chó nhà có tang. Khang Lạc càng nghĩ càng bực tức, nhưng cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Đảo mắt đã qua 2 ngày. Cao lực quốc, hoàng cung. Thôi trấn quyền đen mặt mo đi tới Dưỡng Đức điện cổng. Cái này Dưỡng Đức điện, tương đương với Đại Huyền Dưỡng Tâm điện. Cao lực quốc rất nhiều thứ đều là dập khuôn Đại Huyền, nhưng mình lại chết không thừa nhận, còn dám mặt dày vô sỉ nói là chính mình sáng tạo. Thôi trấn quyền đang muốn đi vào, một cái cung nữ quần áo lộn xộn, khóc chạy ra, đem hắn đụng cái lảo đảo. Cung nữ xem xét là Thôi trấn quyền, tại chỗ dọa sợ, bịch quy xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, thái phó tha mạng, nô tỳ đáng chết, thái phó tha mạng. Thôi trấn quyền sắc mặt khó coi, nổi giận nói, đồ không có mắt, lưu có ích lợi gì? Người tới, mang xuống, loạn côn trượng đánh chết. Thái phó tha mạng, thái phó khai ân. Cung nữ dập đầu như dã tỏi, cái chán đều là phá, đau khổ cầu khẩn. Nhưng trong mắt của Thôi trấn quyền, cung nữ mệnh so sâu kiến còn tiện. Mắt lạnh nhìn cung nữ bị kéo xuống, hắn ghét bỏ phủi phủi bị cung nữ va vào địa phương, cất bước đi vào Dưỡng Đức điện. Chương 1364, giận dữ công tâm. Chương 1364, giận dữ công tâm. Thôi trấn quyền vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ mùi rượu nồng nặc, chợt vang lên hét thảm một tiếng. Hắn nghe tiếng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy quần áo không chỉnh tề, hở ngực lộ mang Kim Thiên Thành một kiếm chém chết một cái cung nữ. Thôi trấn quyền mặt trầm như nước. Kim Thiên Thành gần nhất càng ngày càng biến thái, mỗi ngày ngâm tại vạc rượu bên trong, quát một tiếng say liền loạn giết người. Cũng tỉ như vừa mới, hắn uống nhiều, sát tâm nổi lên, dự định mạnh vừa rồi đi ra ngoài đụng ngã Thôi trấn quyền người cung nữ kia. Đáng tiếc, thân thể của hắn bất tranh khí, căn bản không dơ. Cái biến thái này, dưới cơn nóng giận, trực tiếp dùng tay cho đâm thủng. Không phải sao, lúc này lại bắt đầu giết người. Thôi trấn quyền trầm giọng nói, ngươi đang làm gì? Kim Thiên Thành nghe tới thanh âm, lung la lung lay xoay người, nhìn chằm chằm Thôi trấn quyền nhìn một hồi, đột nhiên túi người cúi đầu, nguyên lai là thái phó đại nhân, tham kiến thái phó đại nhân. Hoàng đế cho thần tử hành lễ, đây quả thực là thiên cổ kỳ đàm. Thôi trấn quyền cả giận nói, ngươi đang làm gì, cho lão phu hành lễ, là muốn để lão phu trên lưng lịch thần bêu danh sao? Kim Thiên Thành dẫn theo kiếm, lung la lung lay đi tới, thần sắc điên cuồng, ai dám mắng ngươi? Ai dám mắng thái phó? Hiện tại Cao Lực Quốc, ai không biết là thái phó ngươi định đoạt, ta vị hoàng đế này chính là cái bài trí, là cái khối lỗi. Thôi Chấn Quyền giận dữ, bước nhanh về phía trước, một thanh nắm chặt Kim Thiên Thành cổ áo, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Quân chính là quân, thần chính là thần. Ngươi lần giải thích này, là muốn nói cho người khác, lão phu có mưu phản chi tâm sao? Kim Thiên Thành cười quái dị, lớn tiếng reo lên, chẳng lẽ ngươi không có sao? Hiện tại, ngươi để ai là hoàng đế người đó là hoàng đế. Ngươi có thể để cho ta sống, không phải ngươi không muốn ngồi hoàng vị, chỉ là Cao Lực Quốc hiện tại nguy cơ sớm tối, ngươi lo lắng cho mình trên nhất đi về sau, Cao Lực Quốc diệt vong, ngươi không những sẽ bị người phỉ nổ hoàng vị lai lịch bất chính, sẽ còn trở thành vong quốc chi quân, triệt để biến thành trò cười. Cho nên, ngươi cần ta tạm thời ngồi tại cái này hoàng vị bên trên, nếu là chúng ta thắng, ngươi liền có thể mượn cớ đem ta phế, nếu là chúng ta thua, ngươi cũng không cần gánh vong quốc chi quân đều danh, ta nói đúng sao? Thôi Chấn Quyền sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Không nghĩ tới Kim Thiên Thành tên phế vật này, vậy mà có thể xem thấu hắn ý nghĩ. Hắn lạnh lùng nói, đừng muốn nói bậy, ngươi vĩnh viễn là Cao Lực Quốc hoàng đế. Ngươi tới. Thôi Chiến bước nhanh mà bảo, túi người tham viếng, tham kiến thái phó. Thôi Chấn Quyền gật đầu, phân phó nói, vậy hạ uống nhiều, để người chuẩn bị cho hắn canh giải rượu, mặt khác tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị theo lão phu xuất cung. Vâng. Đúng rồi, đem thi thể trên đất xử lý. Vâng. Thôi Chiến tiến lên nâng Kim Thiên Thành thời điểm, Kim Thiên Thành hất tay của hắn ra, đừng núp nít chấm, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, chấm cũng là ngươi có thể đụng. Nói xong, nhìn về phía Thôi Chấn Quyền, thái phó muốn dẫn chấm đi chỗ nào? Thôi Chấn Quyền trầm giọng nói, thám tử hồi báo, trễ nhất hôm nay giờ dậu, đại huyền binh mã liền sẽ hang thành. Bây giờ, trong thành lòng người bàng hoàng, dân tâm tăng dã, quân tâm bất ổn, cần bệ hạ ra mặt, tham hỏi tăng quân, tăng lên sĩ khí. Giờ dậu, Kim Thiên Thành lập tức hoảng, lắc đầu liên tục, ta không đi, chấm không đi. Đại huyền binh mã đánh tới, quá nguy hiểm, chấm không đi. Thôi Chấn Quyền âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ không đi không được, ngươi nếu không đi, nơi này sẽ so đầu tưởng càng nguy hiểm. Thôi Chấn Quyền nói xong, liếc mắt nhìn Thôi Chiến. Thôi Chiến trực tiếp rút ra bên hông bội đao. Kim Thiên Thành liền đều làm tỉnh lại một nửa, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi là nghị thí quân sao? Thôi Chấn Quyền âm thanh lạnh lùng nói, thôi ra thế hệ chúng quân ái quốc, thí quân tội danh có thể đảm nhận không dậy nổi, bệ hạ là vua của một nước, nhất định phải theo lão phu đi thăm hỏi tam quân, tăng lên sĩ khí. Bệ hạ chớ sợ, tính toán thời gian, Khang Lạc viện quân đoán chừng cũng nhanh đến, ta đã phái người đi nên đón. Đến lúc đó chúng ta hợp binh một chỗ, binh lực viễn siêu đại huyền, một trận chiến này hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Bệ hạ, nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi. Thôi Chiến túi người nói, bệ hạ, mời đi. Kim Thiên Thành biết mình phản kháng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Thôi Chiến đi. Lúc này, giữa Đức Điện chỉ có Thôi Chấn Quyền một người. Thôi Chấn Quyền quay đầu nhìn về phía cái kia thanh long ỷ hắn không tự chủ được đi qua, đưa tay vướt ve long ỷ tay vịn, mặt mũi tràn đầy tham lam. Nhưng lại tại hắn muốn ngồi lên thời điểm, lại sinh nhịn xuống. Trận chiến này, nếu là có thể thắng, hắn chính là Cao Lực Quốc chúa cứu thế. Đến lúc đó, hắn hội đường đường chính chính ngồi lên thanh này long ỷ, mà không phải giống như bây giờ lén lút. Thôi Cẩm tiến đến. Một người mặc trang phục thanh niên bước nhanh đi tới. Túi người tham viếng, tham kiến thái phó. Thôi Chấn Quyền vây vây tay. Thôi Cẩm tiến lên. Thôi Chấn Quyền hạ giọng nói, ngươi đi tìm Tiểu Tuyết, nhìn nàng chuẩn bị thế nào, chuyện lần này không cho sơ thất. Mặt khác, nhìn xem trinh sát trở lại chưa, Khang Lạc đại quân cũng nhanh đến. Vâng. Thôi Cẩm lĩnh mệnh mà đi. Tiểu Tuyết, tự nhiên là Thôi Tiết Tuyết. Thôi Chấn Quyền để Thôi Tiết Tuyết tại mỗi cái thành viên hoàng thất bên người đều an bài sát thủ. Một khi đại chiến bắt đầu, tất cả thành viên hoàng thất đừng mơ có ai sống. Cuối cùng món nợ này sẽ bị nhớ đến đại viện trên đầu. Bởi vì một trận chiến này nếu là thắng, hắn giết Kim Thiên Thành, nhưng còn có cái khác thành viên hoàng thất, cái này hoàng vị cũng rơi không đến trên người hắn, trừ phi hắn tự nguyện gánh vác mưu quyền soán vị đều danh. Nhưng nếu là thành viên hoàng thất chết hết, vậy cái này hoàng vị không phải hắn cái này Cao Lực Quốc chúa cứu thế không ai có thể hơn, mà lại là danh chính ngôn thuận. Hiện tại liền chờ Khang Lạc viện quân. Một lát sau, Thôi Chiến đến bẩm báo, nói là Kim Thiên Thành chuẩn bị kỹ càng. Thôi Chấn Quyền gật đầu, xuất cung. Bọn hắn vừa ra hoàng cung, một thất khoái mã chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa người là trinh sát. Đến trước mặt, trinh sát đi ngựa, tung người xuống ngựa, tham kiến bệ hạ, tham kiến thái phó. Thôi Chấn Quyền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, thế nhưng là Khang Lạc viện quân đến rồi. Không phải, là thúc tướng quân phái người 800 dặm khẩn cấp đưa về một phong thư. Trinh sát nói, từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Thôi Chiến đi qua tin giao cho Thôi Chấn Quyền. Thôi Chấn Quyền tận liếc mắt nhìn, sắc mặt đại biến, đây là con trai của hắn Thôi Liên Mục Tích. Thôi Liên phụ trách rời đi Thôi ra gia sản, đây là Thôi Chấn Quyền lưu cho đường lui của mình. Nhìn thấy phong thư này, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt, đội vàng mở ra tin. Làm tin xem hết, Thôi Chấn Quyền muốn rách cả mí mắt, giống như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Hắn phái Thôi Liên dẫn đầu 23.000 tên Thôi gia quân âm thầm rời đi gia sản, chuyện này làm cực kỳ bí ẩn, chỉ có Thôi gia số ít mấy người biết. Nhưng hôm nay tin tức tiết lộ, nửa đường gặp phải Ninh Thần Ninh An quân, Thôi gia quân thương vong thảm trọng, gia sản bị cướp đi trọn vẹn 7 thành còn nhiều. Ninh Thần là như thế nào biết được hắn đang lặng lẽ rời đi gia sản? Chẳng lẽ có người lặng lẽ mật báo? Hắn Thôi gia mấy đời người tích lũy cứ như vậy không còn. Trọng yếu nhất chính là Ninh Thần đây coi như là đoạn mất đường lui của hắn, không có đại lượng tiền bạc cùng lương thực chèo chống, một trận như thất bại lại không Đông Sơn tái khởi khả năng. Linh Thần, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Thôi Chấn Quyền giống như chó dại, điên cuồng rít gào, đột nhiên thân thể run lên, giận dữ công tâm, đúng là phun ra một ngụm máu đến. Chương 1365, Khang Lạc vậy mà không có mắc lựa. Chương 1365, Khang Lạc vậy mà không có mắc lựa. Thôi Chấn Quyền đột nhiên thổ huyết, thế nhưng là đem người bên cạnh dọa cho phát sợ. Đương nhiên, Kim Thiên Thành ngoại trừ. Nhìn thấy Thôi Chấn Quyền thổ huyết, Kim Thiên Thành trong lòng thống quái cực, mong mỏi hắn nhiều nôn mấy ngụm, tốt nhất là thổ huyết mà chết. Thái phó ngài không có sao chứ? Thôi Chiến bị lung lay sắp đổ. Thôi Chấn Quyền. Thôi Chấn Quyền khoát qua tay, dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, hắn đang mưu túc trí cả một đời, dưỡng khí công phu không tầm thường người có thể so sánh. Bây giờ, gia sản bị Ninh Thần cướp đi bảy thành, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, coi như chính mình tức chết cũng là vô dụng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là chờ đợi Khang Lạc viện quân đến, đánh thắng một trận. Chỉ cần một trận thắng, hắn đem có được toàn bộ Cao Lực Quốc, bảy thành gia sản hắn ném lên. Thấy Thôi Chấn Quyền rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, Kim Thiên Thành mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ, Thôi Chấn Quyền bén nhọn ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Kim Thiên Thành trên mặt thất vọng lập tức biến thành lấy lòng cùng quan tâm. Nhưng mà, hắn căn bản không biết Thôi Chấn Quyền đang suy nghĩ gì. Thôi Chấn Quyền nghĩ là, Thôi gia rời đi gia sản sự tình, có phải hay không là Thôi Tiết Tuyết không cẩn thận nói lộ miệng, bị Kim Thiên Thành nghe qua về sau, vì trả thù, lặng lẽ tiết lộ cho Đại Huyền. Nhưng bây giờ không phải truy đến cùng những ngày thời điểm, hết thảy phải đợi trận chiến này đánh xong lại nói. Thôi Chấn Quyền không để lại dấu vết đem mật tín thu lại, tay áo vung lên, nói, đi, đi thành lâu. Hắn còn chưa nói xong, lại bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập đánh gãy. Một tên trinh sát phóng ngựa chạy nhanh đến. Trinh sát đến trước mặt, tung người xuống ngựa. Không đợi trinh sát mở miệng, Thôi Chấn Quyền vội vàng hỏi thăm, thế nhưng là Khang Lạc viện quân đến rồi. Trinh sát có chút kinh hoàng, quỳ một chân trên đất, run giọng nói, về thái phó, Khang Lạc binh mã không thấy được, nhưng là Đại Huyền binh mã hãm thành. Thôi Chấn Quyền đám người sắc mặt đại biến. Kim Thiên Thành dọa đến mặt như màu đất. Thôi Chấn Quyền cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Đại Huyền binh mã so ta trong tưởng tượng đến phải nhanh, bất quá không sao, Đại Huyền tinh nhuệ nhất bộ đội Ninh An quân không tại, trải qua gần nhất khẩn cấp chứng minh, binh lực của chúng ta đạt tới 150,000 tả hữu, viện siêu Đại Huyền binh mã, không cần lo lắng. Đám người có chút nhẹ nhàng thở ra. Thôi Chiến vô ý thức mà hỏi, thái phó, Khang Lạc binh mã lúc nào đến a, hắn sẽ không phải là đang gạt chúng ta chớ? Thôi Chấn Quyền nói, sẽ không, Khang Lạc hiện tại không nhà để về, giống như chúng ta cần minh hữu, chỉ có chúng ta song phương hợp tác, tài năng sống sót xuống dưới, cho nên hắn nhất định sẽ tới. Các ngươi không cần kinh hoàng, bản thái phó sẽ cùng toàn bộ quốc đô Bắc Tính cộng đồng tồn vong. Ngươi tới, đi thông báo phải trước tướng quân, dựa theo kế hoạch làm việc, đem Khang Lạc chiến kỳ lập tức cắm tại đầu tường. Vâng, hầu hạ lĩnh mệnh, phóng ngựa mà đi. Thôi Chấn Quyền lại phân phó một cái khác chính xác, đi thông báo tam phẩm trở lên quan viên, để cho bọn họ tới trên cổng thành, muốn để các tướng sĩ nhìn thấy, chúng ta sẽ cùng bọn hắn cùng tiến tới, cùng tồn vong. Vâng. Thôi Chấn Quyền vung tay lên, đi, đi thành lâu. Một đoàn người lập tức đuổi tới trên cổng thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy Đại Huyền binh mã như mây đen ép đi qua. Lần này, Cao Lực Quốc bên này thủ tướng không phải người khác, chính là lúc trước mang binh diệt Đại Huyền 60,000 binh mã một trong những kẻ cầm đầu, Phan Anh Vũ. Phan Anh Vũ nhìn xem kéo không ngớt Đại Huyền binh mã, sắc mặt so sánh với mộ phần còn nghiêm trọng. Hắn biết rõ, nếu là Đại Huyền binh mã tấn công vào đến, người khác có lẽ còn có một chút hy vọng sống, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay vào lúc này, Thôi Chấn Quyền bọn người đổi tới. Khi thấy vượt trên đến Đại Huyền binh mã, Kim Thiên Thành hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thôi Chấn Quyền sắc mặt cực kỳ khó coi, gọi Kim Thiên Thành tới là tăng lên sĩ khí, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn như thế bất tranh khí, hắn nhịn không được cả giận nói, đưa hắn lên, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Ngoài thành, Linh Thần dẫn đầu đại quân, như mây đen ép thành, chậm rãi tới gần Cao Lực Quốc quốc đô. Chỉ cần công phá trước mắt tòa thành này, như vậy Cao Lực Quốc đem triệt để bị hắn dẫm ở dưới chân. Mà hắn Linh Thần cũng sẽ là trong lịch sử cái thứ nhất công phá Cao Lực Quốc quốc đô người. Về sau mấy trăm năm, toàn bộ thiên hạ đem cũng sẽ là truyền thuyết của hắn. Đại Huyền tướng sĩ, khí thế như hồng. Căn bản không cần cổ vũ sĩ khí, bởi vì lần này cùng lần trước công hãm Nam Việt hoàng thành thời điểm không sai biệt lắm. Sử sách lưu danh, đơn mở ra phả tám chữ, chính là tốt nhất tăng lên sĩ khí thuốc hay. Chỉ cần Linh Thần bây giờ nói một câu công thành, Đại Huyền tướng sĩ liền sẽ để địch nhân kiến thức đến, cái gì là chân chính hung hãn không sợ chết. Nhớ kỹ lần trước công hãm Nam Việt hoàng thành thời điểm, các tướng sĩ công kích lúc tràng diện kia, chân chính đem sinh tử không để ý, nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy mưa tên, ngao ngao kêu sông về phía trước. Chính là bởi vì cái này không sợ chết chơi liều, đem Nam Việt tướng sĩ dọa đến tè ra quần, nhẹ nhõm công hãm Nam Việt hoàng thành. Linh Thần cưỡi một con ngựa cao lớn. Đáng tiếc, hắn điêu thuyền lưu tại kinh thành. Mà lúc này, hắn điêu thuyền ngay tại hoàng gia chuồng ngựa rong ruổi. Điêu thuyền so những con ngựa khác một vòng to, dị thường thần tuấn, mà lại vô số lần theo Linh Thần xa trường chinh chiến. Nó một khi xuất hiện tại chuồng ngựa bên trên, cái khác ngựa dọa đến tránh xa xa. Lần trước có một thất bạch mã muốn thân cận điêu thuyền, kết quả bị điêu thuyền một cái về sau chết thẳng cẳng liền cho đạp lăn. Nơi xa, An Đế, Tử Tô, Vũ Điệp đứng tại lọng che xuống, nhìn xem thỏa thích rong ruổi điêu thuyền. Vũ Điệp đầy mắt ôn nhu, nói khẽ, trước đó vài ngày trời lạnh, không dám thả nó đi ra, nhưng làm nó cho nín hỏng. Tử Tô cười gật đầu, ngựa theo chủ nhân, không chịu ngồi yên. An Đế khẽ cười nói, nó hẳn là giống như chúng ta, đều nghĩ hắn. Đúng rồi, các ngươi gần nhất nhưng có thu được thư nhà? Vũ Điệp cùng Tử Tô lắc đầu. An Đế bất mãn nói, gia hỏa này gần đây bận việc cái gì đâu, cũng không cho chúng ta viết thư, trở về nhất định phải thật tốt thu thập hắn. Tử Tô trêu ghẹo, vậy hạ bỏ được sao? An Đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, "Tốt, ngươi lại dám đánh thu chấm. Các ngươi chờ lấy, chờ hắn trở về, chấm nhất định phải thật tốt thu thập hắn." Mà lúc này, xa ngoài vạn dặm Linh Thần đang dùng kính viễn vọng quan sát cao lực quốc trên cổng thành người. Linh Thần quan sát một trận, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Võ Vương cũng đang quan sát, hắn để ống nhòm xuống, trầm giọng nói, "Xem ra chúng ta còn là muộn một bước, Khang Lạc viện quân đã đến." Đây chính là để Linh Thần sắc mặt biến nghiêm túc nguyên nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, hỏi, "Chẳng lẽ Khang Lạc không có mắt lửa?" Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Không nên à, tin đưa ra ngoài về sau, ta vẫn chưa thu được hồi âm. Nếu là Khang Lạc không có mắt lửa, ta hẳn là thu được hồi âm mới đúng." Linh Thần nhìn về phía bên cạnh Kim Đông Hành, "Có phải hay không là ngươi bắt trước thôi chấn quyển chữ viết bị Khang Lạc nhìn ra sơ hở?" Kim Đông Hành có chút chột dạ, thầm nói, "Không nên à, ta từng có một hồi bắt trước thôi chấn quyển mục đích, tự nhận có thể đạt tới dùng giả làm thật tình trạng." "Tự nhận?" Linh Thần thở dài, khoát khoát tay, nói, "Được rồi, Khang Lạc đã không có mắt lửa, mà lại nhanh chúng ta một bước đổi tới, như vậy trận chiến này liền không tốt đánh. Võ Vương, để các tướng sĩ trước xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta thương lượng một chút cách đối phó, điều chỉnh phương thức tác chiến." Võ Vương gật đầu, chợt hạ lệnh, "Đại quân ngay tại chỗ đóng quân." Linh Thần nói, "Kim Đông Hành, giúp ta giới thiệu một chút, trên cổng thành đây đều là người nào?" Kim Đông Hành lên tiếng, đang muốn mở miệng, lại nghe Linh Thần đột nhiên nói, "Không thích hợp à, Khang Lạc đoán được ta sống, theo đạo lý hắn này sẽ hẳn là đứng ở trên thành lầu hướng ta mù đắc ý mới đúng, vì sao không thấy thân ảnh của hắn?" Chương 1366, Hồng Nhan khắp thiên hạ. Chương 1366, Hồng Nhan khắp thiên hạ. Tiêu Nhan Tịch nhìn chằm chằm đầu tường nhìn một hồi, gật đầu nói, "Lịch sắc không thấy Khang Lạc thân ảnh, chẳng lẽ Cao Lực Quốc cố tình bày nghi trận, kỳ thật Khang Lạc căn bản là không có đến." Kim Đông Hành suy tư một chút nói, "Cũng có thể là Khang Lạc bị chuyện gì trì hoãn, cho nên mới không có tại trên cổng thành." Linh Thần khẽ gật đầu, Tiêu Nhan Tịch cùng Kim Đông Hành nói đều có khả năng. "Không sao, hôm nay khẳng định không cách nào công thành, nếu là ngày mai Khang Lạc vẫn chưa xuất hiện, vậy đã nói rõ hắn căn bản không tại bên trong tòa thành này." Linh Thần nói xong, liếc mắt nhìn Kim Đông Hành, "Giới thiệu cho ta một chút, trên cổng thành người đều là ai?" Kim Đông Hành tiếp nhận vùng kỳ chính đưa tới kính viễn vọng, học Linh Thần bộ dáng thử một chút, rất là chấn kinh, đây là người nào phát minh, quả thực chính là thiên tài, khoảng cách xa như vậy, thông qua thứ này nhìn ra ngoài, tựa như gần trong gang tấc. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nói, "Ngươi cái này hỏi không phải lời vô ích sao?" Kim Đông Hành ngơ ngác một chút, "Ngươi phát minh?" Phùng Kỳ chính nhíu môi một cái, im lặng chỉ Linh Thần, trong lòng tự nhủ cái này Kim Đông Hành xem ra không quá thông minh bộ dáng. Kim Đông Hành lúc này mới kịp phản ứng, nhìn một chút Linh Thần, lại nhìn một chút trong tay kính viễn vọng một lỗ, gật đầu nói, "Cái này liền rất hợp lý. Bởi vì Linh Thần phát minh súng tiếp hỏa pháo, cho nên hắn phát minh ra loại này đồ chơi nhỏ, cũng không đủ là lạ." Linh Thần nhìn hắn một cái, nói, "Đừng nói nhảm, mau nói." Kim Đông Hành gật đầu, nhìn xem trên cổng thành nói, "Cái kia người mặc áo bào tím, râu tóc hoa râm gầy gò trưởng giả chính là Thái Phó Thôi Chân Quyền." Đột nhiên, Kim Đông Hành nhấn mạnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Bên cạnh hắn chính là Kim Thiên Thành." Linh Thần nhìn chằm chằm Kim Thiên Thành, ánh mắt lăng lệ như đao. Ở xa trên cổng thành Kim Thiên Thành, đột nhiên thân thể run lên, phía sau lưng phát lạnh, vô ý thức nhìn chung quanh một chút, hắn cảm thấy mình giống như là bị một đầu mãnh thú để mắt tới như vậy. Ngoài thành, Kim Đông Hành tiếp tục giới thiệu, đứng ở bên người Kim Thiên Thành, chính là Pháp Anh Vũ. Kim Đông Hành lời nói đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn để ống nhòm xuống, quay đầu nhìn về phía Linh Thần, "Còn giới thiệu sao?" Linh Thần nhìn chằm chằm trên cổng thành Pháp Anh Vũ, lúc trước chính là người này mang binh, giết hại đại viện 60,000 tướng sĩ. "Pháp Anh Vũ, ta ghi nhớ ngươi." Linh Thần trong lòng tự đủ. Chậm rãi để ống nhòm xuống, lạnh nhạt nói, "Không cần giới thiệu." Bởi vì trên cổng thành đột nhiên thêm ra một nhóm người mặc quan phục người, những người này quan phục phần lớn vì màu đỏ, cái thế giới này, diện nhuộm kỹ thuật có hạn, đỏ tía, chỉ có 3-4 phẩm trở lên quan tài năng xuyên, những này hẳn là cao lực quốc trong triều trọng thần. Cái này muốn từng cái giới thiệu, quá lãng phí thời gian, Linh Thần cũng không hứng thú biết bọn họ là ai. Trên cổng thành, Văn Võ đại thần nhìn bên ngoài thành đại huyền binh mã, tê cả da đầu. Thôi Chấn Quyền nhìn về phía thủ thành tướng sĩ, đều là trên mặt vẻ sợ hãi, nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn trầm giọng quát, "Ta cao lực quốc dũng sĩ, nô lên bộ ngực của các ngươi, Nam Việt Khang Lạc đã xuất 60,000 đại quân vào thành chi viện, bây giờ chúng ta có 200,000 đại quân, binh lực viễn siêu đại huyền, còn gì phải sợ? Bệ hạ ở đây, lão phu ở đây, trong triều chư vị đại nhân đều ở đây. Chúng ta đem cùng chư vị tướng sĩ, cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, bảo hộ cao lực quốc." Thôi Chấn Quyền nói, ra hiệu Kim Thiên Thành nói hai câu. Kim Thiên Thành run run rẩy rẩy, ấp úng nửa ngày, một câu đầy đủ không nói ra, tức giận đến Thôi Chấn Quyền râu mép vánh lên nhếch lên. Kim Thiên Thành chính là lý luận xuông điển hình. Hắn lần xem qua mấy quyển binh thư, đã cảm thấy chính mình biết đánh trận, nhưng hắn chưa từng đi lên chiến trường, càng không biết chiến trường tàn khốc, hắn chỉ cần phân phó. Bây giờ, đối mặt mây đen ép thành đại huyền binh mã, đã sớm dọa đến đại não mất đi năng lực suy tính, bởi vì cái này cùng hắn trong tưởng tượng đánh trận hoàn toàn không giống a, rất nhiều người cầm quyền đều là như thế, không biết đánh trận ý vị như thế nào. Cái gì cũng đều không hiểu, phủi mông một cái quyết định đánh, chết bao nhiêu người bọn hắn không thèm để ý, bởi vì cái kia trong lòng bọn họ cũng chỉ là cái số lượng. Thắng là bọn hắn quyết sách tốt, thua là người vô năng. Cho nên, chân chính hiếu chiến tàn nhẫn xưa nay không là võ tướng, mà là trên triều đình những cái kia sẽ chỉ lý luận xuông cầu vật. Hình bộ thượng thư Lý Tể Dân, lại bộ thượng thư Doãn Thừa Phúc, hai người con mắt trừng giống trung đồng, nhìn chằm chằm ngoài thành binh mã, đều đang tìm kiếm Kim Đông Hành thân ảnh, đáng tiếc quá xa căn bản thấy không rõ, bọn hắn cũng không có kính viễn vọng. Hai vị đại nhân đang tìm cái gì đâu? Đột nhiên, phía sau bọn hắn vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, đem hai người giật nảy mình. Người nói chuyện người mặc màu tím quan phục, một thân dáng vẻ thư sinh, dáng người cao gầy, niên kỷ cùng thái phó không sai biệt lắm. Lý Tể Dân cùng Doãn Thừa Phúc quay người, có chút chột dạ túi người hành lễ, đồng nói: "Tham kiến tướng gia, chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn xem." Lời này một người nói rất bình thường, nhưng hai người cùng kêu lên nói liền có vẻ hơi kỳ quái. Tể tướng có ẩn ý khác nhìn hai người lên mắt, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là mặt không biểu tình nhìn lướt qua thái phó, sau đó nhìn về phía ngoài thành đại huyền binh mã, giống như đang chờ mong cái gì. Đại huyền binh mã ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Trong liều trại, trừ Linh Thần, Võ Vương bọn người cũng tại. Võ Vương thấy Linh Thần thành thơi phẩm ngựa mẹ trà, có chút nóng nảy hỏi: "Ngươi đến cùng làm sao cân nhắc, làm sao cái đấu pháp, lúc nào đánh?" Cái này cao lực quốc quốc đô gần ngay trước mắt, tựa như cái không mặc quần áo mỹ nhân tuyệt thế, nhìn thấy người lòng ngưỡng ấy. Linh Thần mí mắt vẩy một cái, cười hỏi: "Ngươi thấy không mặc quần áo mỹ nhân tuyệt thế sẽ còn lòng ngưỡng ấy?" Võ Vương cười nói: "Lời vô ích, ta là cái nam nhân bình thường." Võ Vương nói tới một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng, xấu hổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kim Đông Hành. Sau đó hung tận trừng mắt liếc Linh Thần, lúc này mới ý thức tới Linh Thần đang cho hắn đào hố. Hắn nhìn về phía Kim Đông Hành, lung tung nói: "Ta chính là chỉ đùa một chút." Kim Đông Hành thế nhưng là hắn thân đại cứu ca. Kim Đông Hành cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao, đại trượng phu tam thê tứ thiếp đúng là bình thường. Theo ta được biết, Vũ Vương gia đối với hoàng muội vô cùng tốt, mà lại đến nay chưa từng nạp thiếp. Không giống một ít người, hồng nhan khắp thiên hạ." Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Linh Thần trên thân. Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Mắt hắn híp lại nhìn xem Kim Đông Hành, có phải là đến ngươi nước quốc đô trước, ngươi lại cảm thấy ngươi đi rồi? Dám âm dương ta, có tin ta hay không để người đem ngươi cởi sạch kéo đến dưới thành du hành thị chúng? Kim Đông Hành biến sắc. Phùng Kỳ chính đề nghị để hắn cưới con lừa gỗ du hành thị chúng. Kim Đông Hành run một cái, khá lắm, cái này ác hơn. Hắn vội vàng giải thích: "Vương gia chớ nên hiểu lầm, vương gia hồng nhan khắp thiên hạ, quả thực để người háo ước, cũng không có nói ngươi háo sắc ý tứ." Linh Thần khỏe miệng giật một cái: "Ngươi nhanh ngậm miệng đi." Hắn tin tưởng gia hỏa này không có ác ý, nhưng là cái này giải thích để người nghe thế nào như vậy khó chịu đâu. "Đừng nói nhảm." Võ Vương đánh gãy mọi người nói chuyện tào lao, mau nói, lúc nào đánh? "Ta đã không kịp chờ đợi, gần ngay trước mắt không đánh, quá tra tấn người." Chương 1367, ta sẽ cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Chương 1367, ta sẽ cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Linh Thần cười nói: "Thô tục vũ phu, liền biết đánh đánh đánh. Muốn đánh cũng phải đem tình huống hiểu rõ rõ ràng. Trước mắt chúng ta còn không xác định Khang Lạc phải chăng thật ở trong thành." Võ Vương chẳng hề để ý nói: "Quản hắn có hay không tại, trực tiếp dùng hỏa pháo nổ ra cửa thành, ta dẫn người công kích. Nếu là bắt không được cao lực quốc quốc đô, nguyện tụ quân pháp xử trí." Linh Thần tức giận nói: "Ta hôm nay quan sát đầu tường thời điểm, phát hiện trên tường thành cung tiễn thủ, tối thiểu nhất vượt qua 10,000. Mặt khác, ít nhất có trên 100 chiếc xe bắn đá, còn có cơ lớn tên nỏ, mà lại những cái kia phía sau tường thấp, có vẻ như chất đầy túi thuốc nổ. Không nói trước chúng ta có thể hay không tới gần cửa thành đem hắn nổ ra. Coi như nổ ra, tất nhiên thương vong thảm trọng. Phía dưới tướng sĩ, là theo chân chúng ta đi ra, chúng ta không thể chỉ làm công xuống cao lực quốc quốc đô mà không cân nhắc tính mạng của bọn hắn. Ta hy vọng bọn hắn làm sao cùng chúng ta đi ra, liền làm sao cùng chúng ta trở về. Công thành trước đó thả thả, đầu tiên muốn xác định Khang Lạc có phải là ở trong thành, tiếp theo là chờ Ninh An quân trở về." Tiêu Nhan tỉnh nói: "Kỳ thật Khang Lạc có hay không tại thành nội, ta có thể xác định." Kim Đông Hành nói: "Ta người cũng có thể xác định, nhưng cần Tiêu Chắc Vương phi hỗ trợ liên hệ." Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch: "Tốt, kia liền làm phiền phu nhân giúp ta xác nhận một chút Khang Lạc phải chăng thật ở trong thành." Tiêu Nhan Tịch gật đầu: "Tốt, ta hiện tại liền đi." Nói xong, đứng dậy đi ra liều trại. Linh Thần nhìn về phía những người khác: "Đường dài 43, người kiệt sức, ngựa hết hơi, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi." Truyền lệnh, trừ tuần phòng tướng sĩ, những người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì liền ta đều không xác định khi nào công thành. Cho nên tại công thành trước, nhất định phải đem tinh thần dưỡng đủ. Đám người túi người lĩnh mệnh. Linh Thần chính mình cũng có chút mệnh. Hắn đang chuẩn bị híp mắt một hồi thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đi đến. "Tin tức đã truyền đi, có hồi âm ta cho ngươi biết." Linh Thần gật đầu, vẫy tay, xoay này một đường, nghỉ ngơi sẽ đi. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó đi qua rút vào Linh Thần trong ngực, chuẩn bị híp mắt một hồi. Đường dài cưỡi ngựa, một đường xoay này, đối với thân thể đích thật là cực lớn khảo nghiệm, nàng cũng đích thật là mệt mỏi. Linh Thần ôm chặt Tiêu Nhan Tịch, hỏi: "Viên Long bên kia tình huống gì?" Tiêu Nhan Tịch nói: "Ta đã dựa theo ngươi phân phó, truyền tin cho hắn, chặn được tài nguyên từ kỵ binh doanh người vận chuyển trở về, 3 ngày sau đêm khuya giờ xỉu, Ninh An quân sẽ đối với cửa thành Nam khởi xướng tổng tiến công." Linh Thần khẽ gật đầu: "Vậy ta ban đêm cũng là người ta lặng lẽ đem hỏa pháo đưa đến cửa thành Nam bên kia đi." Tiêu Nhan Tịch khẽ ử, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Linh Thần ngủ một giấc tỉnh, trời đều tối đen. Trong lều trại thắp sáng đèn dầu, nhưng là Tiêu Nhan Tịch không tại. Linh Thần đang chuẩn bị ra ngoài tìm thời điểm, Tiêu Nhan Tịch bưng đồ ăn đi đến. "Linh Lang tỉnh rồi." Linh Thần ừ một tiếng, rời giường mơ mơ màng màng đi qua tòa hạ, rót hai ngụm trà lạnh. Như hôm nay thì nóng, uống trà lạnh cũng không có việc gì. Tiêu Nhan Tịch đem đồ ăn đặt lên bàn, sau đó nói cho Linh Thần: "Ta người về tin tức, Khang Lạc đích xác ở trong thành." Linh Thần ánh mắt co rụt lại: "Xác định sao?" Tiêu Nhan Tịch gật đầu: "Kỳ thật Khang Lạc lúc chiều xuất hiện tại đầu tường, rất nhiều người đều nhìn thấy. Chỉ là khi đó chúng ta trở về liều trại." Linh Thần chau mày: "Cháu trai này vậy mà học thông minh, không có mắt lửa. Kim Đông Hành cái phế vật này, nói hắn bắt trước thôi chấn quyền chữ đủ để dùng giả làm thật, như bức thổi đến không sai, nhưng thời điểm then chốt không dùng được. có Khang Lạc tại, chúng ta công thành thời điểm, thương vong sẽ tăng gấp bội a. Nghĩ đến đây, Linh Thần triệt để không thấy ngon miệng. Ngươi ăn đi, ta ra ngoài đi dạo. Linh Thần có chút bực bội, nhưng có chút sự tình không có cách nào, đánh trận liền sẽ người chết, trừ phi không đánh. Hắn một đường đi tới Võ Vương liều trại. Không nghĩ tới Kim Đông Hành tại Võ Vương liều trại. Hai người nhìn thấy Linh Thần tiến đến, doa đến luôn cuống tay chân hướng bàn thấp phía dưới giấu đồ vật. Linh Thần mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, hành quân trong lúc đó không cho phép uống rượu. Đoạn thời gian trước, Kim Đông Hành cơ hồ là bị cầm tù trạng thái, Võ Vương cũng không dám mạo muội tiếp xúc. Mấy ngày nay, Linh Thần giải trừ Kim Đông Hành nốt, đối với hắn hành động cũng không còn chặt chẽ quản chế. Võ Vương lúc này mới dám thừa cơ đem hắn cái này đại cứu ca mời đến liều trại, tâm sự. Hai người nhìn xem Linh Thần cười cười. Bọn hắn biết Linh Thần đã thấy. Linh Thần bởi vì công thành lúc thương vong khả năng gấp bội tâm tình thật không tốt, nhìn thấy Võ Vương bọn hắn làm trái quân lệnh uống chồng rượu, trong lòng bị hỏa ứa ra, đang muốn răn dạy thời điểm, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Bởi vì nhìn thấy Kim Đông Hành thời điểm, hắn nghĩ tới một ý kiến hay. Kim Đông Hành ở trong thành có 30,000 nội ứng. Nếu như Ninh An quân 3 ngày sau tiến đánh cửa thành Nam, Thôi Chấn Quyền nhân mã khẳng định sẽ xuất hiện bối rối, sau đó sẽ bị cửa thành Nam bên kia hấp dẫn lực chú ý, đến lúc đó để Kim Đông Hành 30,000 nội ứng công lên đầu thành, giải quyết đầu tường cùng tiến thủ, thủy xe bắn đá những vật này. Đương nhiên, mặc kệ trong ngoài, muốn công lên đầu thành khẳng định sẽ có đại lượng thương vong. Nhưng từ bên trong công lên đầu thành nếu so với phía ngoài dễ dàng hơn nhiều. Đến nỗi thương vong, chết cũng không phải người một nhà. Chỉ cần công chiếm đầu tường, đại huyền binh mã liền có thể không cần tốn nhiều sức vào thành, tối thiểu nhất đoạn đường này không có thương vong. Linh Thần đi qua tòa hạ, mặt lộ nụ cười, được rồi, đừng giấu, ta đều nhìn thấy. Võ Vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thực tế thật xin lỗi, hắn đến quân doanh lâu như vậy, ta đều không có cơ hội cùng hắn tâm sự. Cái này không nghĩ mời hắn tới, tâm sự việc nhà, uống chút rượu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không uống nhiều. Linh Thần nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, lần này coi như, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lấy ra đi, ta tâm tình cũng không tốt, cùng các ngươi uống hai chén. Võ Vương cười hắc hắc, cầm ra dấu ở dưới mặt bàn bầu rượu cùng chén rượu, ngược lại ba chén. Linh Thần bưng lên trong đó một chén, nói, đã xác định, Khang Lạc ngay tại thành nội. Võ Vương cùng Kim Đông Hành giật mình. Kim Đông Hành nói, có Khang Lạc hỗ trợ, Thôi Chấn Quyền như hổ thêm cánh, muốn công thành, trở ngại trùng điệp a. Linh Thần gật đầu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, nói, cho nên, cần ngươi trợ giúp. Ta. Không sai, cần ngươi thành nội 30,000 nội ứng cấp đoạt đầu tường, thủy máy ném đá, chiến tranh tên nọ những vật này. Kim Đông Hành khỏe miệng co giật một chút, cái này. Ta mặc dù không tiện mang binh, nhưng cũng biết, dành trước sau mà trở ngại. Cái kia đầu tường tất cả đều là cung tiễn thủ, ta 30,000 nội ứng cũng không cùng một chỗ, nếu không thể hợp binh một chỗ, muốn cướp đoạt đầu tường, chỉ sợ là chịu chết. Linh Thần nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thư một phong nói cho bọn hắn nên làm như thế nào, còn lại giao cho ta. Ta sẽ cho bọn hắn chế tạo cơ hội, để bọn hắn hợp binh một chỗ. Kim Đông Hành do dự một chút, còn là hỏi lên, cơ hội gì? Cái này dù sao việc quan hệ 3 vạn nhân mã mệnh. Linh Thần trầm tư một lát, nói, ngươi để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, lấy hỏa pháo vì lệnh. Làm tiếng thứ nhất hỏa pháo tiếng vang lên, đó chính là bọn họ hợp binh một chỗ cơ hội. Chương 1368, Thái phó, ngươi cho thực tế quá nhiều. Chương 1368, Thái phó, ngươi cho thực tế quá nhiều. Kim Đông Hành trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu đáp ứng. Không có cách nào, mặc dù hắn biết dạng này thương vong sẽ rất lớn, nhưng hắn không có quyền cự tuyệt. Linh Thần bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, đa tạ, vậy kế tiếp liền nhìn ngươi. Ba người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Linh Thần đoạt lấy Võ Vương phải ngã rượu bầu rượu, vừa cười vừa nói, rượu ta đến ngược lại, ngươi đi lấy bút mực giấy nghiên đến. Võ Vương gật đầu, đứng dậy đi mang tới bút mực giấy nghiên. Linh Thần nhìn về phía Kim Đông Hành, vừa cười vừa nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền viết đi, một hồi ta mang về giao cho tiểu tịch tịch. Kim Đông Hành do dự, bởi vì một khi biết trong thành những cái kia là hắn người, Linh Thần liền biết tất cả. Mặc dù Linh Thần biết cũng không sao, nhưng là loại này trực tiếp dò xét hành vi để hắn có chút kháng cự, nhưng cuối cùng hắn vẫn là biết, còn là cùng một nguyên nhân, hắn không có quyền cự tuyệt. Mật tín viết xong, Linh Thần cũng không có lại uống, mang lên mật tín chuẩn bị đi trở về. Đi đến lều trại miệng, hắn ngừng chân quay người nói, các ngươi cũng đừng uống, nói chuyện phiếm có thể, đừng uống nhiều đến trễ quân cơ. Võ Vương, đêm nay giờ xỉu, ngươi điểm binh 3,000, tiến đến đánh nghi binh, để tòa thành này người đừng ngủ thái an ổn. Võ Vương gật đầu, vâng. Linh Thần mang mật tín đi, trở lại lều trại, đem tất cả tin đều nhìn một lần, sau đó mới giao cho Tiêu Nha Tịch để nàng đưa ra ngoài. Hôm sau buổi sáng, Linh Thần cưỡi ngựa đeo đao, một người ra đại doanh, chậm rãi hướng tường thành tới gần. Thôi Chấn Quyền bọn người đứng tại đầu tường. Tối hôm qua giờ xỉu, Võ Vương dẫn người đánh nghi binh một lần, dọa đến bọn hắn một đêm chưa ngủ. Linh Thần dừng lại, dùng kính viễn vọng quan sát một trận. Khi hắn nhìn thấy cái kia đạo xuyên cùng trong nhà người chết như thân ảnh, ánh mắt có chút rụt lại. Khang Lạc, cháu trai này quả nhiên ở trong thành. Linh Thần tung người xuống ngựa, đi bộ tiến lên. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn đi vào cung tiễn trong tầm bắn. Hắn có nắm chắc, tại đối với quân cung tiễn thủ bắn tên trước rút khỏi cung tiễn trong tầm bắn. Nếu là cưỡi ngựa lời nói, mã hội bị bắn thành con nhím. Linh Thần đem bội đao xem như quải côn làm, chống đao chậm rãi tiến lên, tư thái lười biếng tùy ý, đối mặt trên tường thành dương cung bạt kiếm cung tiễn, nhìn như không thấy. Trên tổng thành, Thôi Chấn Quyền bọn người cũng đều chú ý tới Linh Thần. Đây là người nào, thật to gan, dám lẻ loi một mình đến đây. Đích sát thật can đảm, xem nước ta ngàn vạn cung tiễn thủ như không, quá cản rỡ. Thái phó đại nhân, còn mời hạ lệnh bắn giết cái này côn đồ. Không thể, có lẽ là đại huyền phái ra sứ giả, có lời muốn nói với chúng ta. Đầu tường quan viên, một bên nghị luận, một bên nhìn chằm chằm dần dần tới gần Linh Thần. Đột nhiên, Linh Thần ngừng lại, chống đao, ngửa đầu nhìn xem trên cổng thành người, nụ cười sán lạn, nhưng không nói chuyện. Thôi Trấn Quyền trầm giọng bắt hỏi, dưới thành là người phương nào? Linh Thần không nói gì, ánh mắt rơi xuống Khang Lạc trên thân, lộ ra một cái khác cỗ thâm ý nụ cười. Cái sau nao nao, không rõ Linh Thần vì sao đối với hắn cười như thế mà mờ. Thôi Trấn Quyền quay đầu nhìn về phía Khang Lạc, điện hạ nhận biết người này? Khang Lạc khẽ lắc đầu, không biết. Linh Thần mặc dù không nghe thấy hai người đang nói cái gì, nhưng là Thôi Trấn Quyền cùng Khang Lạc ở giữa động tác, lại làm cho hắn có chút híp mắt lại, cực giống một cái ngay tại tính toán cái gì hồ ly. Thôi Trấn Quyền hồ nghi liếc mắt nhìn Khang Lạc, sau đó cúi đầu lần nữa quát hỏi, người rốt cuộc là ai, đến đây không biết có chuyện gì? Không quay lại đáp, loạn tiến bắn giết. Linh Thần mỉm cười, cất cao giọng nói, đại huyền quân sư Long Ngạo Thiên thu các người đến rồi. Trên cổng thành, đám người biểu lộ khác nhau. Đại bộ phận người đều chưa từng nghe qua cái này Long Ngạo Thiên, nhưng một số nhỏ người lại là con ngươi địa chấn, biểu lộ nghiêm trọng, như Thôi Trấn Quyền, Lý Tể Dân bọn người. Bởi vì bọn hắn biết, cái này Long Ngạo Thiên chính là đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần. Khang Lạc đột nhiên cười ha hả, hắn nhìn xem Linh Thần, cao giọng nói, đã lâu không gặp. Linh Thần đấy mắt hiện lên một vòng hồng nghi, giả bộ không biết đối phương, nói, ngươi là? Khang Lạc ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị nói, đừng giả bộ, coi như ngươi hóa thành cho ta cũng nhận biết ngươi. Ngươi ở ngay trước mặt ta, hạ độc chết ta Nam Việt quốc sư, sát hại ta Nam Việt quận chúa, hủy ta hoàn thành. Cái này từng cọc, từng kiện, ta đều cho ngươi nhớ đâu. Linh Thần nụ cười sán lạ, ngươi nói đây đều là ta đại huyền nhiếp chính vương làm, sao có thể tính tới trên đầu ta đâu? Khang Lạc nghiêm nghị nói, đừng giả bộ, ta đã sớm biết ngươi là ai. Ngươi chính là Linh Thần. Lời này vừa nói ra, trên cổng thành một mảnh xôn xao. Linh Thần không quan trọng nhún nhún vai, tùy tiện, ngươi nói ta là ai liền là ai đi, ngươi nói ta là cha ngươi ta cũng không chê khó coi. Lại nói ngươi cái này vì danh hiển hách, thiện binh phạt mưu Nam Việt tứ hoàng tử, bây giờ chạy thế nào đến Cao Lược quốc cho Thôi Trấn Quyền làm chó rồi? Hắn cho ngươi mấy cân xương của ta? Ta ra gấp đôi, ngươi suy tính một chút muốn hay không đi theo ta hôn. Khang Lạc sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, Linh Thần, ngài đừng quá phép lối. Bây giờ chúng ta hợp binh một chỗ, có được hơn 20 vạn đại quân, lại có thành trì chi kiên có thể ỷ vào. Một trận chiến này, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Linh Thần cười lạnh nói, phải không? Vậy các ngươi ngược lại là xuất binh à? Chúng ta ngay ở chỗ này, chúng ta kéo ra trận thế, quang minh chính đại đánh một trận. Để ta xem các ngươi bọn này quân lính tàn mạn, đám mỗ hợp có mấy phần bản sự. Khang Lạc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Trong thành lương thảo sung túc, chúng ta hao tổn nổi. Các ngươi gần đây 100,000 binh mã, người ăn ngựa nhai, mang lương thảo lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Một trận, chúng ta không cần đánh, các ngươi cũng sẽ bại. Linh Thần cất tiếng cười to. Khang Lạc cả giận nói, ngươi cười cái gì? Linh Thần ánh mắt rơi xuống Thôi Trấn Quyền trên thân, lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi Thái Phó đại nhân không có nói cho các ngươi, Thôi gia phái binh hơn 2 vạn, đang lặng lẽ rời đi ra sản, kết quả bị quân ta chặn được. Chỉ là chặn được lương thảo đủ quân ta ăn được mấy năm, tiền bạc dùng cho quân lương 10 năm cũng xài không hết. Đa tạ Thái Phó đại nhân khẳng khái rút tiền, ngươi cho thực tế quá nhiều, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Đầu tường, tất cả đại thần ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thôi Trấn Quyền. Thôi Trấn Quyền sắc mặt khó coi cùng chết cha mẹ như. Hắn nhìn chằm chằm Linh Thần nổi giận nói, ngươi nói hiệu nói bượng, ta Thôi gia bao lâu rời đi ra sản rồi? Đừng muốn ở trong này châm ngòi ly gián, nhớ quân ta tâm. Không có sao. Linh Thần cười quái dị nói, Thôi gia có cái nhân vật thủ lĩnh gọi Thôi Liên, làm sao không thấy hắn à? Phía trên chư vị đại nhân, hẳn là cũng rất lâu không thấy vị này Thôi Liên chiếu tướng rồi a. Các ngươi đoán người khác hiện tại nơi nào? Thôi Trấn Quyền gầm thét, nói hiệu nói bượng, mọi người chớ có nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, nhớ loạn quân tâm. Cho ta bắn tên, loạn tiến bắn giết. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, cả người như tiệm điện về sau lao đi. Bạch. Trường đao ra khỏi vỏ, lấy đao làm kiếm, quét ngang mà ra. Một đạo trong suốt như dây nhỏ hàn mang theo thân đao bắn ra, ngang qua hư không, chém về phía thành lâu. Cẩn thận. Khang Lạc giống to, nhào về phía Thôi Trấn Quyền, trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất. Chương 1369, cái này Khang Lạc là giả. Chương 1369, cái này Khang Lạc là giả. Kiếm khí phá không. Đầu tường chiến kỳ bị lên tiếng chặt đứt, hai cái đầu bay ra ngoài, thi thể đến cùng, máu tươi dâng trào. Tất cả mọi người bị một màn này dọa đến ánh mắt đờ đẫn. Cách xa như vậy, vậy mà một đao chặt đứt chiến kỳ, hai cái không may đại thần trong triều bị trực tiếp đeo đầu. Kim Thiên Thành, Phan Anh Vũ, các ngươi hại ta 60,000 đại huyền tướng sĩ, món nợ máu này ta đại huyền thể phải đòi lại, các ngươi chết chắc. Lăng Lệ che kín sát cơ thanh âm theo ngoài thành mặt truyền đến. Một đám quan viên cẩn thận từng ly từng tí theo nhỏ phía sau tường thấp thò đầu ra, đã thấy ngoài thành mặt đất phủ kín mưa tên, mà Ninh Thần sớm đã rời khỏi cung tiễn tầm bắn. Kim Thiên Thành ngồi liệt trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Phan Anh Vũ mặt mo trắng bệnh. Khang Lạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó nén đố kỵ nói, đây chính là siêu phẩm cao thủ thủ đoạn, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đáng tiếc đi đến một bước này quá khó. Thôi Trấn Quyền tranh thủ thời gian đem đứng người lên Khang Lạc kéo trở về, điện hạ cẩn thận một chút, cái này Linh Thần có thể cách không giết người. Khang Lạc mỉm cười, nói, Thái Phó không cần phải lo lắng, đây là siêu phẩm cao thủ chém ra kiếm khí, toàn bộ thiên hạ có thể chém ra ba đạo kiếm khí đều lắc đắc không có mấy, cái này Linh Thần tuy là siêu phẩm cao thủ, nhưng lấy tuổi của hắn, chém ra một đạo đã là cực hạn. Khang Lạc suy đoán không sai, Linh Thần đích xác chỉ có thể chém ra một đạo. Lúc đầu nghĩ đến một đạo chạm Thôi Trấn Quyền, để quân địch sĩ khí giảm lớn, không nghĩ tới Thôi Chấn Quyền bị Khang Lạc cấp cứu. Linh Thần lúc này chống đao, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, bởi vì tiêu hao quá lớn, một đao kia kèm chút đem hắn dành thời gian. Cỏ. Trang Bức cần cẩn thận áp vừa rồi hư kèm chút theo mặt mũi tràn đầy mưa tên bên trong trốn không thoát đến. Hắn nhìn chằm chằm Thành Lâu nhìn một hồi, trở mình lên ngựa, trở về đại doanh. Trở lại lều trại về sau, để người đem Võ Vương bọn người mời đến. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Linh Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn xem khí sắc không tốt lắm. Linh Thần lắc đầu, nói, không có việc gì, tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ho khan một tiếng, nói, cái này, muốn đánh trận, ngươi cũng bận tâm một chút vương gia thân thể. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, cái này quản nàng chuyện gì? Nhưng chợt nàng liền hiểu rõ ra, há to miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết giải thích thế nào. Linh Thần trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, thiếu ở nơi đó dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng hoài nghi Tiểu Tịch Tịch, vừa rồi ta đi một chuyến dưới thành, chém ra một đạo kiếm khí, đoạn mất quân địch chiến kỳ, tiện thể giết hai cái cao lực quốc đại thần, tiêu hao có chút lớn. Tất cả mọi người là người tập võ, tự nhiên biết siêu phẩm cao thủ khác hẳn với thường nhân chỗ. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, thầm nói, nguyên lai là cái này tiêu hao quá độ à, cũng không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi bị móc sạch thân thể. Linh Thần đối với cái này hai hàng thật chính là triệt để im lặng. Trở lại chuyện chính, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Khang Lạc không ở trong thành, cho nên tôi Chấn Quyền căn bản không có chờ đến viện quân. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không có khả năng, hôm nay ta có để người xác nhận một lần, Khang Lạc đích xác ở trong thành. Linh Thần cười nói, đừng có gấp, nghe ta nói hết lời, ngươi nói cái này Khang Lạc, ta vừa rồi dưới thành cũng nhìn thấy, là cái tên giả mạo. Tiêu Nhan Tịch chấn kinh, giả. Linh Thần gật đầu, nói, đủ để dùng giả làm thật, nhưng trong mắt ta, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Khang Lạc sao mà thông minh, liền Kim Đông Hành đều có thể nhận ra ta chính là Linh Thần, hôm nay Khang Lạc vậy mà không nhận ra được, thẳng đến ta nói ta gọi Long Nạo Tiên, hắn mới phản ứng được. Trọng yếu nhất chính là hắn toàn thân áo trắng, xuyên cùng trong nhà người chết như. Võ Vương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, cái này có vấn đề gì sao? Không nhận ra ngươi, nói rõ ngươi dịch dung rất thành công. Còn có, ta nghe nói cái này Khang Lạc rất thích áo trắng, cho tới nay đều là như thế ăn mặc. Linh Thần đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe Tiêu Nhan Tịch trước một bước nói, Võ Vương có chỗ không biết, Khang Lạc đối mặt người khác, đích thật là toàn thân áo trắng, cho dù là ở trên chiến trường. Nhưng hắn trong tay Linh Thần bị nhiều thua thiệt, cho nên chiến trường chi thượng, đối mặt Linh Thần, nhất định là mặc giáp chấp duệ, tuyệt không có khả năng còn là toàn thân áo trắng. Võ Vương nghĩ nghĩ, nói, khả năng hắn nghĩ đến ỷ vào thành trì chi kiên, Linh Thần cũng không làm gì được hắn, cho nên không có người khoác giáp trụ, có lẽ là quên cũng có khả năng. Chỉ bằng điểm này nói hắn là cái tên giả mạo, có thể hay không quá vô đoán. Linh Thần cười nói, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào điểm này, còn có chính là Khang Lạc ở ngay trước mặt ta, đến khi ta đã từng ở ngay trước mặt hắn hạ độc chết Nam Việt quốc sư, bắt đi cũng sát hại Khang Bảo Bảo sự tình. Võ Vương càng thêm nghi hoặc, cái này lại có vấn đề gì sao? Hắn biết những này, càng có thể chứng minh hắn là Khang Lạc a. Linh Thần khoát khoát tay, mở miệng nói, vừa vặn tương phản, hắn nói những này, chính là muốn để ta tin tưởng hắn là Khang Lạc, nhưng hắn quá mức gấp gáp, ngược lại lộ ra sơ hở. Ngay trước mặt Khang Lạc hạ độc chết Nam Việt quốc sư, bắt đi sát hại Khang Bảo Bảo, công hãm Nam Việt hoàn thành. Cái này từng cọc, từng kiện, đối với Khang Lạc đến nói đều là thiên đại sỉ nhục. Khang Lạc trong xương cốt rất kiêu ngạo, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy từ bóc vết sẹo, tự rước lấy đủ. Cho nên, ta dám đoán chắc, hắn tuyệt đối là giả. Còn có, mọi người cũng đừng quên, cái kia Thôi Tiết Tuyết am hiểu chế tác mặt nạ ra người. Đám người khẽ gật đầu, thì ra là thế. Võ Vương mắng, may mắn Linh Thần thông minh, Thôi Chấn Quyền cái lao hồ ly này, kém chút đem chúng ta đều lừa gạt. Như thế nói đến, hiện tại trong thành căn bản không có 200,000 đại quân. Linh Thần cười lạnh nói, khẳng định không có, Thôi ra quân hết thể hơn 6 vạn, bọn hắn phái hơn 2 vạn rời đi ra sản, trong thành nhiều nhất chỉ còn 40,000, tăng thêm thành phòng quân coi như hắn 60,000. Mặt khác chính là theo các thành trì rút đi trở về Cần Vương hộ giá nhân mã, coi như hắn 50,000 binh mã. Nghe nói gần nhất Thôi Chấn Quyền một mực tại bắt lính, bất quá lâm thời bắt trắng đinh, liền lâm thời triệu hồi đến những cái kia quân lính tản mạn cũng không bằng. Coi như bọn hắn có 150,000 binh mã, chân chính có sức chiến đấu chỉ có Thôi ra cái kia 40,000 binh mã cùng thành phòng quân, mà lại cái này 60,000 binh mã bên trong, còn có gần 20,000 là Kim Đông Hành người. Võ Vương hưng phấn nói, trước đó lo lắng nhất chính là Khang Lạc dưới trướng 60,000 binh mã, mặc dù là tướng bên thua, nhưng cũng trải qua vô số lần chiến trường chém giết, sức chiến đấu không thể khinh thường. Bây giờ đã hắn không ở trong thành, cái kia đánh cao lực quốc, không phải cùng lao tử đánh nhi tử không sai biệt lắm. Bọn hắn chiến đấu chân chính lực, bất quá 4-5 vạn người mà thôi. Cho ta 50,000 binh mã, ta nhất định có thể san bằng cao lực quốc quốc đô. Linh Thần ép ép tay, ra hiệu hắn đừng kích động, càng là thuận gió cục, càng là phải cẩn thận. Đánh thắng là một chuyện, lấy cái giá thấp nhất đánh thắng lại là một chuyện khác. Diệt địch 1.000 tự tổn 800, cuộc chiến này đánh thắng lại có ý gì? Khang Lạc không ở trong thành tin tức, tạm thời đừng nói cho các tướng sĩ, chờ công thành thời điểm lại cùng bọn hắn nói. Võ Vương, đêm nay giờ tí cùng giờ xỉu, ngươi lại dẫn người đánh nghi binh 2 lần, chớ có để người bên trong thành ngủ được quá an tâm. Võ Vương túi người linh mệnh, vâng. Bất quá chúng ta đến cùng lúc nào công thành a? Linh Thần trầm giọng nói, đừng có gấp, nhanh. Chương 1370, cuối cùng đã tới thời gian ước định. Chương 1370, cuối cùng đã tới thời gian ước định. Đại huyền tướng sĩ mài đao xoèn xoèn, đã sớm không kịp chờ đợi. Tên lưu sử sách, đơn mở ra phả cơ hội đang ở trước mắt. bọn hắn hận không thể lập tức độc thủ, san bằng cao lực quốc đô. Lần trước đi theo Nhiếp Chính Vương công hãm Nam Việt hoàn thành những người kia, nghe nói bệ hạ tự mình hạ chỉ, ở kinh thành vì bọn họ đứng anh hùng địa, tất cả mọi người danh tự đều bị khắc vào phía trên, có người chuyên thủ hộ quản lý. Anh hùng trên tấm bia người, chú định sẽ lưu danh bất thế. Bọn hắn cũng muốn à, cơ hội đang ở trước mắt, nhưng phía trên chậm chạp không hạ lệnh, bọn hắn gấp đến độ là vào đầu bứt tai. Linh thần sở dĩ không hạ lệnh, là vì các tướng sĩ tính mệnh suy nghĩ. Cùng Viên Long ước định còn có 2 ngày thời gian, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, cuối cùng đã tới thời gian ước định. Nửa đêm giờ xỉu, vang một tiếng sét tiếng nổ tại cửa thành nam bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, tiếng oanh minh không dứt bên hai, không chỉ là hỏa pháo, còn có lựu đạn cùng túi thuốc nổ. Tôi Trấn Quyền không có khả năng không tại cửa thành nam trú binh. Hắn tại cửa thành nam trên tường thành bố trí 3,000 cung tiễn thủ, dưới thành còn đóng quân kỵ binh 5,000, 10,000 đào thuật binh, vì chính là phòng ngừa địch nhân theo cửa thành nam tấn công vào đến. Đương nhiên, bên này đóng quân đều là lâm thời triệu hồi đến binh mã, còn có lâm thời bắt trắng đinh, nói trắng ra chính là quân lính tàn mạng. Nhìn xem nhiều người, thực tế sức chiến đấu, chân chính có sức chiến đấu tinh binh đều giữ lại ứng đối Ninh Thần bên kia. Viên Long bọn hắn vận khí không tệ, hướng gió vừa vặn, cho nên Lôi An thừa dịp đêm tối lấy kinh khí cầu đánh lén đầu tường cung tiễn thủ. Đầu tường 3,000 cung tiễn thủ còn không có kịp phản ứng liền thương vong thảm trọng. Viên Long thừa cơ sai người lấy hỏa pháo nổ ra cửa thành nam. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Linh An quân bắt đầu xông pha chiến đấu. Thành nội 5.000 kỵ binh, 10,000 đao thuật binh, nhìn thấy Linh An quân chiến kỳ, tại chỗ liền dọa sợ. Linh Thần quân cũng sẽ không đối với bọn hắn thủ hạ lưu tình. Xuống tiếp, phục hợp cùng ép, lựu đạn cùng lên trận. Trận chính là đánh giáp lá cả. Những này quân lính tàn mạng, làm sao có thể là dũng manh thiện chiến Linh An quân đối thủ? Tại Linh An quân công kích xuống, trực tiếp quân lính tăng dã, thành dê đợi làm thịt. Thái phó phủ, Thôi Trấn Quyền bị hỏa pháo âm thanh bừng tỉnh, giống như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, đống nhiên ngồi dậy. Bên cạnh hắn còn có cái làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử cũng bị bừng tỉnh, trong đôi mắt thật to tràn đầy hoảng hốt, làm người chịu mến. Nàng là gần nhất Thôi Trấn Quyền bên người được sủng ái nhất tiểu thiếp. Đừng nhìn Thôi Trấn Quyền niên kỷ không nhỏ, nhưng thân thể rất tốt, cho nên tiểu thiếp của hắn có rất nhiều. Bên người cái này khéo hiểu lòng người, ôn nhu quan tâm, là gần nhất được sủng ái nhất tiểu thiếp. Lao ra, ngài không có sao chứ? Tiểu thiếp chính mình dọa đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn không quên trấn an Thôi Trấn Quyền. Thôi Trấn Quyền không nói gì, gần nhất mấy ngày nay Đại Huyền mỗi đêm đều sẽ náo ra chút động tĩnh, phái người đánh nghi binh, hắn đã vài ngày ngủ không ngon giấc. Đêm nay thực tế có chút chịu không được, trẻ tuổi xinh đẹp tiểu thiếp hầu ở bên người, hắn đều không còn khí lực đụng, đổ xuống liền ngủ mất. Còn không ngủ bao lâu, liền bị hỏa pháo âm thanh bừng tỉnh. Thôi Trấn Quyền hướng bên ngoài hô nói, người tới. Một người mặc trang phục hán tử đi đến. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vệ thái phó đã phái người đi thăm dò, thanh âm là theo cửa thành nam bên kia truyền đến. Thôi Trấn Quyền chau mày, nghe thanh âm giống như là Đại Huyền hỏa pháo, chẳng lẽ địch nhân theo cửa thành nam tiến công rồi? Thôi Trấn Quyền một bên nói, một bên đứng dậy phủ thêm áo khoác. Trên giường xinh đẹp tiểu thiếp một phát bắt được Thôi Trấn Quyền góc áo, điềm đạm đáng yêu nói, lao ra, nô gia sợ hãi. Thôi Trấn Quyền khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là trấn an nói, ngoan, đừng sợ, ta rất nhanh trở về. Lao ra kia nhất định phải đi nhanh về nhanh, nô gia thật rất sợ hãi. Thôi Trấn Quyền ôn nhu sờ sờ mặt của nàng, sau đó cười đi tới bên ngoài. Hắn tại bên ngoài không có dừng lại, đi thẳng tới bên ngoài, sau đó phân phó nam tử bên người đi vào cho nàng thông khoái. Trang phục nam tử giật mình, nhưng đội vàng túi người lĩnh mệnh, vâng. Chợt rút đao ra đi vào. Rất nhanh, liền nghe tới bên trong tiểu thiếp hoảng sợ tiếng thét chói tai, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" A! Một tiếng hét thảm qua đi, trang phục nam tử đi ra, trên đao còn đang dỉ máu. Thôi Trấn Quyền hai mắt nhắm lại, thật sâu thở dài, sau đó phút chốc mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng. Thân là Thôi gia gia chủ, đời này của hắn quyết không thể đối với bất kỳ cô gái nào động tâm. Lời nói câu lời nói, chính là không thể để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân tả hữu tư tưởng của hắn. Vừa rồi, hắn vậy mà nghĩ đến, nếu như đào tẩu lời nói, nhất định phải mang lên bên trong tiểu thiếp. Điều này nói do nữ nhân này đã để hắn có lo lắng, có thể chi phối tư tưởng của hắn, cho nên tuyệt đối giữ lại không được. Chính mình cũng là vì nàng tốt. Chết, chờ Đại Huyền binh mã xuống tới, liền không cần thụ lăng đủ. Ngay vào lúc này, hung hăng trang đeo đao thanh niên, cực nhanh chạy vào, quỳ một chân trên đất, kinh hoàng nói, quá, thái phó, việc lớn không tốt, Đại Huyền Linh An quân theo cửa thành nam tấn công vào đến, chúng ta người căn bản ngăn không được. Thôi Trấn Quyền sắc mặt hơi đổi một chút, chợt nghiêm nghị quát, vội cái gì? Truyền lệnh cho Hàn Thiên Ngự, Lý Sương Chỉ, Doan Chiếu, để bọn hắn riêng phần mình dẫn đầu 10,000 tướng sĩ tiến đến cửa thành nam ngăn địch, không tiếc bất cứ giá nào người đem Linh An quân đuổi ra cửa thành nam. Mặt khác, truyền lệnh cho Pháp Ánh Vũ, để hắn thủ vững thành trì, không được thư giãn, phòng ngừa Ninh Thần tiến công. Vâng. Người tới chạy như điên. Thôi Trấn Quyền nhìn về phía bên người trang phục thanh niên, phân phó nói, ngươi đi thông báo Tiểu Tuyết, một khi Ninh Thần bên kia công thành, lập tức động thủ, hoàng thất huyết mạch một tên cũng không để lại, lùi giữ đến quốc gia khác, hoàng thất huyết mạch thủy chung là phiền phức. Còn có, thông báo Thôi Phúc, nhất định phải bảo vệ tốt cửa thành đông, đó là chúng ta cuối cùng đường lui. Trang phục thanh niên túi người lĩnh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh niên rời đi về sau, Thôi Trấn Quyền hướng trong bóng tối vây tay, lần lượt từng thân ảnh hiện thân. Đây đều là Dạ Chiếu hội người, cao lực quốc lớn nhất tổ chức sát thủ, hiệu lực tại Thôi gia. Thôi Trấn Quyền phân phó nói, triệu tập nhân thủ, tùy thời chuẩn bị bảo hộ lao phu rời đi. Cầm đầu hán tử bám thân nói, vâng. gia chủ, trong phủ đồ vật muốn hay không mang đi? Thôi Chấn Quyền khoát khoát tay, phái người thông báo trong tộc người, hướng cửa thành đông rút lui, trong phủ đồ vật một kiện không cho phép mang. Nếu là một trận chiến này chúng ta thắng, những vật này hay là chúng ta. Nếu là thua cũng không sao, tiền tài chính là vật ngoài thân, còn lâu mới có được mệnh trọng yếu. Lại nói, trước đó đưa ra ngoài gia sản, đầy đủ chúng ta sinh hoạt mấy đời. Vâng. Cầm đầu hán tử lĩnh mệnh, sau đó phân phó nói, mấy người các người, lập tức đi thông báo trong tộc người, nắm chặt rút lui. Thôi Chấn Quyền có chút chờ không nổi, hắn mang 10 cái sát thủ, đi tới bên ngoài phủ. Ở chỗ này chờ trinh sát đến đưa tin. Lúc này, đại lượng binh mã thẳng đến cửa thành Nam mà đi. Cầm đầu hai viên đại tướng, theo thứ tự là Hàn Thiên Ngự cùng Doan Chiếu. Hàn Thiên Ngự dẫn đầu chính là theo cái khác thành trì triệu hồi đến binh mã. Doan Chiếu mang thì là tân binh. Hai người nhận được mệnh lệnh, không dám trì hoãn. Chạm mặt về sau, Hàn Thiên Ngự hỏi, làm sao không thấy Lý Dương chỉ Lý Tuấn Quân? Chương 1371, cửa thành thất thủ chương 1371, cửa thành thất thủ Doan Chiếu nào nào, sau đó lắc đầu, nói, không biết, có lẽ là trên đường tới, chúng ta trước đi Nam thành chi viện. Hàn Thiên Ngự cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Hai người dẫn đầu 20,000 đám mỗ hợp, thẳng đến Nam thành ngăn cản Linh An quân. Kỳ thật, bọn hắn mắc lừa. Bởi vì Thôi Chấn Quyền cũng chưa nói cho bọn hắn biết, công phá cửa thành Nam chính là Linh An quân. Thôi Chấn Quyền cân nhắc rất chu toàn. Một khi nói bọn hắn muốn đối mặt chính là chiến vô bất thắng Linh An quân, sĩ khí chắc chắn rơi xuống đến đáy cốc. Nếu là không nói, trực tiếp đụng vào Linh An quân, bản năng cầu sinh xuống, người sẽ buộc phát xuất siêu ra bình thường tiêu chuẩn tiềm lực. Coi như không thể đánh lui Linh An quân, cũng sẽ trọng thương. Về phần bọn hắn vừa rồi hỏi Lý Sương Trì, lúc này thì là dẫn đầu một vạn đại quân, thẳng đến cửa thành phía tây. Bởi vì hắn là Kim Đông hành người, đã sớm tiếp vào mật tín, tiếng thứ nhất hỏa pháo vang lên, chính là bọn hắn hợp binh một chỗ, đánh hạ đầu tưởng cơ hội. Cho nên, tiếp vào Thôi Chấn Quyền động binh mệnh lệnh về sau, hắn trực tiếp quang minh chính đại dẫn người thẳng đến cửa thành phía tây. Mà lúc này cửa thành phía tây trên cổng thành, tiếng giết rung trời. Trên thành người tại cùng dưới thành người lẫn nhau bắn. Phan Anh Vũ dẫn đầu một vạn người trấn thủ đầu tường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại huyền động tĩnh, sợ Đinh Thần Nhân mã thừa dịp Nam thành đại huyền thời điểm công thành. Nhưng hắn ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới cung tiễn là từ phía sau lưng phong tới. Trên thành đóng quân 10,000 cung tiễn thủ, dưới thành nguyên bản đóng quân 20,000 binh mã. Kết quả, trong đó 15,000 binh mã bị không giải thích được điều đi. Còn lại 5,000 người, đột nhiên đối với người một nhà khởi xướng công kích, bắt đầu cướp đoạt đầu tường. Phan Anh Vũ người trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, thương vong thảm trọng. Dưới thành người bắt đầu công kích, có chút đã xông lên đầu tường. Cũng may Phan Anh Vũ trong tay có 10,000 cung tiễn thủ, mặc dù chết một bộ phận, nhưng lúc này miễn cưỡng còn có thể đứng vững. Các ngươi thật là lớn gan chó, dám mưu phản, người dẫn quân là ai, đứng ra nói chuyện. Phan Anh Vũ lên tiếng gầm thét, nhưng đối phương đáp lại là một đợt lại một đợt mưa tên. Phan Anh Vũ tức đến gần thổ huyết, hắn cũng không biết mưu phản người là ai. Hắn lên tiếng gầm thét, đến tột cùng là ai? Đến cùng là ai? Liền không sợ thái phó Chu ngươi cựu tộc sao? Nhưng cuống họng đều nhanh hô phá, đối phương cũng không có trả lời. Phan Anh Vũ giận không kèm được, phân phó cung tiễn thủ, bọn hắn người không nhiều, giết sạch cho ta bọn hắn, bán tên. Song phương bắt đầu lẫn nhau liều mưa tên, ngươi một vòng ta một vòng, đều có thương vong. Lý Dương chỉ xuất quân đội tới. Xem xét, đầu tường đã đánh lên, thầm nói, đây là ai dưới trướng, vậy mà so với chúng ta động thủ đều nhanh. Hắn nghĩ lầm cái kia 5,000 người là quân bạn, vung tay lên, phân phó nói, lính liên lạc, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, công chiếm đầu tường, nên ta cao lực quốc thái tử Kim Đông hành vào thành, kẻ leo lên trước, phong thiên hộ, thưởng thiên kim. Lính liên lạc phóng ngựa chạy như điên, truyền đến Lý Dương chỉ mệnh lệnh. Rất nhanh, 10,000 binh mã bắt đầu công kích. Những cái kia tránh tại trèo lên thành dưới thềm đá, đối với Phác Anh Vũ người thả tiễn tướng sĩ sắc mặt đại biến. Xấu, bọn hắn bị tiền hậu giáp kích, bao sủi cảo. Các minh đệ chịu đựng, chúng ta đến. Công chiếm đầu tường, bắt sống Phác Anh Vũ. Công chiếm đầu tường, nên thái tử vào thành. Những cái kia cho là mình bị bao sủi cảo tướng sĩ, tại chỗ người nốc, náo đường này, tình cảm là quân bạn a một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô kệch đại hán vào đầu, kỳ quái, tướng gia cũng không nói có viện quân a. Ngoài thành, đại huyền tướng sĩ đều bị đầu tường chiến đấu kinh động, từng cái chạy ra lều trại quan chiến. Chuyện gì xảy ra, cao lực quốc người làm sao chính mình đánh lên rồi? Ai biết được. Bất quá bọn hắn cho can chó, đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt ta. Ai? Cũng không biết chúng ta lúc nào công thành, đao của ta đều mài mười mấy lần. Các tướng sĩ ngay tại xì xào bàn tán thời điểm, chỉ nghe to rõ lại có lực xuyên thấu thanh âm vang lên, truyền vũ vương ra lệnh, quân nhu doanh đóng giữ nơi đóng quân, thủ hộ lương thảo cùng đại doanh. Còn lại các doanh, mặc giáp chấp duệ, lập tức tập kết, chuẩn bị công thành. Hàng trăm hàng ngàn con tuấn mã tại đại doanh rong ruổi, trên lưng ngựa lính liên lạc một đường hô to. Sớm đã không kịp chờ đợi các tướng sĩ hưng phấn ngao ngao gọi, tập hợp tốc độ so vào động phòng đều nhanh. Các doanh tướng lĩnh giắc uống họng giống to, cổ vũ sĩ khí. Đại huyền binh mã, khí thế như hồng. Linh thần lập tức tại đại quân trước, dùng kính viễn vọng quan sát đến đầu tường chiến đấu. Sau nửa canh giờ, đầu tường chiến kỳ đổi. Trước đó trên chiến kỳ là cái đại đại phát chữ, bây giờ là cái lý chữ. Có binh sĩ tại đầu tường đánh ra phất cờ hiệu. Kim Đông hành mặt mũi tràn đầy kích động, là người của ta, Lý tướng quân đã chiếm cứ đầu tường. Hắn đây là tại nói cho ta, cửa thành sắp mở ra. Linh thần để người cho Kim Đông hành hai mặt lá cờ. Đáp lại bọn hắn, cửa thành mở ra, vì nên ta đại huyền tướng sĩ vào thành. Kim Đông hành do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, sau đó tiến lên đánh ra phất cờ hiệu. Bất quá hắn đùa nghịch cái tâm nhãn, đem quỷ nên đại huyền binh mã đổi thành quỷ nên bản thái tử vào thành. dù sao là quỷ, không có ai biết bọn hắn quỷ chính là ai. Ầm ầm, nặng nề cửa thành từ từ mở ra. Linh Thần để Võ Vương hạ lệnh vào thành. Theo Võ Vương ra lệnh một tiếng, đại huyền binh mã bắt đầu vào thành. Thành nội, Thái phó phủ, Thôi Chấn Quyền an vị tại cửa ra vào, chờ lấy trinh sát đến đây báo cáo tình hình chiến đấu. Từ đầu đến cuối, cửa thành phía tây đều không nghe thấy hỏa pháo thanh âm, nói rõ Linh Thần vẫn chưa công thành, cửa thành phía tây tạm thời an toàn. Nam thành cũng không có đưa tới tin tức gì, nói rõ bọn hắn tạm thời ngăn lại Linh An quân. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đánh gậy hắn phỏng đoán. Trinh sát phóng ngựa chạy nhanh đến, đến trước mặt, tung người xuống ngựa, thanh âm gấp rút, khởi bẩm thái phó, cửa thành phía tây thất thủ. Một câu, kém chút đem Thôi Chấn Quyền cả kinh từ trên ghế cắm xuống đến. Cả người hắn đều cứng đờ. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Về thái phó, cửa thành phía tây thất thủ, đại huyền binh mã ngay tại vào thành. Thôi Chấn Quyền muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, Phát Anh Vũ là làm gì ăn? Đại huyền binh mã làm sao lại dễ dàng như vậy liền công phá cửa thành? Trinh sát đội bằng nói, về thái phó lời nói, đóng quân dưới thành 20,000 binh mã, trong đó đột nhiên có 5.000 người tạo phản, phát tướng quân bị đánh trở tay không kịp. Vốn có thể phản công chiến thắng, không nghĩ tới Lý Dương chỉ Lý tướng quân dẫn đầu 10,000 đại quân đổi tới, gia nhập chiến đấu. Phát tướng quân không địch lại bị bắt sống, đầu tường mất đi. Lý Dương chỉ mở ra cửa thành, quý nên đại huyền binh mã vào thành. Phế thái tử Kim Đông Hành cùng đại huyền tướng lĩnh cưỡi ngựa đồng hành. Thôi Chấn Quyền đầu góc ông một tiếng, trước mắt trận trận biến đen. Hắn cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, giận dữ hét, 5.000 người tạo phản, cái này sao có thể? Đóng quân dưới thành 20,000 binh mã, từ Thôi Bình dẫn đầu, làm sao lại có người tạo phản? Trinh sát đội bằng nói, Thôi Bình tướng quân bị khẩn cấp điều đi Nam Thành, dẫn đầu 15.000 nhân mã ngăn cản Linh An quân đi. Thôi Chấn Quyền kém chút cho là mình nghe lầm, giận không kèm được, làm càn, không có lão phu mệnh lệnh, ai dám tự mình điều binh? Chương 1372, nguyên lai là tể tướng đại nhân. Chương 1372, nguyên lai là tể tướng đại nhân. Trinh sát túi người nói, điều binh nhân thủ cầm thái phó tay của ngài sách, cho nên Thôi tướng quân mới có thể xuất quân tiến về Nam Thành chi viện. Thôi Chấn Quyền mặt trầm như nước. Hắn biết mình không có từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy, khẳng định là có người từ đó dở trò. Đến tột cùng là ai, dám giả truyền quân lệnh, nếu để cho lão phu biết được, định đem hắn chém thành muôn mảnh. Còn có Lý Sương Chỉ, dám phản bội lão phu. Một ngày kia, lão phu định để hắn hối hận hôm nay hành động. Thôi Chấn Quyền hận đến răng đều nhanh cắn nát, nhưng hắn tính toán cả một đời, biết rõ hiện tại coi như tức chết cũng vô dụng. Ánh mắt của hắn rơi xuống trinh sát trên thân, phân phó nói, ngươi đi tìm Thôi Bình Thôi tướng quân, để hắn mang Thôi ra quân, theo cửa thành đông rút lui. Nếu là không thể kịp thời rút lui, bỏ vũ khí đầu hàng, bảo tồn hỏa chủng. Nói cho hắn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, còn sống mới có cơ hội, sau đó lão phu sẽ phái người cùng hắn liên hệ. Vâng. Trinh sát lĩnh mệnh, phóng ngựa mà đi. Thôi Chấn Quyền hỏi bên người trang phục hắn tử, tộc nhân rút lui như thế nào rồi? Hồi gia chủ, tính toán thời gian, mọi người cũng đã nhanh đến cửa thành đông. Thôi Chấn Quyền gật đầu, cửa thành nam thất thủ, Linh An quân đã vào thành, Linh An quân dũng mãnh thiện chiến, bằng những cái kia đám mối hợp, căn bản ngăn không được, nhiều lắm là kéo dài một chút thời gian. Đại huyền binh mã đã theo cửa thành phía tây tiến vào, bây giờ chúng ta đại thế đã mất, không thể cứu vãn. Lão phu sai, hẳn là sớm rút lui, vạn không nên đem hy vọng ký thác ở trên người Khang Lạc. Trang phục hán tử cả giận nói, Khang Lạc cái này lật lọng tiểu nhân hèn hạ. Thôi Chấn Quyền thở dài, cái này không đều là cùng chúng ta vị này bệ hạ học sao? Đúng rồi, Kim Thiên Thành người đâu? Hẳn là tại hoàng cung, thái phó phải mang theo hắn sao? Thôi Chấn Quyền cả giận nói, tại sao muốn mang lên hắn? Mặc dù trên người hắn giữ lại một nửa ta Thôi ra máu, nhưng lão phu lại hận không thể tự tay bóp chết hắn. Lão phu hận à, lúc trước làm sao liền nâng đỡ như thế cái ngu như lợn, nhưng lại tự cao tự đại phế vật. Mấy trăm năm nay hoàng triều cùng ta Thôi ra, liền hủy tại tên phế vật này trên tay. Canh gác tiễn, thông báo tiểu tuyết độc thủ. Hoàng thất huyết mạch, một tên cũng không để lại. Trang phục hán tử gật đầu, vâng. Chợt, hắn phân phó một cái thủ hạ canh gác tiễn. Nhưng lại tại hắn thủ hạ chuẩn bị canh gác tiễn thời điểm, bén nhọn tiếng xé gió lên. Một đạo mũi tên phá không mà đến, trực tiếp đem chuẩn bị canh gác tiễn hán tử bắn giết, mũi tên trực tiếp xuyên thủng người này yết hầu, có thể thấy được người xuất thủ tiễn thuật siêu quần, mà lại lực cánh tay kinh người. Cẩn thận, nhanh bảo hộ thái phó. Tất cả mọi người, lập tức đem Thôi Chấn Quyền bảo hộ ở giữa. Ngay vào lúc này, tiếng bước chân dày đặc theo hai bên đường truyền đến. Thôi Chấn Quyền sắc mặt đột biến. Bọn hắn tả hữu đường đều bị phá hỏng, mà lại những người này đều là mặc giáp chấp duệ, tay cầm cung tiễn. Người cũng không nhiều, cộng lại đại khái hơn 200 người. Thôi Chấn Quyền trong lòng tính toán phá vòng vây tỷ lệ, cảm thấy tỷ lệ không lớn. Mặc dù bên cạnh hắn đều là sát thủ, nhưng sát thủ giảm cứu xuất kỳ bất ý, loại tình huống này, loạn tiễn tề phát, siêu phẩm cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng quát, các ngươi là ai dưới trướng, dám đối bản thái phó bắn tên, cũng biết đây là chém đầu cả nhà đại tội. Thái phó thật là lớn quan uy, không hổ là đô thành đệ nhất thế gia gia chủ, cho dù đến kẹp đuôi chạy trốn tình trạng, vẫn như cũ không quên buộc nghịch vi phong. Tràn ngập trào phúng thanh âm vang lên. Những cái kia mặc giáp chấp duệ cung tiễn thủ tránh ra một con đường. Một người mặc áo bào tím, vóc dáng cao gầy, tuổi tác cùng thái phó không sai biệt lắm người đi lên phía trước. Thôi Chấn Quyền ánh mắt co rụt lại, nguyên lai là tể tướng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ tể tướng đại nhân muốn phản bội quốc gia của mình? Tể tướng sắc mặt băng lãnh, rêu cợt nói, không hổ là quyền nghiêng triều chính thái phó đại nhân, miệng hơi mở liền tùy tiện cho người ta cài lên đủ để chém đầu cả nhà chủ mũ. Lão phu có phải là nên sợ hãi a? Thôi Chấn Quyền ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hạ thấp tư thái, ôm quyền cúi người, nói: "Tể tướng đại nhân hiểu lầm, chỉ là ngươi đột nhiên mang binh vây quanh lão phu, khó tránh khỏi để lão phu phỏng đoán lung tung." Tể tướng đạm mạc nói: "Cũng không tính là phỏng đoán lung tung, lão phu đích xác phản bội. Chẳng qua là phản bội bị ngươi lão thất phu này điều khiển cao lực quốc mà thôi, không tính phản bội quốc gia của mình." Thôi Trấn Quyền cố nén tức giận: "Lão phu biết Tể tướng đại nhân vì sao mà đến, ta thừa nhận là Tiểu Tuyết thật xin lỗi lệnh công tử, để hắn mặt mũi mất hết. Là lão phu quản giáo không nghiêm, quay đầu lão phu liền đem Tiểu Tuyết giao cho ngươi, mặc cho lệnh công tử xử trí, như thế nào?" Tể tướng ánh mắt lăng lệ, cười gần nói: "Mặc ta xử trí." "Vâng." Tể tướng đột nhiên giận dữ hét: "Thôi Trấn Quyền, ngươi bao lâu chưa thấy qua con ta rồi?" Thôi Trấn Quyền nao nao: "Thực tế thật có lỗi, lão phu gần nhất vì quốc sự ưu phiền, là có trận chưa thấy qua Trấn Bình đứa bé kia." Quay đầu lão phu tự mình tiến, vì Trấn Bình thản Tiểu Tuyết đứa bé kia làm cái hòa sự lão, khuyên bọn họ thật tốt sinh hoạt. Tể tướng ánh mắt trở nên dữ tợn, gàn từng chữ nói: "Đa tạ thái phó đại nhân, bất quá bữa tiệc này, liền làm phiền thái phó đại nhân mang tôi Tiết Tuyết đi dưới nền đất bảy." Thôi Trấn Quyền biến sắc: "Ngươi có ý tứ gì?" Tể tướng ngũ quan dữ tợn, nghiêm nghị nói: "Thái phó đại nhân quyền nghiêm triều chính, một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên sẽ không chú ý con ta đã qua đời loại chuyện nhỏ nhặt này." Thôi Trấn Quyền đầu góc ông một tiếng, ý thức được đại sự không ổn. Hắn vô ý thức mà hỏi: "Trấn Bình vì sao mà chết?" Tể tướng lại đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói: "Ngay tại nửa tháng trước, Thôi Tiết Tuyết tiến cung cùng Kim Thiên Thành không mai mối tằng tiệu với nhau, Kim Thiên Thành cố ý tuyên triệu con ta tiến cung kiến giá, tận mắt nhìn thấy bọn hắn tằng tiệu với nhau chẳng diện, không cam lòng chịu đủ, trở về sau treo xả tự sát. Lâu như vậy, đều không ai hỏi qua một câu, Thôi Tiết Tuyết càng là không có trở lại một lần nhà. Thôi Trấn Quyền, ngươi đang chết, các ngươi Thôi ra tất cả mọi người đang chết. Con ta chính là đương triều Trạng Nguyên, nếu không phải Thôi Tiết gậy trượt Tuyết người Thôi ra quyền thế cầu lấy ban hôn thánh chỉ, con ta làm sao lại cưới một cái thủy tính dương hoa tiện nhân, làm sao lại ngậm khuất mà chết?" Thôi Trấn Quyền sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn biết hôm nay việc này không cách nào thiện. Tể tướng chỉ như vậy một cái nhi tử, bây giờ duy nhất dòng dõi chết, hắn đã không cố kỵ gì. Thôi Trấn Quyền cười khổ: "Ta rõ ràng, nguyên lai ngươi một mực trong bóng tối xúc thế, tìm kiếm một cái cơ hội. Đột nhiên làm phản 5000 người là ngươi người, Thôi Bình cũng là ngươi điều đi, Lý Xương Chỉ cũng là ngươi người, đúng không?" Tể tướng phát ra một trận trào phúng: "Thôi ra quyền nghiêm triều chính, độc đoán triều cường, ngươi thật sự cho rằng văn võ bá quan đều ở ngươi trong lòng bàn tay sao? Ngươi có phải hay không quên, Lý Xương Chỉ họ Lý, cùng hình bộ thượng thư Lý Tể Dân cùng họ. Còn có Lễ bộ thượng thư Doãn Thừa Phúc, ngươi cho rằng bọn hắn tất cả nghe theo ngươi sao? Thôi Trấn Quyền, là ngươi đỡ Kim Thiên Thành thượng bị, cao lực quốc mấy trăm năm vương triều gần như hủy diệt, ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu, ngươi là cao lực quốc tội nhân, Thôi ra chú định sẽ để tiếng xấu muôn đời." Chương 1373, lão phu thua. Chương 1373, lão phu thua. Thôi Trấn Quyền sắc mặt âm lãnh, nhưng là hắn biết rõ, Tể tướng đem hắn nhi tử chết, tất cả đều quay đến trên người hắn. Bây giờ muốn thoát thân, liền phải hạ thấp tư thái. Hắn cúi người thấp cao quý đầu lâu, nói: "Tể tướng đại nhân, ngàn sai vạn sai đều là lão phu sai. Lão phu nguyện đem Tiểu Tuyết giao cho ngươi xử trí, cũng nguyện ý đi lệnh lang trước mộ phần sám hối. Nhưng điều kiện tiên quyết là lão phu đến còn sống, người chết là không cách nào sám hối." Tể tướng trầm giọng nói: "Yên tâm, bản tướng sẽ không giết ngươi. Ngươi còn sống còn có tác dụng lớn, ta phải dùng ngươi đổi một kiện vật rất quan trọng." Thôi Trấn Quyền ánh mắt lóe lên: "Ngươi muốn ngọc tỷ?" Tể tướng mặt lộ trào phúng: "Thôi Trấn Quyền, ngươi tính toán cả một đời, không nghĩ tới cuối cùng lại như thế ngu xuẩn." Đại Nguyên binh mã vào thành, về sau cái này cao lực quốc sẽ không còn có hoàng đế, có chỉ là cao lực vương. Đã không có hoàng đế, điều này đại biểu đế vương Ngọc Tỷ tự nhiên cũng liền không dùng. Bản tướng biết Ngọc Tỷ khả năng trong tay ngươi, nếu ngươi còn có thể bảo vệ mạng chó, liền giữ lại nện hoạch đào ăn đi. Dứt lời, Tể tướng vung tay lên. Xiu xiu xiu. Đầy trời mưa tên ép tới, đem Thôi Trấn Quyền vây vào giữa sát thủ liều mạng vung đao đón đỡ. Đinh đinh đang đang thanh âm không dứt bên hai. Nhưng rất nhanh, theo một trận tiếng kêu thảm thiết, Thôi Trấn Quyền người bên cạnh liên tiếp đổ xuống. Thôi Trấn Quyền bên người sát thủ đã không còn mấy cái. Tể tướng chậm rãi giơ tay lên, cùng tiễn thủ ngừng lại. Tể tướng đạm mạc nói: "Thôi Trấn Quyền, còn không thúc thủ chịu trói." Thôi Trấn Quyền nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Một lát sau, từ từ mở mắt, hắn biết đại thế đã mất, không thể cứu vãn. "Tốt, lão phu đầu hàng, là lão phu thua. Để ngươi người đem binh khí buông xuống." Thôi Trấn Quyền ép tay, đều đem binh khí để xuống đi. Bên cạnh hắn còn sót lại 5 cái sát thủ, vứt bỏ binh khí. Tể tướng phân phó bên người một cái mặc giáp chấp duệ tinh tráng hán tử, đi đem thái phó đại nhân mang tới. "Vâng." Tinh tráng hán tử tay cầm đại cung, đi tới, giơ tay lên nói: "Thái phó đại nhân, mời đi." Thôi Trấn Quyền được đưa tới Tể tướng trước mặt. Tể tướng mặt không biểu tình nhìn xem hắn, sau đó ánh mắt rơi xuống mấy cái kia đầu hàng sát thủ trên thân, lạnh nhạt nói: "Toàn giết." Siêu siêu siêu. Loạn tiễn tề phát, vài tiếng sau khi hét thảm, mấy người kia bị bắn thành con nhím. Thôi Trấn Quyền giận không kèm được, muốn nổi giận, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hắn tinh thông tính toán, trong lòng chỉ có gia tộc lợi ích. Đến nỗi mấy tên sát thủ này, đều là tiện mệnh một đầu, chết liền chết. Vừa rồi phẫn nộ, cũng chỉ là không quen sự tình thoát ly chính mình trưởng không thôi. Tựa như là cho tới nay tất cả mọi người thuận ngươi, đột nhiên ngỗ nghịch ngươi, liền rất không thoải mái. Tể tướng nhìn chằm chằm hắn, nhịn không được vỗ tay: "Không hổ là thái phó đại nhân, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là dùng mệnh che chở ngươi, bây giờ chết, ngươi vậy mà bình tĩnh như vậy, xuất sinh đều biết thọ tử hổ bi." Thôi Trấn Quyền lạnh nhạt nói: "Được làm vua thua làm giặc, đây chính là kẻ thất bại mệnh. Tể tướng đại nhân, lão phu là thua, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lão phu thua, không có nghĩa là Thôi ra thua. Từ hôm nay trở đi, Tể tướng đại nhân đi ngủ sợ là đến trận tròn mắt, hơi không chú ý liền sẽ máu tươi tại chỗ. Tể tướng mặt lộ mỉm cười, đa tạ thái phó đại nhân nhắc nhở, lão phu bất tài, nhưng cũng biết cắt cỏ cần trừ tận gốc đạo lý. Cho nên cửa thành đông đầu kia thôi ra cuối cùng sinh lộ, lão phu cũng phái người ngăn chặn. Lần này Thôi Chấn Quyền có chút hoảng, sắc mặt đột biến, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống tới, khinh thường nói, không phải lão phu xem thường tể tướng đại nhân, ngươi những năm này âm thầm là phát triển ít nhân thủ, nhưng tại ta Thôi ra dưới mí mắt, ngươi lại có thể phát triển bao nhiêu? 5.000 nhân mã đã là cực hạn, mà cửa thành đông lão phu lưu lại 10.000 Thôi ra quân, đều là đi lên chiến trường cường binh hán tướng, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chặn ta Thôi ra chạy trốn đường, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Tể tướng mỉm cười, thái phó đại nhân đích xác có chút xem thường lão phu, 5.000 người đã là cực hạn, lời này không khỏi quá mức tự tin. Kỳ thật lão phu phát triển 7.000 nhân mã. Thôi Chấn Quyền giật mình, chợt cười to, cửa thành phía tây 5.000, nơi này hẳn là ngươi phủ binh, như vậy liền thừa 2.000 người, lại có thể làm cái gì? Tể tướng đại nhân chẳng lẽ cảm thấy bằng vào 2.000 người, liền có thể đánh bại ta Thôi ra 10.000 tinh binh? Tể tướng cũng cười vài tiếng, sau đó nói, 2.000 đối với 10.000, tự nhiên phần thắng không lớn. Cho nên lão phu đem cái này 2.000 người chia hai nhóm, một bộ phận mang thái phó đại nhân thư của ngươi tiến về cửa thành đông, mệnh bọn hắn tại chỗ chờ lệnh. Một cái khác đội nhân mã đi Nam Thành, đem Ninh An quân dẫn đi qua. Thái phó đại nhân ngươi nói Thôi ra cái kia 10.000 tinh binh đối đầu Ninh An quân sẽ như thế nào? Thôi Chấn Quyền sắc mặt từng đợt trắng bệnh, Thôi ra 10.000 tinh binh đối đầu Ninh An quân, kết quả không cần nói cũng biết. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tể tướng, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể sao? Ngươi Doãn gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, ngươi thật cho là có thể giết sạch ta Thôi ra tất cả mọi người? Ta dám cam đoan, ngươi giết không hết. Hôm nay ngươi đụng đến ta Thôi ra tộc người, ngày khác ngươi cũng chắc chắn chết tại ta người nhà họ Thôi trên tay. Tể tướng cười lạnh liên tục, ngươi là nói Thôi Tiết biết sao? Thật sự là giấu đủ sâu, ta là gần nhất mới biết được, người này đều có thể phu thiện nhân, lại còn là một tên xuất sắc sát thủ, phụ trách quản lý Dạ Chiếu hội. Thôi Chấn Quyền khó có thể tin nhìn xem hắn, ngươi, làm sao ngươi biết? Tể tướng hừ lạnh một tiếng, Thôi Chấn Quyền, ngươi cho rằng chính mình giấu giếm rất sâu, nhưng tại một ít người trong mắt, ngươi chính là cái tôm tép nhãi nhép. Thôi Chấn Quyền rốt cục mất đi tỉnh táo, Thôi Tiết Tuyết cùng Dạ Chiếu hội là hắn hy vọng cuối cùng. Không nghĩ tới cái cuối cùng này hy vọng cũng phá diện. Nhưng hắn thực tế không nghĩ ra, tể tướng làm sao biết Dạ Chiếu hội cùng Thôi Tiết Tuyết là sát thủ? Chuyện này tại Thôi thị nhất tộc đều không có mấy người biết. Trong mắt người ngoài, Thôi Tiết Tuyết chính là cái ỷ vào gia tộc thế lực càn rỡ phóng đãng phế vật tiên kim. Thôi Chấn Quyền bỗng nhiên nhìn về phía tể tướng, lão phu rõ ràng là Kim Thiên Thành nói cho ngươi đúng không? Ngoại nhân cũng chỉ có hắn biết thân phận của Tiểu Tuyết. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng một cái cho con trai của ngươi đội nón xanh người hợp tác, ta thật sự là xem trọng ngươi, vì quyền thế, ngươi thậm chí ngay cả mặt mo đều không để ý, bất quá ngươi cho rằng dính vào Kim Thiên Thành tên phế vật kia, liền có thể. Tể tướng đột nhiên a một tiếng, đánh gãy Thôi Chấn Quyền lời nói, không nghĩ tới tinh thông tính toán thái phó đại nhân cũng có thể nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn đến, xem ra người đang kinh hoàng thời điểm, đầu óc cùng heo cũng kém không nhiều. Kim Thiên Thành hại chết con ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng hắn hợp tác? Lão phu hận không thể tự tay giết hắn. Thôi Chấn Quyền ngơ ngác một chút, không phải Kim Thiên Thành, đó là ai? Tể tướng cười lạnh nói cho ngươi cũng không sao, là Ninh Thần nữ nhân, Thái Sơ Các các chủ trì nữ Tiêu Nhan Tịch. Là nàng. Thôi Chấn Quyền ánh mắt co rụt lại, Thái Sơ Các danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu, lão phu rõ ràng, nàng bản thân liền là hướng về phía Tiểu Tuyết đến, xem ra nàng đã biết Tiểu Tuyết là ai rồi. Chương 1374, ta muốn tự tay chấm dứt nàng. Chương 1374, ta muốn tự tay chấm dứt nàng. Thôi Chấn Quyền mặt xám như cho. Tiểu Tuyết giả trang mùng 9 ám sát Ninh Thần, về sau mượn Tiêu Nhan Tịch tay thoát khốn. Bây giờ Tiêu Nhan Tịch biết Tiểu Tuyết chân thực thân phận, sao lại bỏ qua nàng? Có Ninh Thần hỗ trợ, xem ra Tiểu Tuyết cùng Dạ Chiếu hội khó thoát kiếp nạn này. Xong, Thôi thị nhất tộc ở trên tay hắn triệt để xong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tể tướng, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ta Thôi thị nhất tộc là xong, nhưng ngươi cũng tuyệt hậu. Ai ngờ tể tướng đúng là cười. Thôi Chấn Quyền, ngươi sợ là không biết, ta còn có cái nhi tử. Năm đó lão phu say rượu sủng hạnh một cái nha hoàn, để nàng có bầu, ta phu nhân kia ghen tị, vốn định bí mật xử tử nha hoàn kia, nha hoàn kia ngược lại là cơ linh, trước thời hạn một bước đào tẩu, từ đây không tin tức. Ta lúc ấy say rượu, sau khi tỉnh lại cái gì đều quên, tăng thêm chính vụ bận rộn, căn bản không biết cái này chuyện vặt. May mắn Tiêu cô nương cáo chi, không phải lão phu hiện tại sợ là đã cùng ngươi Thôi thị nhất tộc đồng quy vu tận. Thôi Chấn Quyền rất là giật mình, nhưng lại nhịn không được trào phúng, ngươi liền không sợ cái kia Tiêu Nhan Tịch là đang lừa ngươi? Tể tướng cười nói, nàng liền đêm đó lão phu cùng ai uống rượu, bao lâu về nhà, bao lâu sủng hạnh nha hoàng kia, bao lâu bị ta cái kia ghen tị phu nhân phát hiện đều nói rõ rõ ràng ràng. Mà lại lão phu cũng điều tra, sau đêm đó đích xác có cái gọi Tiểu Mai nha hoàn mất tích. Thôi Chấn Quyền cả giận nói, ngươi luôn miệng nói lão phu độc đoán triều cường, là loạn thần tặc tử. Ngươi bây giờ bên trong thông ngoại địch, chẳng lẽ không phải phản bội Cao Lực Quốc? Tể tướng đại nhân, ngươi liền không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Tể tướng vừa cười vừa nói, cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, tương lai hoàng vị sẽ thuộc về trước thái tử. Ta Doãn thị nhất tộc sẽ có thể bảo toàn, huyết mạch của ta sẽ truyền thừa tiếp, chờ trước thái tử trở thành Cao Lực Vương, ta vẫn như cũng là tể tướng, đến lúc đó tự có đại nho vì ta phân biệt trải qua. Mà ngươi Thôi thị nhất tộc, triệt để xong, mà lại chú định sẽ để tiếng xấu muôn đời. Tể tướng dừng một chút, tiếp tục nói, vừa rồi cái kia chạm canh gác tiễn một vàng, hoàng thất một mạch mười không còn một, đúng không? ngươi muốn vì chính mình thanh lý con đường, vậy lão phu liền giúp trước thái tử điện hạ thanh lý ra một đầu nối thẳng hoàng vị con đường. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn bên người tinh trắng hắn tử. Cái sau ngầm hiểu, đi qua nhặt lên trên mặt đất chạm canh gác tiễn. Dương cung cài tên. Siêu. Chạm canh gác tiễn lên không, vang vọng bầu trời đêm. Ẩn nút tại hoàng thất một mạch tộc nhân bên người sát thủ, xác định chạm canh gác tiễn là theo thái phó phủ đệ phương hướng chuyển đến, lập tức độc thủ. Trong lúc nhất thời, hoàng thất một mạch tử thương thảm trọng. Trên cổng thành, linh thần trụ đao mà đứng. Mỗi đánh hạ một tòa thành trì, hắn đều thích đứng tại chỗ cao nhất, quan sát chính mình đánh xuống giang sơn. Linh thần nhìn về phía mong mỏi Tiêu Nhan Tịch. Nữ nhân này vào thành về sau, chỉ nói một câu để võ vương xuất quân thẳng đến cửa thành đông. Cửa thành đông là thôi thị nhất tộc duy nhất sinh lộ, nơi đó bố trí thôi thị 10,000 tinh binh. Sau đó, nàng vẫn mong mỏi, giống như đang chờ người nào. Linh thần không khỏi hiếu kỳ, tiểu tịch tịch, ngươi đang chờ cái gì đâu? Ngươi bộ dáng này đều nhanh biến thành hòn bạc phu, ngươi đều không có dạng này chờ thêm ta. Tiêu Nhan Tịch đang muốn nói chuyện, Kim Đông Hành đi tới. Vương gia, sự tình có điểm gì là lạ? Cửa thành không phải ta người mở ra, mà là một cái khác đội nhân mã. Linh thần lông mày nhíu lại, một cái khác đội nhân mã, cũng biết lai lịch. Ta đã để người đi thăm dò. Tiêu Nhan Tịch nói, không cần tra, là tể tướng nhân mã. Linh thần vô ý thức nhìn về phía Kim Đông Hành, cái sau một mặt kinh ngạc, Linh thần liền biết tể tướng tuyệt đối không phải Kim Đông Hành người. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi làm? Tiêu Nhan Tịch nói, chỉ là cái giao dịch mà thôi. Kim Thiên Thành cùng tôi tiếp tuyết hại chết tể tướng nhi tử, ta chỉ là để người đưa tin cho hắn, nếu là nguyện ý hợp tác, ta có thể giúp hắn tìm tới con riêng. Hắn vẫn chưa hồi âm, cho nên ta cũng không biết việc này có thể thành hay không, liền không có nói cho ngươi. Bây giờ xem ra là xong rồi. Linh thần há to miệng, mỉm cười bật cười, ta thật sự là quá may mắn, có vợ như thế, còn cầu mong gì à? Đúng lúc này, một sĩ binh theo dưới thành nhanh chóng chạy tới. Khởi bẩm Long quân sư, dưới thành có người cầu kiến Tiêu công tử. Tiêu công tử, dĩ nhiên chính là Tiêu Nhan Tịch. Nàng bây giờ ở trong quân nữ giả nam trang, lấy Tiêu công tử tự xưng. Linh thần liếc mắt nhìn Tiêu Nhan Tịch, đã thấy Tiêu Nhan Tịch một mặt chờ mong, nói, mau đưa người dẫn tới. Linh thần một mặt hồ nghi, ai vậy, để ngươi như thế chờ mong? Tiêu Nhan Tịch đang muốn mở miệng, đột nhiên nói, đến rồi. Nói, bước nhanh hướng miệng bậc đá đi đến. Linh thần ngơ ngác một chút, đuổi theo sát. Trước đó đến bẩm báo binh sĩ, mang một người mặc trang phục thanh niên đi lên. Linh thần đánh giá hắn, thanh niên này dung mạo bình thường, các phương diện cũng không bằng hắn. Trang phục thanh niên quỳ một chân trên đất, xin hỏi vị nào là Tiêu công tử? Tiêu Nhan Tịch tiến lên một bước, ta là. Trang phục thanh niên nói, tướng gia phái tiểu nhân đến cáo chi, người ngươi muốn tìm, tại hoàng cung. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, thay ta cảm ơn ngươi nhà tướng gia, hắn muốn người, chờ sự tình kết thúc về sau, tự sẽ cáo chi. Vâng, cái kia tiểu nhân xin được cáo lui trước. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Trang phục thanh niên rời đi về sau, Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Linh Thần, Linh Lang, ta muốn phụng tướng quân dẫn đầu mạch đao quân đi với ta một chuyến. Linh Thần nhìn xem nàng, ngươi còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Không có, chính là cùng tể tướng làm cái giao dịch, hắn cáo chi ta thôi tiếp tuyết hạ xuống, ta thay hắn tìm về lưu lạc tại bên ngoài con riêng. Linh Thần giờ mới hiểu được, vừa rồi người kia nói chính là thôi tiếp tuyết. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nàng dám giả trang 9 tháng đùa giỡn ta, liền phải trả giá đắt. Lần này ta muốn tự tay chấm dứt nàng. Linh Thần khẽ nhíu mày, ta phái Tam sư huynh đi, chúng ta không cần thiết mạo hiểm, cái kia thôi tiếp tuyết rất có tâm kế. Linh Lang, lần này ta nhất định phải tự mình đi. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật thân thủ của ta cũng không kém, chưa chắc yếu tại thôi tiếp tuyết. Linh Thần có chút do dự, nhưng hắn biết, thôi tiếp tuyết giả dạng làm 9 tháng bộ dáng, đã chạm tới Tiêu Nhan Tịch bảy ngược, không tự tay hiểu rõ, chỉ sợ vĩnh viễn là trong nội tâm nàng một cây gai. Tiêu Nhan Tịch nói, Linh Lang yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Linh Thần trầm mặt một hồi, nói, tốt ta, không muốn xính cường. Ta rõ ràng. Linh Thần nhìn về phía bảo vệ ở một bên Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, dẫn đầu mạch đao quân đi theo tiểu tịch tịch đi, nhớ lấy, một khi tiểu tịch tịch gặp nguy hiểm, lập tức xuất thủ, chạm thôi tiếp tuyết. Phùng Kỳ Chính gật đầu, vâng. Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ Chính mang mạch đao quân, thẳng đến hoàng cung mà đi. Linh Thần suy tư một lát, đưa tay hướng cách đó không xa vệ binh bấy bấy. Một sĩ binh đi tới, nhìn kỹ, người này chính là Quỷ Ảnh Môn Tam sư huynh, Kha Hữu. Bình thường, bọn hắn liền sẽ giả bộ thành binh lính bình thường, bảo hộ ở Linh Thần chung quanh. Linh Thần hạ giọng nói, Tam sư huynh, ngươi cùng tứ sư huynh đuổi theo tiểu tịch tịch, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ cùng thôi tiếp tuyết một đối một, cái này thôi tiếp tuyết tinh thông tính toán, ủy kế đa đoan, lại tâm ngoan thủ lạn, không thể không phòng. Một khi tiểu tịch tịch ở thế yếu, các ngươi lập tức động thủ, giải quyết hết thôi tiếp tuyết, nhất định phải cam đoan tiểu tịch tịch an toàn. Kha Hữu gật đầu, yên tâm, ta cái này liền đi. Chương 1375, trong hồ lô muốn làm cái gì? Chương 1375, trong hồ lô muốn làm cái gì? Hoàng cung đã bị Phát Tú Hiền dẫn người bay. Cung nội cấm quân đã sớm bị thôi trấn quyền điều đi, lúc này cũng là tử thương thảm trọng. Toàn bộ hoàng cung, chỉ còn ngự tiền thị vệ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vào thành về sau, Phát Tú Hiền liền chủ động xin đi, phải vì Linh Thần bảo vệ tốt hoàng cung một viên ngói một viên gạch, quyết không cho phép người khác nhúng chạm. Linh Thần đáp ứng. Phát Tú Hiền cũng rất cho lực, mang binh vây hoàng cung, bắt đầu rào sát những cái kia ngự tiền thị vệ. Toàn bộ hoàng cung loạn cả một đoàn. Phát Tú Hiền dẫn một đám người ngay tại truy sát mấy cái ngự tiền thị vệ. Kết quả đối phương toàn bộ chạy vào một tòa trong đại điện. Phát Tú Hiền dẫn người xông đi vào lại lui đi ra, bởi vì tòa đại điện này có rất nhiều vật phẩm trang sức, có giá trị không nhỏ. Hắn đáp ứng vì Linh Thần bảo vệ tốt trong hoàng cung một viên ngói một viên gạch, liền tuyệt đối không thể xuất hiện đại quy mô tổn hại. Các ngươi đi ra, bản đốc hộ có thể thả các ngươi một con đường sống, mau ra đây. Bên trong thị vệ cũng không đốc, căn bản không tin. Phát Tú Hiền cả giận nói, các ngươi lại muốn không ra, cũng đừng trách ta phóng hỏa đốt điện. Bên trong thị vệ chết sống không ra, ra ngoài khẳng định sẽ bị loạn đao chém chết, còn không bằng tránh ở bên trong, coi như phóng hỏa, bọn hắn còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Phát Tú Hiền không có tính tình, đang nghĩ biện pháp thời điểm, một sĩ binh chạy tới báo cáo, đốc hộ, Phùng tướng quân đến. Nghe xong là Phùng Kỳ Chính, Phát Tú Hiền không dám thất lễ. Phùng Kỳ Chính đã không phải là Ninh Thần thuộc hạ, mà là huynh đệ. Quan hệ của hai người so thân huynh đệ còn thân hơn. Hắn để người đừng ngăn ở cửa đại điện, đi địa phương khác điều tra kẻ phản kháng, chính mình thì là mang mấy người đi gặp Phùng Kỳ Chính. Cao Lực Quốc hoàng cung hoàn toàn là bắt chước Đại Huyền, xây dựng cơ bản bố cục cơ hồ giống nhau như lúc. Đương nhiên, diện tích có thể so sánh Đại Huyền hoàng cung nhỏ hơn nhiều. Phùng Kỳ Chính bọn người phóng ngựa vào cung, tại tiền điện cửa gặp đến Phát Tú Hiền. Mặt tướng tham kiến Phùng tướng quân. Phùng Kỳ Chính đang muốn mở miệng, lại nghe Tiêu Nhan Tịch trầm giọng nói, "Phát đốc hộ, nhưng có tìm tới Kim Thiên Thành cùng tôi Tiết Tuyết?" Phát Tú Hiền vô ý thức hỏi lại, "Kim Thiên Thành tại hoàng cung?" Hắn coi là Kim Thiên Thành sớm chạy ra hoàng cung. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, "Kim Thiên Thành không có chạy đi, hắn ngay tại hoàng cung, đem hắn cùng tôi Tiết Tuyết tìm cho ta đi ra." "Xin hỏi Tiêu công tử, cái này tôi Tiết Tuyết là người phương nào?" Phát Tú Hiền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tiêu Nhan Tịch trầm giọng nói, "Nàng là thôi ra người, có khả năng xen lẫn trong cung nữ bên trong, đem tất cả cung nữ mang đến nơi này. Còn có, điều tra thời điểm cẩn thận một chút, nàng là sát thủ xuất thân, thân thủ không kém. Mặt khác, nói cho trong cung cung nữ thái giám, nếu có ai cung cấp Kim Thiên Thành cùng tôi Tiết Tuyết hạ xuống, bản công tử không chỉ phái người đưa bọn hắn xuất cung, mà lại thưởng bạch ngân 300 lượng." Phát Tú Hiền túi người lĩnh mệnh, "Vâng, mặt tướng cái này liền đi làm." Trên cổng thành, Linh Thần ngay tại nghe trinh sát báo cáo. Thôi Trấn Quyền tại cửa thành đông đóng quân 1 vạn đại quân, vì hiểm hộ thôi thị nhất tộc người rút lui. Kết quả, Linh Thần quân một đường truy sát đến cửa thành đông, chẳng những chặn đứng thôi thị nhất tộc tộc nhân, mà lại cùng chạy đến Võ Vương đại quân, trực tiếp đem cái kia 1 vạn người cho đổ. Đây là Linh Thần âm thầm bàn giao Vi Long. Bình thường quân đội có thể lưu, người đầu hàng không giết. Bởi vì trong đó đại bộ phận là theo các thành trì lâm thời điều tới quân lính tản mạng, còn có gần nhất bắt trắng đinh, đều là tên lính mới, sức chiến đấu không đáng để lo. Nhưng là thôi ra quân, nhất định phải chạm thảo trừ can. Đệ nhất, thôi ra quân là trực tiếp giết hại Đại Huyền 60,000 tướng sĩ thủ phạm. Thứ hai, tuyệt đối không thể cho thôi ra quân cho tàn lại cháy cơ hội, càng không thể đem bọn hắn lưu cho Kim Đông Hành. Hắn cho phép Kim Đông Hành xây dựng một chi 5.000 người hoàng gia hộ vệ đội, nhưng những người này sức chiến đấu không thể quá cao. Ngay vào lúc này, một sĩ binh vội vàng chạy lên thành lâu. Khởi bẩm Long quân sư, Cao Lực Quốc tể tướng mang Cao Lực Quốc thái phó Thôi Trấn Quyền dưới thành cầu kiến. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, dẫn bọn hắn đi lên. Vâng. Binh sĩ lui xuống, chỉ chốc lát sau mang tể tướng đi lên. Đằng sau, hai tên lính đè ép Thôi Trấn Quyền. Đến trước mặt, tể tướng cúi người ôm quyền, tại hạ Cao Lực Quốc tể tướng Doan Viết Thuyền, tham kiến Long quân sư, tham kiến thái tử điện hạ. Linh Thần cười nói, Doan tướng xin đứng lên, lần này có thể thuận lợi cầm xuống các ngươi Cao Lực Quốc quốc đô, ngươi cái này một triệu tể tướng không thể bỏ qua công lao. Doãn Viên Thuyền khỏe miệng có chút run rẩy một chút, trong lòng tự đủ mắng chửi người thật bẩn a, hắn túi người nói, thiên tử hồ đồ, vì bách tính, tại hạ chỉ có thể nên thái tử về đô thành, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Vì bách tính, tại hạ tự nguyện mang tiếng xấu. Linh Thần a một tiếng, thực sẽ cho chính ngươi trên mặt tiếp vàng đáng tiếc. Thiếp lệnh chính là đại tiện. Doãn Viên Thuyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Long quân sư, cái này thôi Trấn Quyền xử trí như thế nào? Linh Thần chậm rãi đi tới trước mặt Thôi Trấn Quyền, chống đao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thật đúng là thế sự vô thường. Mấy ngày trước đây ta đứng dưới thành, Thôi Thái Phó đứng trên thành, bây giờ ta đứng, ngươi quỳ. Thôi Trấn Quyền ngẩng đầu nhìn Linh Thần, sâu thở dài một hơi, nói, được làm vua thua làm giặc, ta thua ta nhận, ngươi cần gì phải nhục nhã lao phu đâu. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Linh Thần đạm mặt nói, trực tiếp giết ngươi, không khỏi lợi cho người quá. Vừa rồi ta thẩm qua Phát Ánh Vũ, lúc trước giết hại ta 60,000 đại huyền tướng sĩ mệnh lệnh, chính là ngươi bỏ xuống. Thôi Trấn Quyền đầu tiên là khẽ giật mình, trợn mặt mũi tràn đầy tức giận, đánh giám, chuyện này lao phu cũng là sau đó mới biết được. Lão phu mặc dù không quá thông minh, nhưng cũng sẽ không như thế xuẩn, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, đi treo chọc Đại Huyền. Linh Thần cười lạnh nói, không thừa nhận. Thôi Trấn Quyền cả giận nói, chỉ cần là lão phu làm qua sự tình, lão phu nhất định nhận. Chưa làm qua chính là chưa làm qua. Chuyện này là Kim Thiên Thành cái kia ngu xuẩn tự tác chủ trương, lão phu anh minh một thế, đời này hối hận nhất chính là nâng đỡ Kim Thiên Thành tên ngu xuẩn kia thượng vị. Linh Thần cười nói như vậy thái phó đại nhân cái gì cũng không biết. Thôi Trấn Quyền gật đầu, nếu là lão phu biết, tuyệt đối sẽ không để hắn làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến, vì Cao Lực Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Linh Thần khỏe miệng có chút câu lên, không quan trọng, ta không hề để ý những thứ này. Ngươi vừa rồi cũng nói, được làm đua thua làm giặc, cho nên thái phó nên lên đường. Trong lúc nói chuyện, Linh Thần chậm rãi rút đao ra. Rét lạnh lưỡi đao để Thôi Trấn Quyền ánh mắt co rụt lại, sau đó nhắm mắt lại chờ chết. Linh Thần đao trong tay hóa thành một đao hàn mang bổ ra ngoài. Xuy một tiếng, đao vẫn chưa rơi ở trên cổ của Thôi Trấn Quyền, mà là chặt đứt trên tay hắn trói buộc dây thừng. Thôi Trấn Quyền chỉ cảm thấy thủ đoạn buông lỏng, vô ý thức mở to mắt, nhìn xem chóc ra dây thừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Linh Thần. Kim Đông Hành cùng Tể tướng Doãn Viên Thuyền cũng là một chán dấu chấm hỏi. Linh Thần một tay đỡ dậy Thôi Trấn Quyền, cười hỏi, Thôi Thái Phó, vừa rồi không có hủ đến ngươi đi. Thôi Trấn Quyền đứng người lên, một mặt một bức. Dù hắn đa mưu túc trí, lúc này cũng không biết linh thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 1376, vì sao không thể? Chương 1376, vì sao không thể? Linh thần dùng đao trong tay chỉ hướng đông thành phương hướng, vừa cười vừa nói, thôi thái phó, tộc nhân của ngươi chính ở đằng kia, đã bị toàn bộ cầm xuống. Thôi Trấn Quyền nhìn xem Linh Thần, nghĩ thầm chẳng lẽ muốn đem tộc nhân của hắn bắt tới, cùng hắn cùng một chỗ xử tử. Người tới. Một sĩ binh chạy tới, có thuộc hạ, mời Long quân sư phân phó. Linh Thần nói, ngươi đi thông báo Viên tướng quân, để hắn đem Thôi thị nhất tộc người thả, đồng thời phái người hộ tống bọn hắn về thái phó phủ đệ. Chớ nói Thôi Trấn Quyền, chính là Kim Đông Hành cùng tể tướng đều kinh ngạc đến ngây người. Ba người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Linh Thần. Linh Thần nhìn về phía Thôi Trấn Quyền, Thôi thái phó, Thôi Tiết Tuyết ám sát ta về sau, giả trang nữ nhân ta vong muội thoát thân, nữ nhân ta thiện lương bị lợi dụng, vết thương bị lần nữa để lộ, chuyện này thành trong nội tâm nàng một cây gai. Thôi Tiết Tuyết cùng tộc nhân của ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Thôi Trấn Quyền ẩn ẩn bắt được cái gì? Hắn cảm thấy Linh Thần giống như sẽ không giết hắn, cho nên hắn lập tức nói, ta chọn Thôi thị nhất tộc tộc nhân. Linh Thần nhìn xem hắn, cái kia Thôi Tiết Tuyết ta liền giết, Thôi thái phó có thể sẽ ghi hận ta. Thôi Trấn Quyền lắc đầu, sẽ không, người đều phải vì tự mình làm chuyện sai lầm trả giá đắt. Linh Thần khẽ miệng có chút câu lên, Thôi thái phó quả nhiên là người thông minh. Như vậy, Thôi Liên cùng cái kia 5.000 Thôi gia quân, ngươi làm sao chọn? Thôi Liên dẫn đầu 20.000 Thôi gia quân rời đi ra sản, trên đường bị Linh An quân cùng 10.000 kỵ binh chặn đứng, Thôi gia quân thương vong 15.000, 7 thành gia sản bị cướp, Thôi Liên mang 5.000 người cùng 3 thành gia sản đào tẩu. Thôi Trấn Quyền gắt gao nhắm mắt lại, cuối cùng chậm rãi mở ra, gằn từng chữ nói, ta chọn Thôi Liên. Linh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, kia liền phái người đi truyền tin, để Thôi Liên mang cái kia 5.000 binh mã cùng còn lại gia sản trở về. Thôi Trấn Quyền lần này không do dự, gật đầu nói, tốt. Kim Đông Hành ẩn ẩn cảm thấy sự tình không thích hợp, nếu mày hỏi, vương gia đây là ý gì? Linh Thần vừa cười vừa nói, ta cùng Thôi thái phó mới quen đã thân, cùng chung chí hướng. Bổn vương cảm thấy, Thôi thái phó kỳ thật cũng không có làm gì sai sự tình, cho nên nghĩ không ra giết hắn lý do. Thôi thái phó năng lực xuất chúng, về sau Thôi thái phó còn là cao lực quốc thái phó, có hắn hỗ trợ, ta nghĩ ngươi có thể càng nhanh ổn định cao lực quốc cục diện hỗn loạn. Kim Đông Hành biến sắc. Tể tướng thì là có chút hoảng, cấp bách nói, tuyệt đối không thể. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, vì sao không thể? Tể tướng đang muốn mở miệng, Kim Đông Hành lại nhìn thấy Linh Thần đao trong tay hơi động một chút, sắc mặt đổi biến, vội vàng nói, cũng không có không ổn, ta cảm thấy vương gia an bài 10 phần hợp lý, có Thôi thái phó trợ giúp, đích xác có thể càng nhanh để cục diện ổn định. Linh Thần nhìn chằm chằm Doãn Viễn Thuyền, nhàn nhạt hỏi, Doãn tướng cảm thấy thế nào? Doãn Viễn Thuyền lúc này cũng kịp phản ứng, phía sau lưng lông mao dựng đứng, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn ý thức được chính mình vừa rồi tại Quỷ Môn quan đi một lượt. Nếu không phải Kim Đông Hành giúp hắn nói chuyện, hắn hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể. Hắn vội vàng cúi người, nói, tại hạ cảm thấy vương gia an bài 10 phần hợp lý, không thể bắt bẻ. Linh Thần khẽ môi khẽ nhếch, ý mắng nở nụ cười. Kim Đông Hành ánh mắt phức tạp nhìn xem Linh Thần, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Linh Thần một chiêu này là hắn chưa từng dự liệu được, vậy mà bỏ qua Thôi Trấn Quyền. Hắn biết Linh Thần giữ lại Thôi Trấn Quyền là vì hạn chế cân nhắc hắn cùng tể tướng, tránh bọn chúng một nhà độc đại. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng cùng Thôi Trấn Quyền hóa thủ thành bạn, cho nên Linh Thần có thể rất yên tâm để bọn hắn cùng chỗ quan trường, lẫn nhau hạn chế cân nhắc. Tể tướng cúi đầu cười khổ. Thôi Trấn Quyền bây giờ là hận chết hắn, cuộc sống sau này sẽ không quá thanh nhàn. Thôi Trấn Quyền giống như nằm mơ, đến bây giờ còn khó có thể tin, Linh Thần vậy mà bỏ qua hắn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Linh Thần vì sao giữ lại hắn. Hắn nhìn về phía Linh Thần, trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, không hổ là danh khắp thiên hạ nhân vật, làm việc chi tay độc, còn có quyết đoán, xa phi thường người có thể bằng. Đã bây giờ thành Linh Thần trong tay một cây đao, như vậy hắn cũng nên ra một phần lực. Vương gia, muốn hay không lão phu đi chiêu hàng? Linh Thần nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, không cần, nhìn xem là được. Thôi Trấn Quyền không hiểu, chỉ cần hắn chuyện một câu nói, liền có thể kết thúc trận chiến tranh này, Linh Thần vì sao cự tuyệt rồi? Hắn không biết là, hiện tại còn không phải thời điểm. Linh Thần đối với Thôi gia quân xuống đồ sát lệnh, một tên cũng không để lại. Thôi gia quân không chết hết, trận chiến tranh này sẽ không kết thúc. Một bên khác, hoàng cung, Kim Thiên Thành cùng Thôi Tiết Tuyết bị tìm tới. Thôi Tiết Tuyết là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nàng lập lại chiêu cũ, sống lột một tiểu cung nữ ra mặt, chế thành mặt nạ ra người, muốn xen lẫn trong cung nữ ở giữa chạy đi. Nhưng nàng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cái kia nhỏ cung nữ thi thể không có dấu kỹ, bị phát hiện. Tiêu Nhan Tịch vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, tại cung nữ bên trong, đem Thôi Tiết Tuyết nắm chặt đi ra. Đến nỗi Kim Tiên Thành tên phế vật này, là tại Tịnh Thân phòng tìm tới. Hắn chạy đến Tịnh Thân phòng, lại muốn cầu lão thái giám cho hắn tịnh thân, muốn giả trang thái giám kiếm ra cung. Nhưng lão thái giám nào dám a? Liền xem như vong quốc chi quân, đó cũng là hoàng đế. Hắn làm cả một đời công việc này, nhưng cũng không dám đối với hoàng đế xuống đao a. Cuối cùng Kim Tiên Thành nói cho hắn, chính mình món đồ kia không dùng, có hay không đều giống nhau. Cắt, nói không chừng có thể kiếm ra đi bảo vệ một mạng. Không cắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão thái giám cắn răng một cái, dậm chân một cái. Đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Phát Tú Hiền người lục soát nơi này, đem Kim Thiên Thành nắm chặt đi ra. Tiền điện trước cửa, địa thế trông trải. Tiêu Nhan Tịch cưỡi ngựa, ở trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn bị vây Thôi Tiết Tuyết. Nàng nhàn nhạt mở miệng, tất cả mọi người nghe lệnh, lui lại 10 trượng. Phùng Kỳ chính giật mình, khoảng cách này, một khi Tiêu Nhan Tịch xuất hiện nguy hiểm, hắn muốn cứu viện mình cũng không kịp. Tiêu cô nương, muốn không ta lưu lại đi. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía hắn, lắc đầu cười nói, đừng lo lắng, ta không sao. Đây là ta chiến đấu, ta nhất định phải tự tay chấm dứt nàng. Phùng Kỳ chính thấy Tiêu Nhan Tịch thái độ cương ngạnh, trong lúc nhất thời phản khó. Phùng tướng quân, ngươi liền đối với ta như thế không có lòng tin. Không phải, ta đáp ứng Ninh Thần. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không có cách nào bàn giao. Phùng Kỳ chính không có cách nào, gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận, nếu là không địch lại, kịp thời rút lui. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Phùng Kỳ chính trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, lui lại. Mạch Đao Quân, Phát Tú Hiền Nhân Mã, còn có nguyên bản bị trên mặt đất cung nữ thái giám, tất cả đều hướng bốn phía rút lui. Ở giữa sân bãi đằng đi ra. Tiêu Nhan Tịch nhìn chằm chằm Thôi Tuyết Tuyết, nghiêm nghị nói, gỡ xuống mặt nạ của ngươi, để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu nhận không ra người, mới có thể một mực đỉnh lấy người khác mặt. Thôi Tuyết Tuyết thở dài, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Nói, đưa tay ở trên mặt một vòng, trực tiếp kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra diện mạo thật sự. Tiêu Nhan Tịch nhìn chằm chằm nàng, gan từng chữ nói, là cái mỹ nhân, đáng tiếc là cái xả hạt mỹ nhân. Chương 1377, Tiêu Nhan Tịch, ngươi liền chút bản lĩnh này. Chương 1377, Tiêu Nhan Tịch, ngươi liền chút bản lĩnh này. Thôi Tuyết Tuyết doanh doanh cúi đầu, cũng không thèm để ý xả hạt hai chữ, vừa cười vừa nói, đa tạ Tiêu Chắc Vương phi khích lệ. Tiêu Nhan Tịch hừ lạnh một tiếng, Thôi Tuyết Tuyết, ngươi không nên dùng 9 tháng bộ dáng đến lừa gạt ta, hôm nay ta nếu không tự tay chấm dứt ngươi, tâm đâm khó chịu. Thôi Tuyết Tuyết con mắt nhắm lại, nghĩ thầm nếu là có thể bắt Tiêu Nhan Tịch, liền có thể nhẹ nhõm thoát thân. Nghe qua Thái Sơ các vui công tử, không chỉ tinh thông nhạc lý, thân thủ cũng rất lợi hại. Hôm nay nếu có thể lĩnh giáo một phen, chết cũng không tiếc. Tiêu Nhan Tịch cũng lười lời vô ích, tay hướng bên hông tìm đòi, xoát một tiếng, một thanh như ngân xà nhuyễn kiếm xuất hiện ở trong tay. Nàng nhẹ nhàng lắp một cái, bỏ đi áo khoác, chỉ còn một thân trang phục, một tay ở trên lưng ngựa nhấn một cái, cả người bật lên, chân ở trên lưng ngựa một đoán, lăng không nhào về phía Thôi Tuyết Tuyết. Kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió đâm ra. Thôi Tuyết Tuyết tay cầm hai thanh đoản đao. Vừa rồi nàng bị bắt tới về sau, bị Phát Tú Hiển người cho vây, nàng vốn định phản kháng, cho nên đoản đao một mực nắm ở trong tay. Đối mặt Tiêu Nhan Tịch đâm tới một kiếm này, hai thanh đoản đao giao nhau. Ken một tiếng, ngăn lại cái này lăng lệ một kiếm. Thôi Tuyết Tuyết dưới chân đạp một cái, vòng quanh Tiêu Nhan Tịch du tẩu một vòng, trong tay hai thanh đoản đao liên tục đâm ra mười mấy đao. Ken ken ken. Kim loại giao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Thôi Tuyết Tuyết tất cả công kích đều bị Tiêu Nhan Tịch cho ngăn lại. Nơi xa, Phùng Kỳ Chính cùng Phát Tú Hiển mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Phùng Kỳ Chính là lo lắng Tiêu Nhan Tịch thụ thương, hắn không có cách nào cùng Ninh Thần bàn giao. Phát Tú Hiển cũng lo lắng Tiêu Nhan Tịch thụ thương, Ninh Thần một đao chặt hắn. Âm Thầm Kha Hữu cũng đồng dạng có chính mình lo âu. Bởi vì hiện tại Tiêu Nhan Tịch rõ ràng ở thế yếu, chỉ có phòng thủ, không có tiến công. Thôi Tuyết Tuyết công kích đâm tàn độc ác, chiêu chiêu không rời yếu hại. Trên mặt của nàng không khỏi sửng sốt cười gằn, chỉ cần bắt được Tiêu Nhan Tịch, liền ngay cả Ninh Thần đều phải thụ nàng an bài. Cái này Tiêu Nhan Tịch võ công quá bình thường. Nàng như thiểm điện đâm ra một đao, bị Tiêu Nhan Tịch lấy kiếm chống chọi. Thôi Tuyết Tuyết đấy mắt hiện lên một vòng nụ cười quỷ quyệt, tay trái vung lên, trong tay đoản đao hóa thành phi đao bắn ra. Hai người bất quá hơn một mét, khoảng cách này Tiêu Nhan Tịch tuyệt đối trốn không thoát. Ai ngờ Tiêu Nhan Tịch giống như là ngờ tới nàng một chiêu này, chỉ là bên cạnh một chút thân thể, bay đến sượt qua người. Phùng Kỳ Chính, Phát Tú Hiền, Âm Thầm Kha Hữu bọn người dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kha Hữu đã chuẩn bị xuất thủ, tiếp tục như vậy Tiêu Nhan Tịch không phải thụ thương không thể. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tiêu Nhan Tịch mang trào phúng thanh âm vang lên, ngươi liền chút bản lĩnh này, ngược lại là ta xem trọng ngươi. Phùng Kỳ Chính, Phát Tú Hiền, bao quát Âm Thầm Kha Hữu bọn người, đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Tiêu Nhan Tịch bắt đầu phản kích, như thiểm điện đâm ra một kiếm. Thôi Tiết Tuyết lấy đoản đao đón đỡ. Nhưng Tiêu Nhan Tịch nhuyễn kiếm, như một đầu ngân xà, đúng là vòng quanh Thôi Tiết Tuyết trong tay đoản đao bốn lượn leo lên, du tẩu cùng chỗ cổ tay, đúng là trực tiếp đánh gãy Thôi Tiết Tuyết gần tay. Xuy một tiếng, máu bắn tung tóe. Thôi Tiết Tuyết hét thảm một tiếng, trong tay đoản đao vô lực ngã xuống đất. Ngươi dám xé ra miệng vết thương của ta, liền phải lấy mạng đến hoàn lại. Tiêu Nhan Tịch thanh âm nương theo lấy một đạo hàn mang theo Thôi Tiết Tuyết trước mắt hiện lên. Thôi Tiết Tuyết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bước chân lảo đảo lui về sau, con kia không có thụ thương tay gắt gao che lấy cổ, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn. Rời khỏi hơn 10 bước về sau, ngửa mặt ngã quỵ, không có khí tức. Phùng Kỳ Chính, Phát Tú Hiền, Âm Thầm Kha Hữu bọn người khiếp sợ đồng thời, đều là nhẹ nhàng thở ra. Mọi người hình như đều quên, Tiêu Nhan Tịch xuất thân Thái Sơ Các, theo tiểu thụ danh gia chỉ điểm, mà lại Thái Sơ Các chính là không bao giờ thiếu thượng thừa võ học, phải biết Linh Thần kiếm pháp đều là đến từ Thái Sơ Các. Mà lại, Tiêu Nhan Tịch một mực bị xem như Thái Sơ Các người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Cho nên, thân thủ của nàng rất mạnh, chỉ là rất ít xuất thủ mà thôi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên lùn người xuống, quỳ một chân trên đất, trắng loáng trên mặt cũng bịt kín một tầng khói đen. Nhưng cái này kém chút đem Phùng Kỳ Chính bọn người hồn dọa bay. Phát Tú Hiền sắc mặt trắng bệnh, mơ hồ nhìn thấy hắn bà cố. Mấy người như bị điên lao đến, liền Kha Hữu bọn người quên đi ẩn tàng. Tiêu Nhan Tịch tay run nhẹ nhẹ, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt dược hoàn nuốt xuống. Phùng Kỳ Chính xuống lại, mặt mũi tràn đầy hồi hộp, ngươi không sao chứ? Phát Tú Hiền rắc cuống họng hô to, quân y y, nhanh chuyển quân y y. Kha Hữu bọn người vọt tới trước mặt, hắn liếc mắt nhìn ra Tiêu Nhan Tịch chứng bệnh vị trí, mau tránh ra, nàng trúng độc. Nói, từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ. Từ bên trong đổ ra một hạt đan dược, đưa tới Tiêu Nhan Tịch trước mặt, đây là giải độc đan, nhanh ăn vào. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, chợt ngẩng đầu, sắc mặt bên trên xanh đen ngay tại cấp tốc biến mất, rất nhanh liền trở nên trắng thị hồng nhuận. đa tạ tam sư minh, ta vừa rồi đã phục qua giải độc đan dược, hiện tại không có việc gì. Nói xong, đứng người lên, nhìn về phía những người khác, không có ý tứ, để các ngươi lo lắng. Thôi Thiết Tuyết trên quần áo có độc phấn, đánh nhau thời điểm nàng liền phát hiện, nhưng đằng không xuất thủ phục dụng giải độc đan, cho nên chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ giết Thôi Thiết Tuyết, sau đó lại tự cứu. Phùng Kỳ chính vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn ngươi không có việc gì, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng hắn bàn giao? Phát Tú Hiền không nói chuyện, trong lòng tự nhủ ta vừa rồi ngay cả mình chôn chỗ nào đều nghĩ kỹ. Kha Hữu không yên tâm hỏi, xác định không có việc gì rồi. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, tam sư huynh yên tâm, ta cũng hiểu sơ y thuật, thật không có việc gì. Nói, liếc mắt nhìn Thôi Thiết Tuyết, hừ lạnh một tiếng, sau đó trở mình lên ngựa, Phùng tướng quân, chúng ta trở về đi. Tốt. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Phát Tú Hiền, nơi này liền giao cho ngươi. Vâng. Phùng Kỳ Chính để người mang lên Kim Tiên Thành, sau đó đi gặp Linh Thần. Linh Thần còn ở trên thành lầu, không ngừng có trinh sát mang đến tình hình chiến đấu. Thôi Gia Quân đã bị giết không sai biệt lắm, nhưng Linh Thần mệnh lệnh là chỉ cần có một người còn sống thì không cho ngừng, thẳng đến Thôi Gia Quân chết hết. Tối hôm qua giờ xỉu bắt đầu công thành, này sẽ chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Linh Thần nhàn nhạt hỏi, các ngươi nói trước khi mặt trời mọc trận chiến tranh này có thể kết thúc sao? Không ai trả lời, bởi vì bọn hắn không biết Linh Thần cái gọi là kết thúc là có ý gì. Dù sao bây giờ trận chiến tranh này chỉ cần Linh Thần nói một câu lập tức liền có thể kết thúc. Hắn hỏi như vậy khẳng định còn có ý tứ gì khác. Mấy người ngay tại suy đoán Linh Thần tâm tư, Phùng Kỳ Chính bọn hắn trở về. Linh Thần nhìn thấy Tiêu Nhan Tịch, bước nhanh về phía trước, nhìn từ trên xuống dưới nàng, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Tiêu Nhan Tịch cười lắc đầu, ta đáp ứng ngươi, sẽ lông tóc không thương trở về. Thấy Tiêu Nhan Tịch đích xác bình yên vô sự, hắn một mực treo lên tâm rốt cục rơi xuống. Thôi Tiết Tuyết chết rồi. Tiêu Nhan Tịch thử một tiếng, nói, chết. Linh Thần đang muốn hỏi nàng trong lòng cây gai kiết nhưng có rút ra thời điểm, chú ý tới run rẩy không ngừng Kim Thiên Thành. Chương 1378, giờ sống giờ chết. Chương 1378, giờ sống giờ chết. Linh Thần hỏi, đây chính là Kim Thiên Thành? Phùng Kỳ Chính gật đầu, không sai, chính là cháu trai này. Chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn đang chuẩn bị để Tịnh Thân phòng lao thái giám cho hắn tịnh thân, dự định giả dạng làm thái giám chạy thoát. Linh Thần a một tiếng, là kẻ hung hắn a. Hắn không biết, Kim Tiên Thành món đồ kia đã không dùng. Linh Thần chậm rãi rút đao ra, đạm mạc nói, ta cây đao này, không chỉ có thể để ngươi tội nguyện biến thành thái giám, còn có thể đem ngươi thân thể đào lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng dài mấy quả gan chó, dám giết hại ta đại viện 60,000 tướng sĩ. Kim Tiên Thành giò điên, dập đầu như dã tỏi, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tha mạng à, ta sai, ta cũng không dám nữa. Linh Thần liếc mắt nhìn Kim Đông Hành, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, con hàng này so với ngươi thật kém quá xa. Kim Đông Hành cười cười xấu hổ. Kim Tiên Thành dù sao cũng là thành viên hoàng thất, càng là vua của một nước, bây giờ cùng con chó như quỷ ở trước mặt Linh Thần cầu xin tha thứ, cái này sợ dạng để cùng là thành viên hoàng thất hắn cảm thấy xấu hổ. Linh Thần đột nhiên nói, ngươi nói ta nếu là tiếp tục nâng đỡ hắn sẽ như thế nào? Dù sao, loại này sợ hàng tốt hơn không chế. Kim Đông Hành sắc mặt đổi biến, cả người đều có chút hoảng. Linh Thần lại là đột nhiên nở nụ cười, chỉ đùa một chút, hắn giết hại ta đại viện 60,000 binh mã, hắn hẳn phải chết. Mà lại, loại người này tự phụ lại tự ti, lại xuẩn lại xấu, cũng không tốt khống chế. Kim Đông Hành miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, trong lòng tự nhủ cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Lão Phùng, ngươi đi tìm mấy cái đao pháp người tốt, thuận tiện lại tìm hai cái quân y đến. Phùng Kỳ Chính vào đầu, tìm quân y làm gì? Người thụ thương rồi. Linh Thần lắc đầu, sau đó chỉ Kim Thiên Thành cùng Phát Anh Vũ, ta muốn tại thành này trên lầu, đem hai cái này ngu xuẩn lăng trì xử tử. Nhưng không thể để cho bọn hắn chết quá sảng khoái, cho nên đến tìm quân y nhìn xem, miễn cho còn không có chịu mấy đao liền chết. Kim Đông Hành mấy người sắc mặt trở nên trắng bệnh. Phùng Kỳ Chính nói, được rồi, ta cái này liền đi. Nói xong, vội vàng chạy đi. Kim Thiên Thành dọa đến máu đều lạnh, loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ. Linh Thần nhíu mày, trầm giọng nói, lôi kéo điểm, cũng đừng đập chết, vậy quá tiện nghi hắn. Một cái mạch đao quân binh sĩ như là xách gà con như đem hắn xách lên. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi đi giúp ta tra một chút quân nhu doanh lương thảo còn có thể dùng bao lâu. Không cần phải gấp gáp trở về bẩm báo, chịu một đêm, thật tốt ngủ một giấc, chờ ta trở về rồi hay nói. Tiêu Nhan Tịch rõ ràng, Linh Thần là không nghĩ nàng nhìn thấy lăng trì Kim Thiên Thành cùng Phát Anh Vũ huyết tinh tràn diện, mà lại lăng trì thời điểm là để trần. Dù sao lăng trì thế nhưng là tàn khốc nhất hình phạt một trong. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Linh Thần hảo ý, dù sao loại tràn diện này có thể không nhìn liền không nhìn, khẽ gật đầu nói, tốt, ta hiện tại liền đi. Tiêu Nhan Tịch rời đi không bao lâu, Phùng Kỳ Chính mang 8 người cùng lưới đánh cá trở về. Phùng Kỳ Chính nói, 6 người này đều là trong quân hành hình quan, mà lại đều là dùng đao hảo thủ. Hai người này là quân y liễu, hành hình quan kỳ thật chính là đạo phụ. Mấy người quỳ một chân trên đất hành lễ, tham kiến Long quân sư. Đứng lên đi. Linh Thần nhìn xem 6 nhân thủ bên trong lưới đánh cá, cười nói, vừa rồi quên nói lưới đánh cá, không nghĩ tới chính các ngươi mang, quả nhiên chuyên nghiệp. Một người trong đó vội vàng nói, đa tạ Long quân sư khích lệ. Linh Thần chỉ Kim Thiên Thành cùng Phát Anh Vũ, động thủ đi. Vâng. 6 người đồng thời động thủ, đem Kim Thiên Thành cùng Phát Anh Vũ lột sạch, sau đó cột vào xe bắn đá bên trên, cuối cùng lấy lưới đánh cá chăm chú trói buộc. Bởi vì siết cực kỳ, thì sẽ theo lưới đánh cá con mắt bên trong dò dỉ ra đến, dạng này thuận tiện xuống đao. Một cỗ mùi nước tiểu khai tràn ngập ra. Kim Thiên Thành bị trực tiếp dọa nước tiểu. Phát Anh Vũ mặc dù không có Kim Thiên Thành như thế không chịu nổi, nhưng cũng dọa đến toàn thân run không ngừng. Trong đó một tên đao phủ xin chỉ thị, Long quân sư, chừng nào thì bắt đầu? Linh thần đạm mạc nói, ngay tại lúc này, hai người này giết hại ta đại huyền 60,000 tướng sĩ, cắt đủ 60,000 đao không thực tế, nhưng theo bổn vương biết, ta đại huyền từng có một đao phủ, tại lăng chỉ một phạm nhân thời điểm, chọn vẹn cắt 3,560 đao, phạm nhân mới tắt thở. Cái này ghi chép đến nay không người đánh vỡ, nếu các ngươi 6 người có thể đánh vỡ cái này ghi chép, trùng điệp có thưởng. Muốn không dạng này, một đao một tiền bạc, có thể kiếm bao nhiêu liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Mà lại, ta trả lại cho các ngươi phái quân ý đi, hai người này nhanh gánh không được thời điểm, cho phép quân ý trị liệu. Nhưng có cái tiền đề, trên mặt thịt có thể cắt, nhưng không thể hủy xương đầu, đầu của bọn hắn đến giữ lại tế điện ta đại huyền 60,000 tướng sĩ anh linh. 6 cái đao phủ hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Cắt một đao một tiền bạc, 10 đao chính là 12, 100 đao chính là 10 lượng. Coi như đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ phân, mỗi người cũng có thể phân không ít, tùy tiện vượt qua 1 năm của lương, thậm chí 2 năm đều có khả năng. Một tên đao phủ lập tức lấy ra hai dạng đồ vật, nhét vào Kim Thiên Thành cùng Pháp Anh Vũ trong miệng. Đây là một viên tiểu mục cầu, phía trên có lỗ, dùng dây thừng xuyên qua, có thể cột vào sau đầu, xác định sẽ không bị đầu lưỡi đi ra. Thứ này là vì phòng ngừa phạm nhân cắn lưỡi. Cắn lưỡi mặc dù sẽ không lập tức chết, nhưng là chảy máu quá nhiều, sẽ tăng nhanh tử vong. Hai người này hiện tại thế nhưng là đáng tiền vô cùng, tuyệt đối không thể chết đến quá nhanh. Linh thần nhìn xem hai người trong miệng một cầu, khỏe miệng có chút co lại, đồ vật có chút quen mắt à, hát hát hát. Lúc này, một cái khác đao phủ túi người ông quyền, Long quân sư, chúng ta có thể đổi mắt nhỏ lưới đánh cá sao? Cái này lưới đánh cá con mắt quá lớn. Hẹp hòi lưới đánh cá có thể nhiều cắt mấy đao, đã có thể vì chết đi 60,000 đồng bào báo thủ, lại có thể kiếm tiền, quả thực quá thoải mái. Linh thần cười nói, đương nhiên có thể. Đa tạ Long quân sư, tiểu nhân cái này liền đi lấy lưới đánh cá. Cưới ngựa đi. Vâng, đa tạ Long quân sư. Cái sau hành lễ về sau, quét chân chạy đi. Linh thần nhìn về phía cái kia hai cái quân y liễu, chậm rãi mở miệng, bọn hắn đến lúc đó mỗi người phân bao nhiêu bạc, bổn vương liền cho các ngươi hai nhiều người thiếu. Cho nên, cầm ra các ngươi bản lĩnh giữ nhà, bọn hắn nhiều kiếm, liền đại biểu chính các ngươi nhiều kiếm. Hai cái quân y cúi người, đa tạ Long quân sư, tiểu nhân ổn thỏa toàn lực ứng phó. Linh thần hơi gật đầu. Kim Đông Hành, Thôi Chân Quyền, còn có Tể tướng Doan Biết Thuyền, ba người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một chút huyết sắc, thân thể cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ. Linh thần chiêu này quá ác. Đao phủ vì nhiều kiếm bạc, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đất nhiều cắt mấy đao. Quân y cũng đều vì nhiều kiếm bạc, liều mạng bảo vệ Kim Thiên Thành cùng Pháp Anh Vũ mệnh. Kim Thiên Thành cùng Pháp Anh Vũ lần này thật là dở sống dở chết. Linh thần hơi lườm bọn hắn, khoe môi có chút câu lên, ba vị, một hồi cần phải thật tốt thưởng thức một chút cuộc thịnh yến này. Ba người sắc mặt trắng bệnh, không cần nhìn, chỉ là ngẫm lại cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người thuận cái đuôi xương bay thẳng cái óc. Linh thần lạnh nhạt nói, ba vị cũng không thể chỉ lo xem kịch vui, xem hết đến cho ta biết cái xem về sau cảm giác. Ta muốn để người trong cả thiên hạ đều biết, giết hại ta đại huyền tướng sĩ hạ tràng. Chương 1379, Kim Đông Hành, giết người của chúng ta, còn phải chính chúng ta nhặt xác. Chương 1379, Kim Đông Hành, giết người của chúng ta, còn phải chính chúng ta nhặt xác. Hai khắc đồng hồ về sau, cái kia đi lấy lưới đánh cá đào phủ trở về. Lưới đánh cá đổi qua về sau, bắt đầu hành hình. Huyết nhục bị từng đao cắt lấy, tiếng kêu thảm thiết thê lương để người khắp cả người phát lạnh. Kim Đông Hành mấy người ngăn không được run rẩy. Loại này tàn nhẫn lại máu tanh tràn diện xuống, có rất ít người có thể giữ vững bình tĩnh. Lăng chỉ, phạm nhân cũng không phải là cùng ngày liền phải chết. Có đôi khi vài ngày, thậm chí mấy tháng. Linh thần mơ hồ nhớ kỹ, từ Khê Lao Thái bà hạ lệnh đem Thạch Đạt mở nhi tử lăng chỉ, tiếp tục 9 năm. Hàng năm đều muốn bị cắt mấy trăm đao. Linh thần tự nhiên sẽ không để cho Kim Thiên Thành cùng Pháp Anh Vũ sống 9 năm, nhưng là Cửu Thiên vẫn làm ớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Chân Quyền, vừa cười vừa nói, "Thái phó, loại này trò hay cũng không thể liền ba người các ngươi nhìn, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tổ chức văn võ đại thần đều đến xem. Chỉ cần hai người này còn sống, mỗi ngày đều muốn tới." Thôi Chân Quyền túi người nói, "Vâng." Linh thần đang muốn mở miệng, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên Long toàn thân nhuốm máu, bước nhanh mà đến, đi qua địa phương lưu lại một chuỗi dấu chân máu. Linh thần trong lòng giật mình, ngươi thụ thương rồi. Viên Long lắc đầu, lau trên mặt một cái máu tươi, vừa cười vừa nói, không phải máu của ta, là địch nhân máu. Thôi Chấn Quyền bọn người trong lòng kinh hãi, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể toàn thân nhuốm máu, giống như là chạy qua huyết hà như. Đều giải quyết rồi. Viên Long gật đầu, nói, tất cả đều giải quyết. Đến nỗi những cái kia quân lính tàn mạng, đầu hàng không có giết. Linh thần khẽ gật đầu, lôi kéo hắn đi tới một bên, ngươi đi một chuyến hoàng cung, đem thứ đáng giá đều chuyển tới chúng ta quân lưu doanh đi. Mặt khác, để người giả trang cao lực quốc tướng sĩ đi những phú thương kia trong nhà đi dạo một vòng, những cái kia thương nhân lương thực mệ thương, thương nhân buôn vải trong nhà đều muốn đi bái phỏng, một cái đều đừng giảm bớt. Đương nhiên, đừng quá hung ác, cho người ta lưu cả lăng. Người nhanh chết đói, thế nhưng là sẽ tạo phản. Viên Long nết miệng cười một tiếng, mặt tướng rõ ràng. Linh thần suy tư một chút, nói, ngươi để võ vương phái người đi, loại chuyện nhỏ nhặt này, kỵ binh nhận làm càng thuận tiện. Linh An quân chém giết lâu như vậy, mọi người đã sớm mệt mỏi không được, trước nghỉ ngơi thật tốt. Viên Long gật đầu, vâng. Viên Long sau khi đi, Linh Thần đem Kim Đông Hành kêu đến, nói, mở cửa thành ra nên đón chúng ta cái kia tướng lĩnh gọi là cái gì nhỉ? Lý Sơn Chỉ. Linh Thần gật đầu, ngươi để hắn mang theo thủ hạ người, đi trong thành quét dọn chiến trường. Thời tiết này càng ngày càng nóng, cũng đừng sinh ra ổ dịch, để bọn hắn vội vàng đem thi thể xử lý. Kim Đông Hành khỏe miệng co giật, trong lòng chửi bậy, các ngươi giết chúng ta người, còn phải chính chúng ta nhặt xác. Nhưng hắn cũng chỉ dám trong lòng chửi bậy vài câu, chợt gật đầu, tốt, ta cái này liền để hắn đi làm. Ninh Thần lại đem Thôi Chấn Quyền kêu đến, thái phó đại nhân, có muốn hay không gặp ngươi một chút tộc nhân? Thôi Chấn Quyền không có một chút do dự, liên tục gật đầu. Ninh Thần cười nói, cái kia đi thôi, ta cũng vừa vặn đi nhận nhận môn. Trong thành này rối loạn, vừa vặn đi nhà ngươi nghỉ ngơi một chút. Thôi Chấn Quyền chỗ nào cự tuyệt ta, túi người nói, vương gia, mời. Ninh Thần đang muốn cùng Thôi Chấn Quyền rời đi, tể tướng Doan Viên Thuyền chạy tới, túi người nói, vương gia, Tiêu Trác Vương phi đáp ứng thay tại hạ tìm tử, còn mời vương gia giúp ta hỏi một câu được chứ? Ninh Thần nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, tốt, ta biết. Chợt, Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính mang 50 tên mạch đao quân tiến về Thái Phó phủ. Thái Phó phủ cách hoàng cung không xa. Đến trước phủ, nơi này có đại huyền binh mã trông coi. Ninh Thần mấy người đi vào trong phủ, tại hậu viện nhìn thấy bị giam giữ Thôi thị nhất tộc thành viên, đại khái 60, 70 người. Cái này còn không phải toàn bộ, còn có một bộ phận chi thứ tại bên ngoài buôn bán, hoặc làm cái khác kiếm sống, không có ở trong này. Ninh Thần vừa cười vừa nói, Thôi Thái Phó thật sự là gia đình thịnh vượng a. Thôi Chấn Quyền chỉ có thể cúi đầu không lưng cười theo. Ninh Thần chậm rãi tiến lên, người nhà họ Thôi mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần nhàn nhạt hỏi, Thôi Thái Phó, Thôi Tiết Tuyết phụ mẫu ở trong này sao? Thôi Chấn Quyền sắc mặt đống nhiên biến đổi, Thôi Tiết Tuyết phụ thân, đây chính là hắn thân nhi tử. Ninh Thần chậm rãi rút đao ra nhìn xem hắn, hỏi, thế nào, không ở nơi này sao? Thôi Chấn Quyền chỉ có thể kiên trì nói, tại. Nói xong, chỉ hướng một đôi vợ chồng. Ninh Thần nhìn xem bọn hắn, các ngươi chính là Thôi Tiết Tuyết phụ mẫu. Hai người sợ xanh mặt lại gật đầu. Ninh Thần đao trong tay gác ở nam nhân đầu vai, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng biết, các ngươi con gái tốt Thôi Tiết Tuyết ám sát qua ta. Hai người dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Con không dậy, lỗi của cha. Thôi Tiết Tuyết ám sát ta giết các ngươi, không quá phận a? Hai người dọa đến toàn thân run rẩy. Thôi Chấn Quyền cầu khẩn nói, mời vương gia thủ hạ lưu tình, tha cho bọn hắn một mạng. Về sau, ta chính là vương gia một con chó, ngài để ta cắn ai ta liền cắn ai. Ninh Thần nhìn xem hắn, đạm mạc nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải là? Thôi Chấn Quyền cúi đầu, vội vàng nói, vâng. Ninh Thần đang muốn mở miệng, lại nghe một đạo rụt rè, mềm dẻo nhu, bi bô tiếng nói vang lên, không nên thương tổ cha. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, hồi hộp đem một cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu giấu ở sau lưng mình. Tiểu nha đầu còn rất cưỡng, không chịu tránh tại nữ tử sau lưng. Ninh Thần hướng tiểu nha đầu vẫy tay, tới. Che chở tiểu nha đầu nữ tử dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại nhân tha mạng, tiểu nữ tuổi nhỏ, hầu ngôn loạn ngữ, còn mời đại nhân khai ân. Nữ tử này là tiểu nha đầu mẫu thân, đó phải là Thôi Tiết Tuyết phụ thân tiểu thiếp. Tiểu nha đầu hướng Ninh Thần vươn tay, trắng non trong bàn tay nhỏ nắm chặt một khối nhỏ điểm tâm, đại ca ca, điểm tâm cho ngươi ăn, đừng khi dễ cha. Ninh Thần nở nụ cười, cấp tốc thu đao, thanh âm cũng biến thành vô cùng ôn nhu, nhìn xem tiểu nha đầu nói, điểm tâm ngươi giữ lại ăn, ta cũng không khi dễ cha ngươi. Cảm ơn đại ca ca. Sữa hô hô thanh âm để Ninh Thần nhịn không được bật cười, ca ca, ngươi nên gọi ta. Được rồi, không quan trọng. Ninh Thần nói xong, nhìn xem dọa đến toàn thân run rẩy nam nhân, thanh âm lại trở nên lạnh lùng, ngươi hẳn là may mắn ngươi sinh cái đáng yêu nhu thuận lại hiểu chuyện nữ nhi, không phải hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam nhân nhìn về phía tiểu nha đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Tiểu nha đầu này theo xuất sinh đến bây giờ, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy mặt, bởi vì là con thứ, lại là cái nha đầu, cho nên cũng không đến hắn coi trọng. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này hôm nay vậy mà cứu mệnh của hắn. Linh Thần nói tiếp, mệnh của ngươi là bảo vệ, thật tốt cùng người nhà cáo biệt một chút, bắt đầu từ ngày mai chỉnh, về sau ngươi liền đi Đại Huyền Kinh thành sinh hoạt đi. Nam nhân biến sắc. Thôi Chấn Quyền lại là vội vàng nói, còn không mau mau tạ ơn. Hắn là người thông minh, biết Linh Thần cần hắn ruột thịt huyết mạch đi làm hạt nhân. Nếu là dám cự tuyệt, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lo lắng cho mình nhi tử không rõ ràng tình thế, lúc này mới vội vàng mở miệng. Nam nhân cũng phản ứng lại, vội vàng nói, đa tạ đại nhân khai ân, tha ta một mạng. Chương 1380, thật đúng là để lão phùng cái này miệng quạ đen nói chúng. Chương 1380, thật đúng là để lão phùng cái này miệng quạ đen nói chúng. Linh Thần nhìn về phía trông coi người nhà họ Thôi binh sĩ, phất phất tay nói, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Thôi Chấn Quyền trong lòng vui mừng, để binh sĩ lui ra, kia liền đại biểu Thôi thị nhất tộc tạm thời xem như an toàn. Ninh Thần nhìn về phía Thôi Chấn Quyền, an bài cho ta cái gian phòng, lười nhắc chạy, đêm nay liền ở người trong phủ. Thôi Chấn Quyền liên tục gật đầu. Đừng nói Ninh Thần chỉ là ở tại hắn trong phủ, chính là để hắn đem tòa nhà nhường lại, hắn cũng sẽ không có một chút do dự, cũng không dám do dự. Vương gia, mời tới bên này. Ninh Thần rời đi thời điểm, hướng tiểu nha đầu kia lộ ra một nụ cười sán lạ. Ai? Thật nghĩ tiểu Ninh Mông. Chờ cái này phá cầm đánh xong, hắn phải đi một chuyến bóc quốc. Thôi Chấn Quyền để người cho Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính chuẩn bị chỗ ở trận, hắn lập tức an bài người đi chuẩn bị tiệc rượu. Ninh Thần phái người đi ngoài thành quân lưu doanh, đem Tiêu Nhan Tịch mời đến. Tiêu Nhan Tịch một mực đi theo nàng Nam Chinh Bắc Chiến, màn trời chiếu đất, vất vả nàng. Ban đêm, Ninh Thần tiếp nhận Thôi Chấn Quyền mở tiệc chiêu đãi. Hắn cần từ trong miệng Thôi Chấn Quyền nghe ngóng một ít chuyện. Thì như những người kia là hiệu Trung Kim Đông Hành, lại có chính là ai đối với Đại Huyền địch ý lớn nhất. Những loại người này nhất định phải xử lý. Cơm nước non nê, Ninh Thần muốn biết đều dò nghe, tăng thêm theo tối hôm qua công thành bắt đầu đến bây giờ liền không có chớp mắt, thực tế là có chút mệt, liền đứng dậy chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Thôi Chấn Quyền đem Ninh Thần đưa đến cổng, túi người vừa cười vừa nói, Tiêu Trác Vương phi nếu là cảm thấy không tiện, vương gia gian phòng cách vách là trống không, buổi chiều lao phu cũng làm người ta quét dọn đi ra, đệm chăn cũng là mới đổi. Ninh Thần không có phản ứng hắn, Tiêu Nhan Tịch khẳng định là muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ, có cái gì không tiện. Trên đường, Phùng Kỳ Chính nói, vừa rồi cái kia Thôi Chấn Quyền cười cùng cái quy công, hắn sẽ không phải hướng trong phòng của ngươi thả nữ nhân a. Linh Thần cười mắng, ngươi có phải hay không đốc, tiểu Tịch Tịch ở bên cạnh ta, hắn dám. Phùng Kỳ Chính vào đầu, cười hát hát nói cũng đúng, một hồi trở về tắm rửa, sau đó thật tốt ngủ một giấc, mệt mỏi quá a. Linh Thần gật đầu. Trong lúc nói chuyện, đi tới một cái tiểu viện. Phùng Kỳ Chính lên tiếng chào liền trở về phòng đi. Sân nhỏ chung quanh có mạch đao quân thay phiên trực ban, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Linh Thần phân phó người, để bọn hắn chuẩn bị tắm rửa dùng nước nóng, sau đó cùng Tiêu Nhan Tịch trở lại gian phòng. Linh Thần cười xấu xa nói, "Tiểu Tịch Tịch, chúng ta rất lâu đều không có chơi dưới nước mở con trai trò chơi, một hồi đến ôn lại một chút, ta cảm thấy hiện tại khẳng định động tác đều là nhạt." Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Linh Thần đang muốn tiếp tục đùa giỡn hắn, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, trường đao ra khỏi vỏ, chỉ vào nội gian, nghiêm nghị nói, "Ai ở bên trong? Đi ra." Tiêu Nhan Tịch giật mình, không nghĩ tới nội gian vậy mà giấu người. Linh Thần trầm giọng nói, "Không còn ra, loạn tiến bắn giết." Một nữ nhân thanh âm hoảng sợ vang lên, "Đại nhân, đừng." Nô ra cái này liền đi ra. Rèm đẩy ra, một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đi ra. Linh Thần khẽ giật mình, nữ nhân này hắn nhận biết, chính là hôm nay tiểu cô nương kia mẫu thân, cũng chính là Thôi Tiết Tuyết phụ thân tiểu thiếp. Linh Thần cau mày nói, "Ngươi làm sao ở chỗ này?" Nữ tử sợ hãi nói, "Là tộc trưởng an bài nô ra đến phục vụ đại nhân." "Thôi Chân Quyền." "Vâng." "Cỏ." Thật đúng là để lão Phùng cái này miệng quạ đen nói chúng. Linh Thần sắc mặt khó coi, chính mình đây là nhìn lầm người, dùng con dâu của mình đánh tổ, cái này Thôi Chấn Quyền là một điểm hạn cuối không có. "Ngươi tới, đi cho ta đem Thôi Chấn Quyền tìm đến." "Vâng." Không đầy một lát, Thôi Chấn Quyền đến, thở hổn hển, là một đường chạy tới. Linh Thần chỉ Thôi Chấn Quyền, cả giận nói, "Thôi thái phó, ngươi thật là đủ hạ lưu, vì lấy lòng ta, con dâu của mình đều có thể đưa đến giường của ta bên trên." Thôi Chấn Quyền sợ xanh mặt lại, "Long quân sư thứ tội, Long quân sư coi trọng nàng, kia là vinh hạnh của nàng." Thôi Chấn Quyền là người thông minh, có người ngoài tại thời điểm đều sẽ xưng hô Linh Thần vì Long quân sư. Linh Thần gấp, "Thôi Chấn Quyền, ngươi dám nói xấu ta? Ta bao lâu coi trọng nàng rồi?" Thôi Chấn Quyền vội vàng giải thích, Long quân sư bất giận, ngài xế chiều hôm nay rời đi thời điểm, hướng về phía nàng cười, chẳng lẽ không phải đối với nàng có hứng thú? Linh Thần cả giận nói, "Thôi Chấn Quyền, ngươi thật là lớn gan chó, dám hướng trên người ta trụ bô địa, ta lúc nào hướng về phía nàng cười rồi? Ngươi có tin ta hay không?" Linh Thần nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghĩ đến chính mình hôm nay rời đi thời điểm đích xác hướng về phía cười qua, nhưng đó là hướng về phía hài tử, mà không phải sông Hải Nhi mẹ nàng. Hắn nhìn vẻ mặt kinh hoàng Thôi Chấn Quyền, tiếp tục nói, "Hôm nay ta rời đi thời điểm đích xác cười, nhưng đó là hướng về phía tiểu nha đầu kia, nàng để ta nhớ tới nữ nhi của ta, mà không phải hướng về phía nàng." Thôi Chấn Quyền giật mình, là tại hạ hiểu sai ý, còn mời Long quân sư thứ tội. Linh Thần một mặt im lặng, "Thôi Chấn Quyền, coi như ta là hướng về phía nàng cười, nhưng nàng thế nhưng là con dâu ngươi phụ, ngươi dùng nàng lấy lòng ta, ngươi còn có hạn cuối sao?" Thôi Chấn Quyền nói, "Long quân sư, nàng chỉ là con ta tiểu thiếp, không phải con dâu." Linh Thần, hắn luôn luôn quên, ở cái thế giới này, tiểu thiếp địa vị thấp đến đáng thương, cũng chính là cao cấp điểm nô tài và làm ấm giường công cụ mà thôi. Bình thường quan to hiển quý ở giữa, thường xuyên sẽ đem tiểu thiếp xem như giao dịch phẩm, lẫn nhau đưa tặng. Trong mắt bọn họ, tiểu thiếp cùng thương phẩm không có gì khác biệt. Cho nên, Thôi Chấn Quyền đem nữ nhân này đưa đến trong phòng của hắn, cũng không phải là không có hạ cuối. Bởi vì trong mắt hắn, đây là chuyện không thể bình thường hơn được. Bất quá loại sự tình này tại Đại Huyền đã rất ít. An đế đăng cơ về sau, ban phát luật pháp, bất luận kẻ nào đều không được đem tiểu thiếp xem như thương phẩm giao dịch, lẫn nhau đưa tặng, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Được rồi, các ngươi ra ngoài đi." "Thôi thái phó, về sau chỉ cần an tâm làm việc liền tốt, đừng làm những này bảng môn tà đạo, ta không thích." Thôi Chấn Quyền liên tục gật đầu, "Vâng, tại hạ rõ ràng." "Vậy tại hạ cáo lui, sẽ không quấy rầy Long quân sư nghỉ ngơi." Nói xong, tranh thủ thời gian mang nữ nhân lui ra ngoài. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười, "Linh Lang quyền thế ngập trời, muốn lấy lòng leo lên ngươi người tự nhiên sẽ không ít, loại sự tình này chỉ sợ về sau sẽ càng ngày càng nhiều." Linh Thần cười xấu xa, "May mắn bổn vương không có mạnh đức hội chứng." Tiêu Nhan Tịch nghe không hiểu, "Cái gì chứng?" Linh Thần cười nói, "Ý tứ của ta đó là, về sau tiểu Tịch Tịch nhưng phải nhiều hầu hạ ta, để ta không có dư thừa tinh lực đi tìm nữ nhân khác. Không phải những cái kia muốn leo lên tại ta người, mỗi ngày cho ta đưa mỹ nhân, nhất là loại này tiểu thiếu phụ, khó đảm bảo ta sẽ không phạm sai lầm a." Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hừ một tiếng. Linh Thần hướng bên ngoài hô nói, "Ta muốn thùng tắm cùng nước nóng chuẩn bị xong chưa? Về Long quân sư, chuẩn bị kỹ càng, mang tới đến." Rất nhanh, thùng tắm chuyển bảo, đổ đầy nước nóng. Linh Thần phất tay, đem người quát lui. Hắn đi đến bên thùng tắm, thử một chút nhiệt độ nước, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp phiếm hồng Tiêu Nhan Tịch, "Nương tử, tắm rửa đi, cần vi phu giúp ngươi thoát y váy sao?" Vi phu thiện nhất người am hiểu áo. Chương 1381, quả nhiên là thật sâu tâm kế. Chương 1381, quả nhiên là thật sâu tâm kế. Sáng sớm hôm sau, Linh Thần lúc tỉnh, Tiêu Nhan Tịch đã rời giường. Hắn mặc xong quần áo, nhẹ nhàng đấm sau lưng đi tới bên ngoài. Tiêu Nhan Tịch ngồi tại bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một bản chi hành ký sách, một mặt điềm tĩnh. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, nữ nhân này thật quá ưu tú, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông. Có thể rút kiếm ra sân giết địch, cũng có thể yên tĩnh ngồi ở chỗ đó đọc sách. Nghe tới động tĩnh, Tiêu Nhan Tịch quay đầu nhìn tới. Thấy Linh Thần lặng lẽ đấm sau lưng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Linh Lang tỉnh rồi. Linh Thần ừ một tiếng, nhanh rửa mặt, đồ ăn trên bàn. Linh Thần sau khi rửa mặt, đi qua tòa hạ, chuẩn bị ăn điểm tâm. Ngay vào lúc này, cổng vang lên Phùng Kỳ Chính thanh âm, Long Quân Sư, ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh, vào đi. Hai thân ảnh trước sau đi đến, trừ Phùng Kỳ Chính, còn có Lôi An. Linh Thần có chút ngoài ý muốn, hai người các ngươi chạy thế nào cùng nhau đi rồi? Lôi An túi người, về vương gia, vừa vặn đụng tới. Linh Thần ừ một tiếng, hỏi, các ngươi ăn điểm tâm sao? Ăn. Không ăn. Lôi An nói ăn, bụng lại phát ra ủng hộ cục tiếng vang. Phùng Kỳ Chính nói không ăn, lại đánh cái nấc. Linh Thần trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, hắn liền không tin tôi chấn quyền sẽ lãnh đạm Phùng Kỳ Chính. Linh Thần hướng Lôi An vây tay, tới tọa hạ bồi bổn vương cùng một chỗ ăn, đồ vật quá nhiều, bổn vương một người cũng ăn không hết. Lôi An có chút do dự, cái này, đây là mệnh lệnh. Vâng. Lôi An đi tới Linh Thần đối diện, ngồi nghiêm chỉnh. Linh Thần cảm thấy buồn cười, đem bữa sáng đẩy đến trước mặt hắn, nhìn ngươi bộ dáng này lại bận bịu một đêm đi, đem những này đều ăn xong, không cho trở lại. Đa tạ vương gia. Lôi An nhìn xem thức ăn trên bàn không có vội vã động thủ, mà là hồi báo trước công tác, vương gia, tối hôm qua mặt tướng dẫn người phân chiến một đêm, nhưng cao lực quốc hoàng cung đồ tốt quá nhiều, một lát mang không hết, sợ là hôm nay còn phải bận bịu một ngày. Linh Thần khẽ nhíu mày, việc này ta không phải để Viên Long thông báo võ vương đi làm sao? Linh An quân lúc này nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Lôi An vội vàng đứng dậy ôm quyền, nói, về vương gia, Vũ vương gia bên kia cũng là bận bịu thoát thân không ra, lại muốn tiếp nhận tứ phương cửa thành, lại muốn bái phòng trong thành quan to hiển quý. Hoàng cung vô số chân bảo, có một chút là đồ dễ bể, Vũ vương gia giao cho người khác lại không yên lòng, cho nên thuộc hạ chủ động xin đi. Bất quá vương gia yên tâm, mặt tướng mang không phải Linh An quân, là bộ binh doanh người, còn có Phát Tú Hiển người phối hợp. Linh Thần ép ép tay, tòa hạ, vừa ăn vừa nói. Vâng. Linh Thần đang muốn mở miệng, đã thấy Phùng Kỳ Chính đứng ở một bên, đỉnh lấy một tấm đại hắc kiểm mặt mũi tràn đầy bị khuất. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi kia cái gì chết đức hạnh, ăn đều nhanh phun ra, còn nói mình không ăn. Phùng Kỳ Chính tầm nói, buổi sáng khẩu vị không tốt, mới ăn 10 cái bánh bao, uống 3 chén cháo, nửa cân thịt. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, bất quá Phùng Kỳ Chính lượng cơm ăn vẫn luôn rất tốt, ăn những này đích xác xem như khẩu vị không tốt. Phùng Kỳ Chính cao nhất ghi chép, một hơi ăn 23 cái bánh bao, mà lại chẳng phải đồ ăn. Linh Thần nắm lên hai cái trứng gà luộc đưa cho hắn, được rồi, nhanh ăn đi. Hắn biết Phùng Kỳ Chính là để mắt tới trên bàn hắn trứng gà luộc, gia hỏa này đặc biệt thích ăn trứng gà. Bất quá hành quân thời điểm cũng không có điều kiện này, đi chỗ nào làm trứng gà đi. Theo Đức An Thành đi ra, liền rốt cuộc chưa thấy qua trứng gà, cũng khó trách cái này cửa hàng thèm thành dạng này. Phùng Kỳ Chính lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cười con mắt đều nheo lại. Đúng lúc này, một cái mạch đao quân tiến đến bẩm báo, khởi bẩm hai vị tướng quân cùng Long quân sư, cao lực quốc thái phó mang theo tử cầu kiến. Linh Thần đạm mặt nói, mang vào. Vâng. Binh sĩ lui ra ngoài, không đầy một lát thôi trấn quyền mang tôi tiếp tuyết phụ thân đi đến. Hai người vội vàng hành lễ, gặp qua vương gia, gặp qua hai vị tướng quân. Linh Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía Thôi Chấn Quyền, Thôi Thái Phó, còn không có thỉnh giáo lệnh lang tôn tính đại danh. Về vương gia lời nói, tại hạ Thôi Chính Hạo. Linh Thần ừ một tiếng, hỏi, chuẩn bị kỹ càng rồi. Thôi Chính Hạo bám thân nói, chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Thôi Chấn Quyền trên thân, cười hỏi, Thôi Thái Phó, ngươi có mấy cái tôn tử tôn nữ? Thôi Chấn Quyền do dự một chút, nhưng đối mặt Linh Thần sáng ngời ánh mắt, không dám nói dối, bởi vì chuyện này không có cha. Hắn thành thật trả lời, tại hạ có 5 cái tôn nhi, 7 cái tôn nữ. Linh Thần cười nói, tiểu tích tịch, hỗ trợ lấy giấy bút đến. Tiêu Nhan Tịch mang tới giấy bút. Linh Thần đem một trang giấy chia lớn nhỏ bằng nhau 5 phần, sau đó giao cho Thôi Chấn Quyền, làm phiền Thôi Thái Phó, đưa ngươi 5 cái tôn nhi danh tự viết lên. Thôi Chấn Quyền chỉ có thể làm theo. Viết xong về sau, Linh Thần liếc mắt nhìn, sau đó đem viết danh tự 5 tấm tờ giấy vò thành đoàn, tiện tay ném đi, 5 cái viên giấy tán loạn trên mặt đất. Linh Thần nhìn về phía Thôi Chấn Quyền, cười nói, Thôi Thái Phó, chọn một cái đi. Thôi Chấn Quyền do dự một chút, xoay người nhặt lên một cái viên giấy, sau đó đưa cho Linh Thần. Linh Thần mở ra, vừa cười vừa nói, phía trên này danh tự là Thôi Lương Nghiệp, tên rất hay. Nói xong, ánh mắt xê dịch, rơi xuống Thôi Chính Hạo trên thân, ngươi đi một mình đại huyền sinh hoạt, tha hương nơi đất khách, chưa quen cuộc sống nơi đây, khó tránh khỏi tình mình. Các ngươi tuyển ra cái này Thôi Lương Nghiệp, nói rõ đây là thiên quyết định, vậy thì do hắn cùng ngươi cùng nhau đi tới đại huyền. Thôi Chấn Quyền mặt mo trở nên trắng bệnh. Đệ nhất, Thôi Lương Nghiệp rất ưu tú, là Thôi gia trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thứ hai, người này là hắn tuyển ra đến, chuyến đi này, sợ là đời này khó về cố thổ, nếu là Thôi Lương Nghiệp biết, chắc chắn hận hắn. Về sau Thôi Lương Nghiệp đến đại huyền, muốn để hắn hỗ trợ làm ít chuyện chỉ sợ đều rất khó. Linh Thần chính là muốn để bọn hắn tổ tôn ba đời, nội bộ lục đủ. Quả nhiên là thật sâu tâm kế. Linh Thần phân phó nói, Thôi Thái Phó, sai người đi đem cái này Thôi Lương Nghiệp gọi tới, để bổn vương nhìn một chút. Thôi Chấn Quyền không có nói không quyền lợi, chỉ có thể sai người đi đem Thôi Lương Nghiệp gọi tới. Thời gian một nén hương, Thôi Lương Nghiệp đến. Một cái nhìn qua rất tinh thần giả dặn thanh niên. Chờ Thôi Lương Nghiệp đi xong lễ, Linh Thần chỉ Thôi Chính Hạo, hỏi Thôi Lương Nghiệp, ngươi gọi hắn như thế nào? Hắn là tại hạ nhị thúc. Linh Thần ồ một tiếng, sau đó lấy ra tờ giấy kia cho hắn nhìn, vừa cười vừa nói, lúc đầu ngươi nhị thúc một người đi đại huyền, nhưng tha hương nơi đất khách, khó tránh khỏi cô độc, cho nên quyết định mang một cái tộc nhân cùng đi. Hai người bọn họ nhất trí lựa chọn ngươi. Thôi Lương Nghiệp sắc mặt đổi biến, hắn biết đi đại huyền ý vị như thế nào. Đi đại huyền chính là con tin, cả một đời không có tự do. Hắn quay đầu nhìn về phía gia gia của mình cùng nhị thúc, đáy mắt tràn đầy oán hận. bọn hắn lại đem chính mình đưa đi làm hạt nhân. Thôi Chấn Quyền há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Người đích thật là hắn tuyển ra đến, mà lại trọng yếu nhất chính là, phía trên kia là bút tích của hắn, không thế nào chống chế. Chỉ sợ Ninh Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Chương 1382, ngươi nói ta muốn hay không cũng làm cái hoàng đế chơi đùa. Chương 1382, ngươi nói ta muốn hay không cũng làm cái hoàng đế chơi đùa. Ninh Thần nhìn về phía Thôi Hưng Nghiệp, đi chuẩn bị một chút, cùng người nhà của ngươi thật tốt cáo biệt, buổi chiều lên đường, tiến về Đại Huyền. Vâng. Thôi Hưng Nghiệp biết hắn không có nói không quyền lợi, trung thực tiếp nhận tất cả những thứ này. Nhưng là lúc gần đi, hắn liếc mắt nhìn Thôi Chấn Quyền cùng Thôi Chính Hạo phụ tử, ánh mắt kia bao hàm oán hận. Ninh Thần phân phó Lôi An, buổi chiều ngươi phái người đưa bọn hắn về Đại Huyền kinh thành. Vâng. Đem đồ trên bàn ăn xong lại rời đi. Lôi An gật đầu. Ninh Thần nhìn về phía Thôi Chấn Quyền, vừa cười vừa nói, Thôi Thái Phó, có chuyện còn phải làm phiền ngươi. Thôi Chấn Quyền cúi người, cẩn thận lắng nghe. Ninh Thần nói, làm phiền Thôi Thái Phó triệu tập văn võ bá quan, đi trên cổng thành thưởng thức Kim Thiên Thành cùng Phác Anh Vũ Lăng Chỉ chi hình. Thôi Chấn Quyền thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sau đó cung kính nói, vâng. Ninh Thần duỗi lưng một cái, tiểu tịch tịch, lão phùng. Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo. Nghe nói Cao Lực Quốc trong hoàng cung có tòa dẫn tiên tháp, nghe nói tại phía trên nhất một tầng có thể cùng thần tiên đối thoại, chúng ta cũng đi lãnh hội một phen, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiên nữ dưới váy đâu. Đáng người. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tiên nữ dưới váy, cái kia còn chờ cái gì, đi nhanh lên đi. Theo thái phó phủ đi ra, Linh Thần bọn người thẳng đến hoàng cung. Đến cửa hoàng cung, đổ đầy xe ngựa xếp thành trường long, tại ra bên ngoài vận chuyển đồ vật. Cao Lực Quốc hoàng cung mặc dù không bằng Đại Huyền hoàng cung diện tích lớn, xa hoa, nhưng dù sao cũng là hoàng cung, một quốc gia cao nhất cơ cấu quyền lực, đồ tốt tự nhiên sẽ không ít. Theo tối hôm qua bắt đầu vơ vét, đến bây giờ đều không có vơ vét xong. Phát Tú Hiền biết được Ninh Thần đến, tranh thủ thời gian chạy tới thăm viếng. Tham kiến Long Quân Sư. Đứng lên đi. Đà tạ Long Quân Sư. Ninh Thần thấy hắn tay háo kéo lên, trên mặt tựa như còn dính chút màu vàng một phấn, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì đó? Phát Tú Hiền vô cùng cung kính, túi người trả lời, có mạ tướng một tòa trong đại điện, phát hiện mấy cây mạ bột vàng cây cột, ngay tại dẫn người phá trên cây cột bột bằng đâu. Mặt tướng nói qua phải vì Long Quân Sư giữ vững hoàng cung một viên ngói một viên gạch, kia liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thứ đáng giá. Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người, khá lắm, quả thực. Ngươi làm rất tốt, cho ngươi nhớ một công, quay đầu trọng thưởng. Đà tạ Long Quân Sư. Phùng Kỳ chính nhìn phía xa tòa kia tháp cao, hỏi, cái kia có phải là có thể nhìn tiên nữ dưới váy tháp? Phát Tú Hiền giật mình, hồi đáp, Phùng tướng quân, kia là dẫn tiên tháp. Đúng đúng đúng, gọi là cái tên này. Bất quá cái này nhìn xem cũng không cao a. Linh Thần tiếp lời đầu, nhìn xem không cao, đứng ở phía trên nhìn xuống liền không giống. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, hắn căn bản cũng không quan tâm cái này, chỉ quan tâm có thể hay không nhìn thấy tiên nữ dưới váy. Hắn hỏi Phát Tú Hiền, nghe nói đứng tại tầng cao nhất, có thể nhìn thấy tiên nữ dưới váy, thật giả? Phát Tú Hiền khỏe miệng có chút co lại, trong lòng tự nhủ ngươi nghe một chút chính mình đang nói cái gì, cái này có thể là thật sao? Hắn túi lầu nói, cái này, mặt tướng không có đi lên qua, cho nên không biết. Phùng Kỳ chính nói, ngươi không biết, Long Quân Sư đều biết. Phát Tú Hiền vội vàng nói, nguyên lai là Long Quân Sư nói, vậy khẳng định có thể nhìn thấy. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch nhìn nhau, im lặng mà cười. Phùng Kỳ chính reo lên, cái kia còn chờ cái gì đâu, nhanh đi nhìn xem a. Ninh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, chính ngươi đi thôi, ta mang tiểu tịch tịch không thiện. Ngươi nếu là nhìn thấy, trở về giảng cho ta nghe. Được, vậy ta đi. Phùng Kỳ chính cưỡi ngựa mang người đi leo dẫn tiên tháp. Ninh Thần nhìn xem Phát Tú Hiền, nói, ngươi đi mau đi, ta tùy tiện đi dạo. Mặt tướng tuân mệnh. Phát Tú Hiền hành lễ lui lại xuống dưới. Tiêu Nhan Tịch khẽ cười nói, Phát Tú Hiền là người thông minh. Ninh Thần gật đầu, người thông minh dùng bất lo, hắn biết như thế nào đem tác dụng của mình phát huy đến cực hạn. Cũng tỉ như Thôi Chân Quyền, dạng người này bất cứ lúc nào cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Đi thôi, chúng ta bốn phía đi dạo. Cái này Cao Lực Quốc hoàng cung ta từng tới một lần, nhưng không hào hào chuyển qua. Tiêu Nhan Tịch kinh ngạc, ngươi đã tới Cao Lực Quốc hoàng cung? Linh Thần gật đầu, ngươi quên, ta chính là tại tòa thành trì này bên trong hạ độc chết Nam Việt quốc sư. Lúc ấy được mời đến Cao Lực Quốc, đương nhiên phải bái kiến một chút Cao Lực Quốc lao hoàng đế. Không nghĩ tới nơi này lần nữa, cũng đã là cảnh còn người mất. Trên thế giới này khó khăn nhất suy nghĩ chính là ngày mai, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Nhan Tịch cười gật đầu, cho nên mỗi một ngày đối với chúng ta đến nói đều là độc nhất vô nhị, phải nỗ lực qua tốt mỗi một ngày, không thể lãng phí. Hai người một bên trò chuyện, một bên tại hoàng cung đi dạo. Đi dạo một vòng, hai người đều không còn gì để nói. Hai người ngồi tại một tòa trước đại điện trên thềm đá, Tiêu Nhan Tịch nhịn không được chửi bậy, cái này Phát Tú Hiền quá dụng tâm. Linh Thần gật đầu, biểu thị đồng ý, phụ hòa nói, thật sự là gió qua lưu âm thanh, ngông qua nhổ lông, thiết công kê đều có thể kéo tầng tiếp theo gì sát đến. Ta ngược lại là càng ngày càng thích hắn. Bọn hắn đi dạo một vòng, đi mấy cái gian phòng cùng đại điện, kết quả bên trong gọi là một cái sạch sẽ, liền đem ghế đều không có lưu, tất cả đều bị Phát Tú Hiền đóng gói vận xuất cùng đi. Cái này khiến hai người bọn hắn hai cái ngồi địa phương đều không có, chỉ có thể ngồi tại trước điện trên thềm đá. Tiêu Nhan Tịch lời nói xoay chuyển, nói, đúng rồi, nói cho ngươi cái tin tức tốt, Tây Lương truyền đến tin tức, Đạm Đài Thanh Nguyệt lại đánh hạ một tòa thành trì. Linh Thần nhíu mày, lâu như vậy mới đánh hạ một tòa thành trì, xem ra nàng cuộc chiến này đánh rất phí sức a. Tiêu Nhan Tịch nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt là cái làm việc rất có nguyên tắc người, không tham công liều lĩnh, vương vàng. Kỳ thật nói trắng ra, chính là nghèo, dù sao cũng là bắt đầu từ số 0, nội tình không có thâm hậu như vậy. Linh Thần ồ một tiếng. Tiêu Nhan Tịch kinh ngạc nói, ngươi không nghĩ chi viện nàng một điểm? Linh Thần bĩu môi, nàng cũng không có cùng ta mở miệng mượn a. Nàng không có hướng ngươi mở miệng, nhưng lại hướng Võ Quốc mượn thuế ruộng. Linh Thần nao nao, toàn tức nói, nàng ngược lại là thông minh, Vũ Tinh Trừng nữ nhân này vốn cũng không phải là cái gì nhu tình như nước nữ tử, bản thân liền yêu múa đao múa thương, đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt cái này võ học số 1 rất là tôn kính, hẳn là sẽ mượn lương cho nàng. Mà lại, nếu là hiện tại giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt, này thiên đại ân tình, Đạm Đài Thanh Nguyệt đến nhớ, phải trả. Phần ân tình này, cũng có thể để Võ Quốc cùng Tây Lương lâu dài giao hảo. Tiêu Nhan Tịch cười nói, ta cảm thấy Võ Quốc nữ đế nhìn ở trên mặt mũi của ngươi cũng sẽ mượn lương. Linh Thần lắc đầu, vậy sẽ không, nếu là đối Võ Quốc không có chỗ tốt, nàng là tuyệt đối sẽ không mượn lương. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên có chút phiền muộn, ngươi nhìn, nữ nhân của ngươi lần lượt đều làm hoàng đế, ta cái này thái sơ các tương lai các chủ ngược lại là có chút không lấy ra được nữa nha. Ngươi nói ta muốn hay không cũng đánh cái tiểu quốc gia, làm hoàng đế chơi đùa. Linh Thần mỉm cười bật cười, đều được à, nhìn chúng quốc gia nào nói với ta, vi phu giúp ngươi đánh xuống. Mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều là cái kia vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi nam nhân. Tiêu Nhan Tịch vốn đang rất cảm động, đột nhiên cảm thấy Linh Thần câu nói sau cùng có chút không thích hợp. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức rõ ràng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái.